Chương 1, Hoàng đế nội kinh chương 1, Hoàng đế nội kinh tại Hoa Hạ nội địa, nguy nga liên miên thần nông giá chỗ sâu, dấu kín một chỗ tên là Thiên Phong Đài thiên địa hiện tượng lạ. Nơi này, phảng phất là thiên nhiên tỉ mỉ tạo hình phía sau thất lạc nhân gian buồn cây cảnh, lại như thượng cổ tiên nhân múa bút vậy mực lưu lại kinh thế tác phẩm hội họa. Nơi đây quanh năm mây mù quần quanh, biến ảo khó lường. Mỗi khi gặp sau cơn mưa lần đầu tễ, trong núi hơi nước rất nhiều nhất bái, thường thường sẽ xuất hiện càng thêm hùng vĩ cảnh tượng, mây thăm nước. Nếu có hạnh đặt mình vào ở giữa, quanh thân bị lưu động mây mù bao khỏa, ướt lạnh sương mù phất qua hai gò má, trong tầm mắt bất quá gan thức, bên thai chỉ có mây chạy trào lên âm u quanh mình, phảng phất thoát ly trần thế lực hút, lâng lâng vũ hóa thành tiên, vật ngã lưu vong. Nhưng mà giờ phút này, một trận vô cùng không đúng lúc, tràn đầy thế tục mừng như điên làm càn cười to, đột nhiên xé rách trong núi tuyên cổ linh hoạt kỳ ảo cùng tĩnh mịch. Ha ha ha! Cuối cùng chạy ra cái kia lão cổ đồng má trưởng. 10 năm, dòng dã 10 năm a. Thế gian phồn hoa, xa hoa truy lạc, nguyễn ngọc côn hương, ta Triệu Kiệt đến rồi. Ha 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 ha! Trên sân đạo, một thân ảnh chính lấy gần như điên cuồng tốc độ hướng phía dưới phi nhanh. Thanh niên ước chừng 20, thân hình mạnh mẽ thẳng tắp, một thân vải thô đoạn đà lại không thể che hết bừng bừng khí khái hào hùng. Hắn sinh đến mày kiếm mắt sáng, sống mũi thẳng, vốn nên là phó quang minh lẫm liệt tướng mạo tốt, mà lại khoe miệng ngậm lấy một tia bất cần đời du côn cười. Trên lưng hắn chỉ đeo một cái đơn sơ đến gần như keo kiệt bọc hành lý, bên trong tựa hồ chỉ có mấy món tắm rửa quần áo cùng mấy bản cứng rắn sách. Cái này tự xưng Triệu Kiệt người trẻ tuổi, đang đắm chìm tại một loại gần như mệt lạ lại cực độ phấn khởi giành lấy tự do mừng như điên bên trong, phản phất muốn đem đọc lại 10 năm bị đè nén một hơi hô lên tới. 8 tuổi năm đó, mặt trời chiều ngả về tây, bình thường tan học trên đường. Một người mặc rửa đến trắng bệnh, vá chẳng vá đụng đã bảo, râu tóc lộn xộn giống như tổ chim, ánh mắt lại phát sáng đến kinh người lao già quái dị, không có dấu hiệu nào ngăn cản nho nhỏ hắn. Lao đầu vây quanh hắn chuyển ba vòng, trên dưới trái phải đánh giá, đôi mắt giàn mua vận đục càng trừng càng lớn, cuối cùng lại phóng xạ ra sói đói phát hiện dê béo ánh sáng xanh lục. Chậc chậc chậc, căn cốt thiên hành, linh quang nội ẩn. Tiểu Hoa Nhi, hạt giống tốt, cùng ra học bản lĩnh đi. Đảm bảo tương lai ngươi ăn ngon uống say, thưởng thụ vô tận. Năm đó cái kia dây thanh dày đặc khẩu âm, tràn đầy cám dỗ dỗ dành ý vị hỏi thăm, đến nay vẫn như ma âm rót vào tai. Tuổi nhỏ Triệu Kiệt bản năng cảm thấy nguy hiểm, vừa định lắc đầu cự tuyệt, phần gáy bỗng nhiên đau xót, mắt tối sầm lại, liền cái gì cũng không biết. Tỉnh lại lúc, đã thân ở cái này thần nông đỉnh chỗ sâu không biết tên ú gốc. Bốn phía là che khuất bầu trời rừng rậm nguyên thủy, chim hót thú vật giống không dứt bên hai, chỉ có một tòa cũ nát đến phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bị gió núi thổi sụp đổ nhà tranh, cùng với một cái chất đầy các loại cổ quái kỳ lạ đồ vật, lung lay sắp đổ lều gỗ. Ban đầu mấy tháng, hắn thử tất cả có thể nghĩ tới chạy trốn phương pháp, giả bệnh, đào địa đạo, lợi dụng hái thuốc cơ hội chạy đi, thậm chí cố ý trêu chọc manh thu nghị dẫn ra lão đầu lực chú ý. Mỗi một lần, vô luận hắn tự cho là kế hoạch bao nhiêu chu đáo chặt chẽ, đi ra ngoài bao xa, cuối cùng đều sẽ bị lao ra hỏa kia giống sách con gà con một dạng, nếu lấy phía sau cổ áo sách trở về, sau đó thiếu không được dừng lại mang xào thịt. Lao đầu hạ thủ rất có chừng mực, đã để hắn đau đến nghe răng trợn mắt khắc cốt ghi tâm, lại tuyệt sẽ không thương cân độ cốt. Dần dần, nhỏ Triệu Kiệt phát hiện, cái này tự xưng sư phụ lao đầu, mặc dù thủ đoạn thô bạo không nói đạo lý, trừ ép buộc hắn giặt quần áo nấu cơm, trẻ củi gánh nước, quét dọn răng kia vĩnh viễn cũng quét không sạch sẽ phòng rách nát bên ngoài, thật cũng không mặt khác được đãi. Thậm chí, làm lao đầu tâm tình tốt lúc, cũng sẽ ném cho hắn một chút ấu vàng phát dọn, tản ra mùi nấm mốc sách cũ giết thời gian. Mới đầu hắn xem thường, về sau có một lần ngẫu nhiên lật ra một bản giảng kinh lạc huyệt vị cầu sách, càng xem càng kinh hãi, trong sách này ghi chép đồ vật tinh diệu thâm ảo, vượt xa hắn từng tại tiệm sách vượt qua bất luận cái gì một bản sách thuốc. Lại về sau, hắn lén lút tiến vào lao đầu trong miệng nghiêm cấm đến gần tàng thư các, kỳ thật chính là một cái càng lớn chút, càng bền chắc chút, đồng dạng chất đầy loạn thất bát tao đồ vật liều gỗ, cảnh tượng bên trong để hắn triệt để mắt choáng váng. Những cái kia tùy ý chất đống tại phá giá gỗ nhỏ bên trên, rơi đầy cho bụi thẻ tre, sách lụa, quyển gia cửu, sách đóng chỉ thần nông bản thảo kinh tàn thiên, thanh năng kinh bản độc nhất, kỳ môn độn giác bí yếu mặc ra cơ quan thuật lần đầu giải. Tùy tiện lấy ra một bản thả tới phía ngoài thế giới, đều đủ để gây nên y học giới, huyền học giới thậm chí giới khảo cổ sóng to gió lớn, giá trị liên thành. Một khắc này, hắn mới tỉnh mê mê ý thức được, chính mình tựa hồ đụng phải một loại nào đó khó có thể tưởng tượng cơ duyên. 10 năm thời gian, trong nháy mắt một cái chớp mắt. Lúc trước cái kia ngây thơ hoảng sợ tiểu Hoa Nhi, đã ở cái này ngăn cách rừng sâu núi thẳm bên trong, lớn lên dáng người thẳng tắp, ánh mắt thâm thúy thiếu niên nhanh nhẹn. Mỗi ngày sinh hoạt buồn tẻ mà quy luật, trời chưa sáng liền bị lao đầu dùng gậy trúc đập tỉnh, phụ trọng leo lên vách núi treo leo, lấy tên đẹp tôi luyện gân cốt, buổi sáng trẻ tuổi gánh nước, hầu hạ lao đầu rửa mặt ăn uống, buổi chiều bị bức ép xếp bằng ở một khối bóng loáng trên tảng đá lớn, tu luyện cái kia bộ tên là Hoàng đế nội kinh cổ quái công pháp. Chú ý, cái này Hoàng đế nội kinh không phải là kia truyền lưu thế gian sách thuốc, mà là một bộ huyền lại huyền dẫn đường luyện khí chi thuật. Theo lão đầu nước miếng văng tung tóe thổi phồng, đây là thượng cổ hiên biên hoàng đế ngự nữ 3000 cưỡi rồng trước khi phi thăng sáng tạo trúc cơ thần công, nhắm thẳng vào trường sinh đại đạo. Luyện tới tầng thứ 5 về sau, trong cơ thể thuần dương chi khí quá thịnh, nhất định phải tìm được thích hợp đỉnh lô tiến hành âm dương điều hòa mới có thể tiếp tục tinh tiến, nếu không có bạo thể nguy hiểm. Tàng thư các bên trong những cái kia mê hồn hương phối chế yếu quyết quê các bí hí kịch cầu thi thuật phòng the 36 thức chú thích kỹ càng quan nữ tướng bí pháp loại hình điện tịch càng là ngồi vững lao ra hỏa hái hoa thánh thủ phong lưu lão tặc thân phận. Triệu Kiệt đối với cái này khịt mũi coi thường, nhưng thiếu niên lòng hiếu kỳ luôn là khó mà ức chế. Nhất làm cho hắn tâm linh nhận đến to lớn xung kích, là ngày nào đó chỉnh lý một đống rách nát lúc, ngẫu nhiên lật đến một bản dùng không biết tên gia thu thuộc ra mà thành thật giấy sách. Tố vàng thô ráp trang giấy ở giữa, dùng cực nhỏ chữ khải nhỏ viết tay rậm rạp chẳng chịt ghi chép từ thời kỳ kháng chiến đến thế kỷ mới đêm trước, dòng dã 100 vị nữ tử tính danh, tuổi tác, quê quán, hình dáng đặc thù, tính tình yêu thích, thậm chí còn có cùng hắn gặp nhau, hiểu nhau, hoặc cùng nhau lừa gạt, văn tắt quá trình cùng đánh giá tâm đắc. Cái kia chữ viết lúc thì bông thả, lúc thì xinh đẹp, phản phất ghi chép chủ nhân khác biệt tâm cảnh. Sách trang tên sách là 8 cái rồng bay phượng múa, nét chữ cứng cáp cùng thảo chữ lớn, trăm năm phong lưu, không phụ cảnh xuân tươi đẹp. Lạc quan chỗ, rõ ràng là 4 cái chu sa viết liền, mang theo vài phần tà mị quyến cuồng ý vị chữ, ngọc diện lang quân. Hừ, ra không xấu hổ, ra mà không kính. Triệu Kiệt lúc ấy nhìn đến mặt đỏ tới mang hai, tim đập rộn lên, trong miệng hung hăng mang lấy, đem cái kia sách giống khoai lang bỏng tay ném vào nơi hẻo lánh. Nhưng đối với người khác phái thế giới hiếu kỳ cùng hướng về, lại giống như bị đầu nhập đốm lửa nhỏ củi khô, nháy mắt bị châm lửa. Sau đó thời gian, hắn trên miệng vẫn như cũ đối lao đầu những cái kia hạ lưu tàng thư khịt mũi coi thường, thân thể lại rất thành thật. Mượn quét dọn chỉnh lý lại cơ hội, hắn đem tàng thư các bên trong bộ kia phân loại, văn hay chữ đẹp quần phương phổ, phân thân thể quyển sách phong tình quyển sách kỹ nghệ quyển sách, đọc thuộc lầu đầu, nhớ kỹ trong lòng, thậm chí có thể tại trong đầu rõ ràng phục khắc ra những cái kia tinh tế lối vẽ tỉ mỉ tranh mỹ nữ cùng lộ liêu bí hí từ cầu. 18 tuổi năm này, coi hắn cuối cùng đem hoàng đế nội kinh đột phá đến tầng thứ 5, trong cơ thể cô kia nóng rực thuần dương chi khí giống như lao nhanh ngựa hoang, sao động đến hắn ăn ngủ không yên lúc, một mực đối hắn dựng râu trừng mắt, động một tí đánh chửi lão đầu, lại hiếm thấy trầm mặc lại. Vài ngày sau, lão đầu đưa lưng về phía hắn, nhìn qua núi xa biển mây, bày ra một bộ trải qua tang thương, xuân đau thu buồn tiêu điều rằng rớp, thở dài một tiếng, ai, chim non cuối cùng cũng phải rời ổ, mãnh hổ cuối cùng cũng phải về núi. Tiểu tử, ngươi khí đã thành, lại lưu tại cái này rừng sâu núi thẳm, sợ là muốn nghẹn ra ma bệnh tới. Là thời điểm xuống núi tai họa. Khu khu cụ, là thời điểm xuống núi lịch luyện hồng trần, tìm kiếm ngươi đạo. Ghi nhớ, chớ có rơi xuống sư phụ Ngọc Diện Lang Quân tên tuổi. Đương nhiên, dùng chính ngươi tên tuổi càng tốt hơn, tránh khỏi cho lão tử gây phiền toái. Một khắc này, Triệu Kiệt quả thực không thể tin vào tai của mình. Tự do. Hắn tha thiết ước mơ tự do. To lớn vui sướng nháy mắt vỡ tung lý trí, hắn thậm chí không có chú ý tới lao đầu cuối cùng câu kia nói thầm, càng không có đi nghĩ lại lao đầu trong mắt cái kia lóe lên một cái rồi biến mất phức tạp tia sáng, có vui mừng, có lo lắng, còn có một kia. Đùa ác trêu tức. Giờ phút này, đứng tại Thiên Phong Đài nhất hiểm trở bên vách núi, sức lực mạnh gió núi phồng lên hắn cái kia thân dựa đến trắng bệnh vải thô áo bào, bay phất phới, phản phất tùy thời muốn đem hắn nâng cử nhi lên, thuận gió bay đi. Dưới chân là bước lên không ngừng, vô cùng mênh mông biển mây, ánh mặt trời xuyên thấu tầng mây khẽ hở, tung xuống đạo đạo thần thánh màu vàng của sáng. Hắn mở hai tay ra, ôm cái này bao la hùng vĩ thiên địa, trong lồng ngực hào tình bạt trượng, phản phất toàn bộ thế giới đều phụ phục tại dưới chân. 10 năm kiềm chế, một khi phóng thích, hắn chỉ muốn đối với cái này mênh mông biển mây, đối với cái kia cầm giữ hắn 10 năm thâm sơn, phát ra cuồng dã nhất tuyên bố. Ha ha ha, lao ra hỏa, chờ coi đi, ngươi cái gì kia phá trăm năm phong lưu ghi chép, tiểu gia ta vài phút liền cho người phá. Cái gì Ngọc Diện Lang Quân về sau trên giang hồ sẽ chỉ có ta Lãng Lý Tiểu Bạch Long Triệu Kiệt truyền thuyết. Rượu ngon, giai nhân, ta tới. Ách, lời nói hùng hồn còn chưa nói xong, dị biến nảy sinh. Vạn dặm không mây trời trong bên trên, không có dấu hiệu nào, một đạo chói mắt muốn mù tử sắc thiểm điện, giống như xé rách màn trời cự mãng, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, vô cùng tinh chuẩn hướng về bên vách núi cái kia chính làm ôm thế giới tư thế thân ảnh chém bổ xuống đầu. Cái kia thiểm điện đến mức như thế quỷ dị, như vậy đột ngột, phản phất trong cõi u minh có một loại nào đó ý chí khóa chặt cái này vừa vặn sổ lồng linh hồn. Ta dựa vào, lao tạc tiên, ta còn không có hưởng qua cô nương. Nô, đây là Triệu Kiệt ý thức bị cuồng bạo lôi đình lực lượng triệt để xé nát, chôn vùi phía trước, trong đầu lóe lên cái cuối cùng tràn đầy to lớn tiếc nuối cùng không cam lòng suy nghĩ. Ầm ầm, đinh hai nhức góc lôi minh khoan thai tới chậm, tại dãy núi vạn khe ở giữa vang vọng thật lâu. Chói mắt tử quang tiêu tán về sau, bên vách núi đã không có mưa hay, chỉ còn lại vài miếng bị thiêu đến cháy đen biên giới cong lên vài thô góc áo. Tại bạo tạc kích thích rối loạn khí lưu bên trong đánh lấy xoáy. Lâu Lan Đại Lục là thế giới này duy nhất đại lục, ít nhất trên cái này đại lục người là dạng này cho rằng, đại lục lên điểm vài ba cái lớn đế quốc, theo thứ tự là Thiên Phong Đế Quốc, Âu Phi Đặc Đế Quốc, Mỹ Lạp Đế Quốc, nhưng ba đại đế quốc lại bị đại lục bên trên gọi là ba đại cấm địa Tắt Lạp Sa Mạc, Hắc Ám Xâm Lâm cùng Tử Vong Triệu Trạch cho phân biệt ngăn cách, có rất ít người có thể xuyên qua cái này ba đại cấm địa đến cái khác đế quốc, đương nhiên trừ cái này ba đại đế quốc bên ngoài còn có một chút tiểu nhân quốc gia cùng đảo quốc, chỉ là những quốc gia này đều là phụ thuộc ba đại đế quốc mà thôi. Thiên Phong Đế Quốc, Giang Nam tự trị châu thủ đô, Lâm Giang thành. Thời gian đầu hạ, vương phủ trong hậu hoa viên muôn hoa đua thắm khoe hồng, ong bướm nhẹ nhàng, một phái phú quý ung dung cảnh tượng. Nhưng mà, vương phủ chỗ sâu, một chỗ thủ vệ nghiêm ngặt, hoàn cảnh thanh lũ ngủ ở viện lạc bên ngoài, bầu không khí lại ngưng trọng đến giống như trước bao táp tĩnh mịch. Hành lang bên dưới, một vị mặc màu tím bản long cầm bảo, thắt eo đai ngọc, khuôn mặt uy nghiêm bên trong mang theo rõ ràng lo nghĩ nam tử trung niên, chính chắp tay sau lưng, khóa chặt lông mày, tới tới lui lui dạo bước. Hắn chính là cái này Giang Nam tự trị châu người thống trị cao nhất, Nam Vương Triệu Kiến Minh. Đương Kim Thiên Phong Đế Quốc Hoàng Đế Triệu Kiến Hưng ruột thịt cùng mẫu sinh ra thân đệ đệ. Triệu Kiến Minh cùng huynh trưởng tình cảm thâm hậu, tại đế quốc cao tầng không ai không biết. Năm đó Hoàng Đế Triệu Kiến Hưng đăng cơ mới bắt đầu, triều cục chưa ổn, chính là vị này vũ dũng hơn người đệ đệ, tự mình dẫn tinh nhuệ cấm quân, lấy lôi đỉnh thủ đoạn ổn định mấy trận nguy hiểm hoàng quyền phản loạn, là huynh trưởng ngồi vững vàng giang sơn lập xuống công lao hắn mã. Hoàng đế cảm niệm công văn cùng tinh thần, không những phong hắn làm thế tập vong thế thân vương, càng đem đế quốc nhất làm ổ mỡ chi địa, thường có đất lành thiên hạ kho lúa thanh danh tốt đẹp giang nam hành tỉnh, chia làm hắn đất phong, đồng thời ban cho độ cao tự trị quyền lực, thuế má giữ lại cho mình, quân chính tự gánh vác, chỉ cần định kỳ triều cống đồng thời tuân theo đế quốc lớn luật là đủ. Có thể nói, Nam Vương Triệu Kiến Minh là đế quốc bên trong trừ bỏ hoàng đế bên ngoài, quyền thế nhất là lừng lẫy nhân vật. Nhưng mà, vị này quyền nghiêng một phương, dậm chân một cái giang nam đều muốn run rẩy bà run rẩy bừng ra, sâu trong nội tâm lại cất giấu một cái khó mà mở miệng to lớn tiếng uối, năm đó gần 30, địa vị cực cao, phú khả đế quốc, lại rối gối không con. Không người kế tục, đây cơ hồ thành trong lòng hắn lớn nhất một cái tâm bệnh. 18 tuổi năm đó, hắn đã cưới Giang Bắc hành tỉnh quan tổng đốc Dương Huy trên lòng bàn tay Minh Châu Dương Sảo Nhi. Dương Sảo Nhi không những xuất thân hiền hách, sống lại đến hoa nhường người thẹn, tính tình dịu dàng hiền thục, có tri thức hiểu lễ nghĩa. Phu thê hai người cầm sát hòa minh, ân ái dị thường, tiện sát người khác. Có thể khiến người bóp cổ tay chính là, thành hôn hơn 10 năm qua, vô luận Triệu Kiến Minh khắp mời danh ý đi, vẫn là Dương Sảo Nhi thành kính bái phận, bụng của nàng từ đầu đến cuối không thấy động tĩnh. Áp lực cực lớn để Dương Sảo Nhi ngày càng tiểu thụy, nàng nhiều lần dưng chủ động khuyên Triệu Kiến Minh nạp tiếp kéo dài hương hỏa, thậm chí tự thân vì hắn tìm kiếm nhân tuyển. Nhưng Triệu Kiến Minh đối thê tử tình thâm nghĩa trọng, càng đau lòng nàng bởi vì không con mà tiếp nhận dày vò, mỗi lần đều quả quyết cự tuyệt, "Sảo Nhi, bản vương đời này có ngươi là đủ." Dòng dõi sự tình, không cưỡng cầu được, đều là thiên ý như vậy, bản vương nhận. Đoạn sẽ không bởi vậy ủy khuất ngươi. Phần này thâm tình, tại hoàng gia tôn thất bên trong, có thể nói dị số. Mãi đến đầu năm nay, nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Một cái làm cả Nam Vương phủ trên dưới chấn động, tiếp theo mừng như điên thông tin chuyển đến, Vương phi Dương Sảo Nhi cuối cùng có thai. Thông tin giống như đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng. Trong vương phủ bên ngoài, một mảnh vui mừng. Triệu Kiến Minh biết được về sau, kích động đến 3 ngày chưa ngủ, hận không thể đem thế gian đồ tốt nhất đều nâng đến trước mặt nàng. Xa tại Giang Bắc hành tỉnh nhạc phụ nhạc mẫu, càng làm mừng rỡ như điên, nước mắt tuôn đầy mặt, không để ý cao tuổi thân thể yếu, mang theo nhất tinh anh lão mẫu cùng chân quý nhất thuốc bổ, đi cả ngày lẫn đêm chạy đến Lâm Giang thành, đích thân tọa trấn chăm sóc nữ nhi bà bối. Toàn bộ Nam Vương phủ như lâm đại địch, tiến vào cao nhất tình trạng báo động. Triệu Kiến Minh triệu tập vương phủ tinh nhuệ nhất hơn 20 tên võ công cao cường nữ thị vệ, tùy tâm bụng nữ quan thống lĩnh, một tấc cũng không rời thủ hộ tại vương phi ngủ ở bốn phía, đồ ăn thức uống, chén thuốc cần phải trải qua tầng tầng kiểm tra, liền một cái xa lạ phi điệu đều mơ tưởng tới gần vương phi ở di nhiên cư trong vòng trăm bước. Trong phủ tất cả bén nhọn góc cạnh đều bị bao vây lại, mặt đất trải lên thật dày nhung thảm, sợ vương phi có nửa điểm sơ suất. Mà giờ khắc này, di nhiên cư nội điện, cái kia từng tiếng càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng thống khổ nữ tử kêu thảm, giống như vô hình roi, hung hăng quất Triệu Kiến Minh thần kinh. Hắn nắm chắc quả đấm đốt ngón tay trắng bệnh, thái dương chảy ra mồ hôi mịn, ngày bình thường trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không đổi uy nghiêm, giờ phút này chỉ còn lại một cái phổ thông trượng phu đối thê tử an nguy lo lắng cùng hoảng hốt. Mỗi một lần kêu đau truyền đến, hắn tâm đều đi theo bỗng nhiên co rụt lại. Thời gian phảng phất đọc lại, mỗi một hơi thở đều giống như một năm dài dằng dặc. Đột nhiên, a! Một tiếng dùng hết toàn lực, tan nát cõi lòng thê lương kêu đau, phảng phất hao hết sinh mệnh tất cả khí lực, xuyên thấu nặng nề cửa điện, hung hăng nện ở Triệu Kiến Minh trong lòng. Ngay sau đó, từng tiếng phát sáng, tràn đầy sinh mệnh lực hài nhi khóc nỉ non, giống như âm thanh của tự nhiên, đột nhiên vang lên, nháy mắt phá vỡ cái kia khiến người hít thở không thông thống khổ bầu không khí, vang vọng toàn bộ di nhân cư, thậm chí chuyển khắp vương phủ bầu trời đêm yên tĩnh. Sinh, vương phi sinh, là cái tiểu thế tử, mẫu tử bình an. Trong điện ngoài điện, kiềm chế thật lâu tiếng hoan hô giống như vỡ đê hồng thủy, ầm vang bộc phát. Hắc ám, vô biên vô hạn, sền sệt nặng nề hắc ám bao vây lấy tất cả. Hỗn độn, ý thức giống như sa vào tại băng lãnh sền sệt vũng bùn chỗ sâu, không cách nào suy nghĩ, không cách nào cảm giác, chỉ có một mảnh hư vô tĩnh mịch. Không biết qua bao lâu, một tia cực kỳ yếu ớt chỉ riêng cảm giác, giống như đầu nhập biển sâu đong đóm, tại ý thức chỗ sâu khó khăn sáng lên. Ta chết sao? Một cái mơ hồ suy nghĩ giống như nước ngâm chậm rãi hiện lên, mang theo sống sót sau hai nạn mở mịt cùng thâm trầm bề bại. Bị sét đánh, lớn như vậy tử sát thiểm điện, khẳng định chết hẳn. Đáng tiếc a, còn chưa kịp. Nhưng mà cái này kia ý thức rất nhanh phát giác không thích hợp. Hắn không cảm giác được thân thể của mình, hoặc là nói hắn cảm giác được chính mình bị một loại cường đại mà ấm áp lực lượng chặt chẽ bao vây lấy, gò bó, không cách nào động đậy mảy may. Đừng nói xoay người lăn lộn, liền động động ngón tay, nháy mắt mấy cái đều làm không được. Càng quỷ dị chính là hắn cảm giác chính mình thân thể tựa hồ rất nhỏ, vô cùng nhỏ. Chuyện gì xảy ra? Cảm giác này quá kỳ quái, không giống như là hồn phách ly thể, cũng không giống trong truyền thuyết địa ngục. Triệu Kiệt ý thức ở trong hỗn độn dãy rủa, cố gắng muốn mở ra con mắt, lại tốn công vô ích. Hắn chỉ có thể bị động cảm thụ được hoàn cảnh xung quanh, ấm áp, ẩm ướt, mang theo một loại kỳ dị rung động cùng nhịp đập, còn có dòng nước cấm thanh. Tựa hồ còn có thể nghe phía bên ngoài mơ hồ truyền đến, bị một loại nào đó bình chướng loại bỏ phía sau lộ ra ngột ngạt mơ hồ tiếng người. Đúng lúc này, một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng cường đại, như thủy triều đột nhiên từ bốn phương tám hướng đè ép tới, đem hắn thân thể nho nhỏ đẩy hướng một cái càng thêm chật hẹp, càng thêm hít thở không thông thông đạo. Đau đớn kịch liệt, mãnh liệt ngạt thở cảm giác, khó có thể tưởng tượng cảm giác các bách, giống như mãnh liệt biển lầm, nháy mắt đem hắn yếu ớt ý thức chìm ngập. Ai da? Hắn tại ý thức chỗ sâu im lặng rú thảm. Thống khổ này vượt xa hắn kiếp trước tu luyện hoàng đế nội kinh lúc dẫn khí vượt qua ải thống khổ. Phản phát xương cốt toàn thân đều muốn bị nghiền nát, ngũ tạng lục phủ đều muốn bị gạt ra. Liên tại hắn cho rằng chính mình cái này sợi tàn hồn liền muốn triệt để tiêu tán ở này quỷ dị đè ép bên trong lúc, hoa. Một tiếng to rõ, tràn đầy bị khuất, phẫn nộ cùng tuyên bố dáng lâm ý vị khóc nỉ non, không bị khống chế từ trong miệng hắn bạo phát đi ra. Kèm theo cái này âm thanh khóc nỉ non, mới mẻ, mang theo mát lạnh hương hoa không khí bỗng nhiên tràn vào lá phổi của hắn. Tia sáng mãnh liệt đâm vào hắn cố gắng muốn mở mắt ra màn. Gò bó cảm giác đột nhiên biến mất. Hắn đi ra. Hắn đang khóc. Triệu Kiệt ý thức nháy mắt bối rối. Hắn vô ý thức đình chỉ cái kia không bị khống chế khóc nỉ non, cố gắng một chút xíu vén lên nặng nề mí mắt. Đầu tiên đập vào mí mắt là một tấm to lớn vô cùng, mang theo kinh hỉ nụ cười thiếu nữ khuôn mặt. Nàng trải lấy xong nha búi tóc, mặc màu xanh nhạt thị nữ phục, con mắt trừng đến căng tròn, chính cẩn thận từng ly từng tí dùng mềm dẻo tã lót bao vây lấy hắn. Yêu, yêu quái. Triệu Kiệt trong ý thức nháy mắt còi báo động đại tác, kiếp trước bị cái kia lão già quái dị bắt cóc bóng tối xông lên đầu, vô ý thức liền nghĩ mở miệng quát hỏi. Nhưng mà buột miệng nói ra, nhưng như cũng là cái kia mềm dẻo bất lực, mang theo tiếng khóc nức nở hài nhi khóc nỉ non. Ô, hoa. Hắn triệt để sửng sốt. Hắn khó khăn, mang theo kinh ngạc vô cùng cùng khó có thể tin, có chút túi đầu xuống, nhìn hướng chính mình thân thể, thiên. Đó là cái gì? Hai cái trắng trắng mập mập, giống như ngó sen tiết nhỏ cánh tay ngắn. Hai cái đồng dạng bụ bấm, lung tung đạp đạp chân ngắn nhỏ. Còn có cái kia, nhỏ đến thương cảm bàn tay. Hắn thậm chí không cách nào khống chế bọn họ làm ra một cái hoàn chỉnh cầm nắm động tác. Hắn chuyển động còn không quá linh hoạt cái cổ, cố gắng ngắm nhìn một phía, giường cột chạm trổ, cổ kính gian phòng, tràn ngập nhàn nhạt mùi thuốc cùng mùi máu tanh. Mặc thống nhất trang phục, mang trên mặt mừng rỡ nụ cười các thị nữ, còn có tấm kia rộng lớn xa hoa gỗ tử đàn chạm chỗ cất bước trên giường, nghiêng người dựa vào một vị sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi đầm địa, lại khó nén tuyệt đại phong hoa, hai đầu lông mày mang theo cực độ hề vải cùng thỏa mãn thiếu phụ xinh đẹp. Tất cả giác quan tin tức giống như dòng lũ tràn vào hắn viên kia vừa vặn khởi động lại đại não, cùng kiếp trước 20 năm mảnh vỡ ký ức mãnh liệt va chạm, dung hợp. Ta, trung sinh. Cái này hoang đường tuyệt luân nhưng lại vô cùng chân thật suy nghĩ, tựa như kia chớp bổ ra ý thức hỗn độn, không có quá nhiều khiếp sợ cùng kháng cự, kiếp trước vốn là vô thân vô cố. Duy nhất trói buộc chính là cái kia diệp sư cũng mặc vừa chính vừa tà lao đầu tử. Giờ phút này, cảm nhận được sâu trong thân thể chuyển đến, cùng cỗ này thân thể nho nhỏ huyết mạch liên kết kỳ dị rung động, cảm nhận được người xung quanh cái kia không chút nào giả mạo, phát ra từ nội tâm to lớn vui sướng, một loại trước nay chưa từng có, mang theo điểm mờ mịt lại có chút mới lạ cảm xúc, lặng yên sinh sôi. Cũng tốt. Khởi đầu mới. Hán tại ý thức chỗ sâu, nhẹ nhàng nói với chính mình. Tất nhiên lão thiên gia, hoặc là đạo kia chết tiệt tử điện, cho hắn lại một lần cơ hội, quản nó là cái gì thế giới, sống sót trước lại nói. Thúy Nhi, đem hải tử ôm tới ta xem một chút. Trên giường, cái kia tuyệt mỹ thiếu phụ, Nam Vương phi Dương Sảo Nhi, dùng cực độ suy yếu lại mang theo vô hạn ôn nhu cùng khát vọng âm thanh nói. Ôm Triệu Kiệt áo xanh thị nữ Thúy Nhi, lập tức cẩn thận từng ly từng tí, giống như nâng hiếm thấy chất bảo, đem hắn nhẹ nhàng đưa tới Vương phi bên gối, trong thanh âm tràn đầy vui vẻ, "Phu nhân, ngài mau nhìn." Tiểu thiếu gia con mắt thật sáng a, giống trên trời ngôi sao đồng dạng. Vừa rồi khóc đến có thể vào rồi, trung khí 10 phần đây. Dương Sảo Nhi nghiêng người sang, cứ việc thân thể cực độ suy yếu, động tác lại tràn đầy lực lượng. Nàng đưa ra run nhẹ nhẹ tay, vô cùng êm ái vuốt ve Hải Nhi non mềm đến bất khả tư nghị khuôn mặt nhỏ nhắn. Làm nàng ánh mắt rơi vào Hải Nhi cặp kia đen nhánh, trong suốt thấy đáy, chính mang theo nồng đậm hiếu kỳ cùng dò xét, mặc dù người khác xem ra chỉ là ngây thơ, đánh giá con mắt của mình lúc, một loại nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu nhất rung động nháy mắt che mất nàng tất cả hề bại cùng đau đớn, nước mắt không có dấu hiệu nào dâng lên. Hải tử của ta, lương tâm can. Dương Sảo Nhi âm thanh nghẹn ngào, mang theo một loại mất mà được lại to lớn thỏa mãn cùng thành kính. Vị này mới mẫu thân, so hắn tưởng tượng bên trong càng đẹp, càng ôn nhu, ánh mắt kia yêu thương, không trộn lẫn một tia tạp chất. Kiếp trước chưa hề thể nghiệm qua, thuộc về mâu thân ấm áp, lần thứ nhất chân thật như vậy bao khỏa hắn, để hắn viên kia quen thuộc bất cần đời cùng để phòng tâm, lặng yên hòa tan một góc. Đúng lúc này, đóng chặt cửa điện bị phanh một tiếng bỗng nhiên đẩy ra. Một thân ảnh cao to mang theo một trận gió, giống như mũi tên rời cung mà vào, không nhìn khắp phòng thị nữ, ba bước đồng thời làm hai bước, lao thẳng tới giường phía trước. "Sảo Nhi, Sảo Nhi, ngươi thế nào? Ngươi không sao chứ?" Người tới chính là Nam Vương Triệu Kiến Minh. Hắn ngày bình thường uy nghiêm trầm tĩnh khuôn mặt giờ phút này viết đầy không hề che giấu sốt ruột cùng lo lắng, tóc trán hơi loạn, hô hấp run rập, trong mắt chỉ có trên giường sắc mặt tái nhợt thế tử. Dương Sảo Nhi nhìn thấy trợ phu, cố gắng kéo ra một cái hư nhược nụ cười kia tại mặt tái nhợt bên trên nở rộ, giống như mưa gió phía sau mới nở bạch liên, đẹp đến nỗi kinh tâm động phách, cũng yếu ớt làm cho người đau lòng. "Vương gia, ta không có việc gì, thật không có việc gì." Nàng thanh âm nhỏ như dây tóc, lại mang theo to lớn hạnh phúc cùng lực lượng, "Ta cuối cùng, vì ngươi sinh ra một cái nhi tử." Nói xong, nàng ánh mắt lại lần nữa ôn nhu rơi vào bên gối Hải Nhi trên thân, phảng phất nắm giữ hắn, liền nắm giữ toàn bộ thế giới. Xung quanh các thị nữ thấy thế, đều lộ ra hiểu ý nụ cười, không cần phân phó, liền lặng lẽ im lặng, cung kính nối đuôi nhau thối lui ra khỏi tầm điện, nhẹ nhàng mang lên cửa điện, đem không gian để lại cho kiếp này phía sau trùng phùng một nhà ba người. Trong điện nháy mắt yên tĩnh lại, chỉ còn lại ánh nến thiêu đốt đôn đốt âm thanh cùng Hải Nhi nhỏ xíu tiếng hít thở. Triệu Kiến Minh cái này mới đưa ánh mắt từ thê tử trên mặt rời đi, rơi xuống cái kia nho nhỏ tã lót bên trên. Hắn hít sâu một hơi, phản phất muốn bình phục cái kia gần như nhảy ra lồng ngực trái tim, sau đó chậm rãi, cẩn thận từng ly từng tí vươn tay, xít sao, nhưng lại không mất ôn nhu cầm thê tử lạnh bút tay, động tình nói ra, "Sảo Nhi, vất vả ngươi." "Bản vương, bản vương." Đường đường Nam Vương, Trên chiến trường sát phạt quyết đoán thống soái, giờ phút này lại có chút nói năng lộn xộn, viền mắt hơi đỏ lên, bản vương đời này quyết không phụ ngươi. Dương Sảo Nhi cảm thụ được trượng phu bàn tay truyền đến lực lượng cùng nhiệt độ, nghe lấy cái kia phát ra từ phế phủ lời thề, mặt tái nhợt bên trên nổi lên một tia đỏ ửng, trong mắt lệ quang càng lớn, nhưng là hạnh phúc lệ quang. Nàng nhẹ nhàng về nắm trượng phu tay, ôn nhu nói, có thể vì ngươi sinh ra hải tử, xem chúng ta huyết mạch kéo dài, là đời ta lớn nhất tâm nguyện. Vương gia, ta không khổ cực, thật chỉ có vui vẻ. Nho nhỏ hài nhi Triệu Kiệt bị cái này đậm đến tan không ra ôn nhu bao quanh, ý thức lại có chút choáng váng. Vi vi vi, hai vị, nơi này còn có cái vật sống đây. Các ngươi có phải hay không quên chỗ này còn có cái vừa vặn kinh lịch sinh tử vận tốc, một mặt ngậm bước hài nhi. Cái này nồng tình mật ý vung thức ăn cho chó tiết mục có phải là trình diễn phải có điểm sớm. Tốt xấu trước quan tâm một cái ta cái này nhân vật chính a. Mãnh liệt tồn tại cảm thiếu hụt, để Triệu Kiệt quyết định muốn quét một cái chính mình tồn tại cảm. Hắn nghẹn gần nổ phổi, cố gắng điều động cái thân thể mới này quyền khống chế. Hoa. Một tiếng vang dội, mang theo 10 phần ủy khuất cùng kháng nghị ý vị khóc nỉ non, nháy mắt phá vỡ tầm điện bên trong ấm áp bầu không khí. Dương Sảo Nhi lập tức bị hấp dẫn lực chú ý, cúi đầu xem xét, chỉ thấy nhi tử khuôn mặt nhỏ kìm nén đến đỏ bừng, miệng nhỏ ủy khuất đánh, đen nhánh trong mắt to tựa hồ còn bịt kín một tầng hơi nước, nhưng thật ra là sinh lý tính nước mắt, lập tức đau lòng không thôi. A a, ngoan bảo bối không khóc không khóc, có phải là đói bụng? Đương tại chỗ này, nàng cho rằng nhi tử là đói bụng, cũng không đoái hoài tới vương gia còn tại bên cạnh nhìn xem, một bên ôn nhu an ủi, vừa có chút ngượng ngùng nhưng lại vô cùng tự nhiên giải ra ngủ áo và áo, đem cái kia tản ra ấm áp mùi sữa thân thể gần sát chính mình, tính toán đem Hải Nhi miệng nhỏ xích lại gần. Triệu Kiệt, chờ chút, cái này phát triển có phải là có chút quá nhanh quá trực tiếp? Mặc dù trên lý luận biết đây là Hải Nhi bản năng nhu cầu, nhưng trên tâm lý, lao tử linh hồn có thể là cái hơn 20 tuổi các đại lao ra a. Cái này nhiều ngượng ngùng. Nhưng mà, bản năng của thân thể phản ứng vượt rất xa linh hồn thận trọng cùng dãy rủa. Hắn cơ hồ là bản năng, tham lam ngậm lấy, sau đó dùng lực từng ngụm hút. Thơm ngọt sữa tươi tràn vào yết hầu, mang đến khó nói lên lời cảm giác thỏa mãn. Càng làm cho linh hồn hắn xấu hổ vạn phần là, hai cái không bị khống chế bàn tay nhỏ, còn vô cùng tự nhiên một trái một phải đắp lên. Khác một bên mềm dẻo bên trên, phản phất tại tuyên bố quyền sở hữu, lại giống là đang tìm kiếm càng nhiều cảm giác an toàn. Cái này được một tức lại muốn tiến một thước cử động, rõ ràng rơi vào bên cạnh Triệu Kiến Minh trong mắt. Triệu Kiến Minh, tiểu tử này, động tác còn rất thông thạo. Cái này vô sự tự thông tư thế, làm sao cảm giác có chút muốn ăn đòn. Dương Sảo Nhi cũng phát giác trượng phu trong nháy mắt kia thay đổi đến có chút vi diệu, mang theo điểm im lặng lại có chút buồn cười ánh mắt, cùng với nhi tử cái kia không an phận tay nhỏ, gò má lập tức bay lên hai đóa hồng vân, giống như xoa diễm lệ nhất son phấn. Nàng oán trách trừng mắt nhìn trượng phu một cái, âm thanh lại kiểu lại dẻo, nhìn cái gì đấy? Còn không mau suy nghĩ một chút cho chúng ta nhi tử làm cái tên là gì? Cái nhìn này phong tình, để thường thấy Vương Phi đoan trang dáng dấp Triệu Kiến Minh trong lòng rung động, vội vàng tập trung ý chí, ho nhẹ một tiếng che giấu xấu hổ, ánh mắt một lần nữa trở xuống nhi tử tâm kia bởi vì dùng sức hút mà căng phồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Triệu Kiến Minh trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa từng có thủy mị cùng tinh thần trách nhiệm, trầm tư một lát, ánh mắt thay đổi đến trịnh trọng mà thâm thúy. Danh tự, hắn chậm rãi mở miệng, âm thanh âm u mà có lực, người này sinh tại bản vương lo lắng, mong mọi thời khắc, càng là tại vương phi trải qua gian nguy, cựu tử nhất sinh phía sau mới giáng lâm. Mệnh đồ, chú định bất phàm. Bản vương nguyện hắn đời này, như người bên trong kiệt, đỉnh thiên lập địa, chí dũng song toàn, có thể thành tựu một phen bất thế công lao sự nghiệp, cũng có thể thủ hộ hắn quý trọng tất cả. Hắn nhìn xem nhi tử, phản phất xuyên thấu qua cái này nho nhỏ hài nhi, nhìn thấy hắn anh tư bừng bừng phân chấn, quát tháo phong vân tương lai. Liền kêu, Triệu Kiệt. Tiếng nói vừa ra, phản phất một loại nào đó số mệnh vang vọng. Đang cố gắng tích cực ăn cơm đứa bé, hút động tác tựa hồ có chút dừng một chút, nồng đậm lông mi run rẩy, lập tức lại càng thêm dùng sức hút lấy, phản phất đối cái này gánh chịu phụ thân nặng nề kỳ vọng danh tự, phát ra chính mình nguyên thủy nhất, mạnh mẽ nhất đáp lại. Chương 2, Hôn Thế Ma Vương chương 2, Hôn Thế Ma Vương đang dùng lực mút lấy cái kia ngọt ngào mà ấm áp sinh mệnh chi tuyển Triệu Kiệt, nho nhỏ lỗ tai bén nhạy bắt được quyết định kia hắn thế này thân phận danh tự, Triệu Kiệt. Hắn hút động tác không nhịn được dừng lại, ngập vào trong miệng động tác cũng dừng lại nháy mắt. Triệu Kiệt, kiếp trước kiếp này, lại ngay cả tên mang họ không sai chút nào. Cuối cùng là trong minh minh trùng hợp, vẫn là một loại nào đó khó nói lên lời số mệnh luân hồi. Bất quá, ý niệm này cũng chỉ là chợt lóe lên. Chợt, hắn liền bình thường trở lại. Giảm bất đổi tên phiền phức, cũng là bất lo dùng ít sức. Hắn một lần nữa đầu nhập vào an đại nghiệp miệng nhỏ của cô, hút đến càng thêm dùng sức, phảng phất muốn đem cái này mất mà được lại sinh mệnh nguyên khí bổ cái 10 phần. Nhưng mà, thiệt vui trong tàn. Một cái mang theo mỏng kén, thuộc về trưởng thành nam tính bàn tay lớn, mang theo một loại lần đầu làm cha vụng về mới lạ cùng khó mà ức chế yêu thích, nhẹ nhàng, thăm dò tính bước lên hắn non mềm bóng loáng, còn mang theo mùi sữa cánh tay nhỏ, thậm chí còn tính toán xoa bóp cái kia bụ bấm nắm tay nhỏ. Nô! Triệu Kiệt ý thức nháy mắt kéo vang lên báo động. Kiếp trước trừ cái kia diệp sư cũng mặt lao đầu tử, hắn chưa từng bị một đại nam nhân như vậy dở cho qua. Một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn cảm giác khó chịu cùng mãnh liệt kháng cự nháy mắt dâng lên. Cảm giác này, so kiếp trước bị lao đầu buộc tẩy tất thối còn muốn khó lấy chịu đựng. Cơ hồ là bản năng, hắn đột nhiên phun ra cái kia ngọt ngào sinh mệnh nguyên tuyển, phản phất cái kia thành một loại nào đó gò bó biểu tượng. Ngay sau đó, ấp ủ đã lâu, mang theo 10 phần bị khuất, phẫn nộ cùng kháng nghị ý vị to tiếng khóc, giống như bị châm lửa pháo đốt, không hề có điểm báo trước tại cái này ấm áp tầm điện bên trong nổ vang. Hoa! Tiếng khóc này đến mức như thế đột nhiên, như vậy vang dội, nháy mắt phá vỡ vừa rồi gợi tình ôn nhu. Ai nha, ngươi nhìn ngươi, đang đắm chìm tại trượng phu thâm tình trong ánh mắt Triệu Dương thị, Dương Sảo Nhi bị tiếng khóc của con giật nảy mình, túi đầu xem xét, tiểu gia hỏa khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, đen nhánh trong mắt to chứa đầy sinh lý tính nước mắt, miệng nhỏ ủy khuất đánh, phảng phất nhận thiên đại ủy khuất. Nàng lập tức đau lòng không thôi, mang theo 7 phần oán trách 3 phần bất đắc dĩ, đáng yêu trợn nhìn tay chân luống cuống trượng phu Triệu Kiến Minh một cái, nhất định là ngươi thô tay đần chân, đem nhi tử làm đau. Hắn mới bao nhiêu lớn điểm, xương đều là mềm, cái kia trải qua được ngươi như vậy năn bóp. Nam Vương Triệu Kiến Minh, vị này tại Giang Nam hành tỉnh nói 102, dậm chân một cái Lâm Giang thành đều muốn run rẩy bà run rẩy nhân vật thực quyền, giờ phút này lại bị tiếng khóc của con cùng ái thê của mình giáo huấn như cái làm chuyện sai hài tử. Hắn ngượng ngùng, mang theo điểm vô tội cùng không hiểu, tranh thủ thời gian rút về cái kia gây tai họa tay. Nhắc tới cũng kỳ, tiểu gia hỏa khóc thút thít 2 lần, mang theo óng ánh nước mắt lông mi dài chớp 2 lần, sau đó, càng như không có một lần nữa vùi đầu, tinh chuẩn tìm tới mục tiêu, lại lần nữa dùng sức hút lấy. Cái kia chuyên chú đầu nhập tiểu bộ dáng, phản phất vừa rồi trận kia kinh thiên động địa lên án chưa hề phát sinh qua. Triệu Kiến Minh nhìn trận mắt hốt mồm, triệt để mắt tròn váng. Hắn nhìn xem nhi tử, lại nhìn xem thế tử, nhìn lại mình một chút cái kia còn dừng tại giữa không trung tay, cả đời lần thứ nhất đối với chính mình uy nghiêm cùng mị lực sinh ra sâu sắc hoài nghi, nhi tử của mình, thậm chí ngay cả lão tử sờ một chút đều không cho. Cái này còn có thiên lý sao? Gặp trượng phu bộ kia ngây ngốc, phản phất bị sét đánh trung răng dấp, Triệu Dương thị cũng nhịn không được nữa, phốc phốc một tiếng bật cười. Nàng nhẹ nhàng đẩy một cái trượng phu cánh tay, ôn nhu nói, được rồi, nhi tử ăn no tự nhiên là không lộn xộn. Người cũng mệt mỏi một ngày, tâm thần có chút không tập trung canh giữ ở bên ngoài, nhanh đi nghỉ ngơi đi. Nơi này có Thúy Nhi các nàng nhìn xem đây. Thê tử ôn nhu lời nói để Triệu Kiến Minh từ ngốc trệ bên trong lấy lại tinh thần. Hắn nhìn qua ái thê trắng xám bên trong lộ ra đỏ ửng gò má, trong mắt tràn đầy thương tiếc cùng yêu thương. Ngươi mới thật sự là vất vả cả một ngày người, mau mau ăn giấc, chớ có phi công. Hắn túi người, tại Dương Sảo Nhi chân bóng trên trán ấn xuống một cái vô cùng nhu hòa, tràn đầy quý trọng hôn, âm thanh âm u mà ôn nhu, ta gọi Thúy Nhi đi vào giữ ở ngoài cửa, có chuyện gì ngươi cứ việc phân phó nàng, không được chính mình dáng chống đỡ. Nói xong, ánh mắt của hắn chuyển hướng cái kia chính bùi đầu gian khổ làm, phát ra thỏa mãn nuốt âm thanh nho nhỏ thân ảnh, trong mắt lóe lên một tia danh mánh tiêu ý thừa dịp tiểu gia hỏa hết sức chăm chú tại khẩu phần lương thực không dành quan tâm chuyện khác thời khắc, hắn cực nhanh túi lầu xuống, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, tại nhi tử cái kia còn mang theo sữa nước động, trắng nó nả, bù bấm khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, bẹp một tiếng, rắn chắc chắc hôn một cái. Sau đó mang theo một tia đánh lén thành công nụ cười đắc ý, hài lòng lui ra ngoài. Triệu Dương thị đưa mắt nhìn trượng phu thẳng tắp bóng lưng biến mất ở ngoài cửa, mang trên mặt hạnh phúc mà bất đắc dĩ nụ cười. Nàng quay đầu, đang muốn nhìn xem nhi tử có hay không ăn no, đã thấy tiểu gia hỏa chẳng biết lúc nào đã đình chỉ hút, đang dùng một cái bàn tay nhỏ, dùng sức, mang theo rõ ràng ghét bỏ ý vị lau chùi vừa vặn bị phụ thân đánh lén thành công gò má. Cái kia nhỏ lông mày còn có chút nhíu lại, phản phất tại lau cái gì đổ không sạch sẽ, bộ kia chứng trạng đàng hoàng lại ngực run dữ dội tiểu bộ dáng, đáng yêu phải làm cho nhân tâm đều muốn hóa. Phúc! Triệu Dương thị một cười, lại lần nữa cười ra tiếng. Nàng cúi người, vô hạn chịu mến tại nhi tử vừa vặn lau qua, cùng một cái phấn nộ vị trí, cũng nhẹ nhàng, ôn nhu ấn xuống một nụ hôn, tiểu băng ra. Hắn nhưng là cha ngươi đâu, là trên đời này trừ bỏ nương bên ngoài, thương yêu nhất ngươi người. Nào có nhi tử ghét bỏ đa đạo lý. Chuyện thần kỳ phát sinh. Nhi tử cái này phảng phất nghe hiểu giải thích của nàng, đồng thời về lấy sán lạn nụ cười cử động, để Triệu Dương thị nháy mắt như bị sét đánh. Chờ nàng lại nhìn chăm chú nhìn kỹ lúc, tiểu gia hỏa tựa hồ hao hết khí lực, cái đầu nhỏ nghiêng một cái, đã tại nàng ấm áp trong lồng ngực ngủ độ ngực nhỏ theo đều hô hấp có chút chập trùng. Triệu Dương thị mang theo lòng tràn đầy ngọt ngào cùng bất khả tư nghị, cẩn thận từng ly từng tí kêu đến ngoài cửa chờ đợi thiếp thân thị nữ tiểu Thúy. Để nàng đem đã ngủ say tiểu thế tử êm mái bỏ vào sớm đã chuẩn bị xong, phủ lên mềm dẻo gấm vóc tinh xảo trong trứng nước. Chính nàng cũng cảm thấy một trận bài sơn đảo hải hệ bại đánh tới, tại xác nhận nhi tử bình yên vô sự về sau, cuối cùng ngăn cản không nổi thân thể của đãi, rất nhanh liền chìm vào thâm trầm mộng đẹp. Trong trứng nước, Vũ Triệu Kiệt lại lặng yên mở mắt. Cặp kia hải nhi chỗ sâu trong con người, lóe ra cùng tuổi tác tuyệt không tương xứng thâm thúy cùng thanh minh. Hắn dĩ nhiên không phải thật ngủ. Tại xác nhận xung quanh triệt để yên tĩnh lại, mẫu thân cùng thị nữ đều đã hô hấp đều đặn về sau, hắn cẩn thận từng ly từng tí, cực kỳ chậm rãi điều động lên cỗ này tân sinh trong thân thể cái kia yếu ớt đến cơ hồ có thể bỏ qua không tính, nhưng lại tinh khiết đến bất khả tư nghị khí tức. Hoàng đế nội kinh, bộ này từng mang cho hắn kiếp trước lực lượng cường đại, cũng mang đến vô tận phiền phức huyền ảo công pháp, giống như là cấn tại sâu trong linh hồn bản năng, bắt đầu chậm rãi vận chuyển. Kiếp trước, hắn tại cái kia cổ quái sư phụ tàng thư các trung gian kiếm lời lãng quân thư, trong đó không thiếu võ học bí điển cùng đạo gia điển tịch. Hắn biết rõ một cái không thể bàn cãi chí lý, võ học một đường, căn cơ trọng yếu nhất, mà chúc cơ thời cơ tốt nhất, vừa vặn là cái này sơ sinh hải nhi thời điểm. Lúc này thân thể chưa qua hậu thiên ngũ cốc trọng khí, thất tình lục dục ô nhiễm, kinh mạch giống như thiên địa sơ khai tinh khiết, thông suốt, không có chút nào vướng hữu. Giữa thiên địa tinh thuần nhất tiên thiên chi khí, còn chưa hoàn toàn tiêu tán, chính là dẫn khí nhập thể, ôn dưỡng đan điển, đắp nặn vô thượng đạo cơ thời kỳ bằng son. Bình thường anh hải, ngây thơ vô tri, ngơ ngơ ngác ngác, cho dù thiên tư tuyệt thế, cũng chỉ có thể tùy ý cái này tiên thiên chi khí theo hô hấp thổ nạp cùng hậu thiên đồ ăn thức uống mà dần dần tản mát, ngăn chặn, cuối cùng biến thành phàm thể. Nhưng hắn Triệu Kiệt khác biệt. Hắn nắm giữ hoàn chỉnh tâm trí, càng tu luyện qua công pháp này người trưởng thành. Như vậy nghịch thiên cải mệnh cơ hội tốt, há có thể bỏ lỡ? Quả thực là trời ban hoàn mỹ khởi điểm. Kiếp trước, hắn từ 8 tuổi lên bị cái kia lão quái vật cưỡng ép bắt đi, mới bắt đầu tiếp xúc công pháp này. Dù vậy, bằng vào có thể nói yêu nghiệt ngộ tính cùng căn cốt, cùng với lao đầu tử tiểu nhồi vị cứng rắn rót các loại thiên tài địa bảo, mặc dù quá trình cực kỳ thống khổ, hắn chính là tại trong 10 năm đả thông kỳ kinh bắt mạch bên trong nhâm đốc nhị mạch, đem hoàng đế nội kinh tu luyện đến tầng thứ 5 đỉnh phong, chỉ kém cái kia đáng chết âm dương điều hòa liền có thể tiến thêm một bước. Mà một thế này, khởi điểm chính là cái này hoàn mỹ không một tì vết tiên tiên chi thể. Tiềm lực lớn, căn cơ thâm hậu, xa không phải kiếp trước có thể so với. Một tia yếu ớt lại cứng cỏi vô cùng khí tức, giống như đầu mùa xuân phá đất mà lên trồi non, cẩn thận từng ly từng tí tại tinh khiết không một hạt bụi trong kinh mạch chậm chậm lưu động. Mỗi một lần cực kỳ nhỏ lưu chuyển, đều phản phất tại gột rửa cỗ này tân sinh thân thể, ôn dưỡng đan điển chỗ sâu cái kia một điểm yếu ớt sinh mệnh bản nguyên. Triệu Kiệt tâm thần không minh, vứt bỏ tất cả tạp niệm, hoàn toàn đắm chìm tại cái này đúc lại đạo cơ huyền diệu quá trình bên trong. Hắn biết, cái này nhìn như bé nhỏ không đáng kể bắt đầu, đem đặt vững hắn tương lai thông hướng đỉnh phong nền tảng. Thời gian thấm thoát, giống như giữa ngón tay cắt chảy, trong chớp nhoáng đã là 5 năm trôi qua. Năm tuổi Triệu Kiệt, bởi vì lâu dài kiên trì bền bỉ tu luyện hoàng đế nội kinh đồng thời dựa vào một chút ôn hòa gân cốt rèn luyện chi pháp, chủ yếu là leo cây leo tường, vóc người rõ ràng so cùng tuổi hài đồng cao hơn gần nửa cái đầu. Hắn mặc một thân dùng giang nam đỉnh cấp vân cẩm cắt chế màu xanh ngọc nhỏ bảo, cổ áo ống tay áo khảm ngân tuyến thêu tường vân vân, bên hông buộc cùng màu khảm bạch ngọc đai lưng, lộ ra đặc biệt tinh thần. Khuôn mặt nhỏ nhắn giống như tốt nhất dương chi bạch ngọc tỉ mỉ điêu khắc thành, phấn nộn mấy nhuận, ngũ quan tinh xảo đến không giống nhân gian hài đồng, nhất là cặp kia đen nhánh linh động mắt to, nhìn quanh ở giữa, rào hoạt cùng thông tuệ tia sáng lưu chuyển không ngừng, để người gặp một lần liền lòng sinh yêu thích. Vương phủ trên dưới, từ vương phi đến bảy nước quét nhà thô sử nha đầu, không khỏi bị vị này tiểu thế tử mỹ mạo chấu nghiêng đổ, hận không thể thời khắc nâng ở trong lòng bàn tay. 5 năm này ở giữa, vị này tiểu thế tử mang cho nam vương phủ kinh hỉ có thể nói tầng tầng lớp lớp, vượt xa tưởng tượng của mọi người. Hắn 3 tháng có thể nói, mở miệng câu đầu tiên chính là rõ ràng mẫu thân vui vẻ dương xảo nhi ôm hắn hôn lấy hôn để, Triệu Kiến Minh càng là gặp người liền khoa trương nhi tử là thần đồng đến thế gian. Nửa tuổi thời điểm, hắn đã có thể ổn ổn đương đương tại phủ kín thảm dày trên mặt đất hành động, bước đi ổn, để những cái kia nuôi qua hải tử lão ma ma đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tuổi tròn chọn đồ vật đoán tương lai bữa tiệc, đối mặt rực rỡ muôn màu chất bảo, sách vở, đao kiếm, bàn tính, quan ấn những vật này, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn những cái kia tục vật, trực tiếp bỏ qua đi, bắt lại nơi hẻo lánh bên trong một bản tầm thường nhất, vương phủ phòng tu chi tiên sinh thất lạc ố vàng nợ cũ sách, là xem đến say xương ngon lành, chọc cho cả sảnh đường tân khách cười vang. Triệu Kiến Minh xấu hổ sau khi, cũng chỉ có thể bản thân an ủi con ta sau này hẳn là quản lý tài sản tay thiện nghệ. Đợi đến 2 tuổi, hắn đã có thể rõ ràng lưu loát đọc thuộc lòng cả bản Tam Tự Kinh cùng Bách Gia Tính, thậm chí còn có thể gật gù đắc ý giải thích vài câu, khiến vương phủ thuê Tây Tịch tiên sinh đều mặc cảm. Cọc cọc kiện kiện, không thể tưởng tượng thần tích mang cho vương phủ trên dưới vô số ngạc nhiên cùng vinh quang. Nam vương Triệu Kiến Minh phu phụ càng đem hắn coi là thượng thiên ban cho tuyệt thế chất bảo, sủng ái đến mức độ không còn gì hơn. Vương phủ trong nhà kho trồng chất như núi quý hiếm đồ chơi, giang nam thậm chí đế quốc các nơi thu thập đến mới là ăn uống, chỉ cần tiểu thế tử nhìn nhiều, sau một khắc liền sẽ đưa đến trước mặt hắn. Nhưng mà, cái này cử thế vô song cục cưng quý giá, đồng thời cũng là khiến Nam Vương phu phụ thậm chí toàn bộ vương phủ trên dưới vạn phần đau đầu, đêm không thể say giấc hôn thế ma vương. Từ lúc hắn mở ra 2 cái chân ngắn nhỏ, có khả năng tự do tại vương phủ khổng lồ khu kiến trúc bên trong xuyên qua chạy nhanh một khắc kia trở đi, toàn bộ Nam Vương phủ liền lâm vào vĩnh viễn không ngày yên tĩnh thai nạn bên trong. Hôm nay đem vương phi tỉ mỉ bồi dưỡng quý báo hoa lan nắm chặt đến chỉ còn quan can, lấy tên đẹp giúp mẫu thân cắt sửa, ngày mai tiến vào vương phủ phòng bếp, đem mới vừa hòa thuận mì vắt bóp thành hình thù kỳ quái tiểu nhân, còn nhất định muốn đầu bếp nữ trưng chín cho phụ vương mẫu phi nhóm nháp, hậu thiên lại tiến vào Triệu Kiến Minh thư phòng, dùng tới tốt lòng khói mực tại chân quý tấu chương bên trên họa con rùa, tức giận đến Triệu Kiến Minh dựng râu trừng mắt. Càng kỳ quái hơn chính là, hắn không biết từ nơi nào học được leo cây, thường xuyên thần không biết quỷ không hay xuất hiện tại vương phủ cao nhất cây ngô đồng đỉnh, dọa đến phía dưới ngựa đầu ngắm nhìn thị nữ bọn thị vệ hồn phi phách tán. Triệu Kiến Minh mới đầu còn tính toán lấy lý phục người, thay vào đó tiểu ma vương đạo lý so hắn còn nhiều, ngụy biện tà thuyết một bộ, thường thường đem đường đường Nam Vương Bắc đến á khẩu không trả lời được. Đánh, đó là tuyệt đối không bỏ được, đừng nói Dương Sảo Nhi sẽ liều mạng với hắn, chính hắn cũng không xuống tay được. Phạt, giam lại. Tiểu gia hỏa có thể tại phòng tạm giam bên trong đem bức tường móc xuống nghiên cứu đường này, hoặc là cất giọng ca vàng, quay đến cả viện gà chó không yên. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, Triệu Kiến Minh đành phải lấy ra một chiêu cuối cùng, đem Triệu Kiệt triệt để cấm túc tại chính hắn ở Thính Đào huyện bên trong, đồng thời tăng phái gấp đôi thị vệ trông coi cửa sân, nghiêm lệnh trừ phi vương gia vương phi đặc cách bất kỳ người nào không được thả tiểu thế tử ra viện cửa một bước. Tường viện cũng thêm cao gia cố, đầu tường thậm chí bố trí phòng leo lên vụn mặt lưu ly tạt bã. Mới đầu bị nhốt tại Thính Đào huyện Triệu Kiệt cũng là an phận mấy ngày, mỗi ngày trừ bền lòng vững dạ tu luyện hoàng đế nội kinh chính là chỉ huy mấy cái thiếp thân tiểu nha hoàn trong sân đá quả cầu, chơi trốn tìm, hoặc là chỉ huy các nàng dùng cây gậy trúc dính bê sầu. Thỉnh thoảng hắn sẽ làm như có thật phân phó nha hoàn, Xuân Đào, đi cho thiếu gia ta mua chút tốt nhất trường tâm đường chỉ đến, còn có Huy Mặc, bút lông Hồ Châu. Bọn nha hoàn được lệnh, tự nhiên không dám thất lễ, lén lút chuẩn ra phủ đi mua sắm. Triệu Kiến Minh nghe nhi tử thế mà đổi tính bắt đầu muốn bút mực giấy nghiên cùng sách vở, lập tức tuổi già an lòng, kích động đến kém chút rơi lệ, gặp người liền nói, con ta cuối cùng khai khiếu, nhất định là bản vương dạy dỗ có phương. Sắc thực cao hứng một lúc lâu liên đối đối vương phi cũng ôn nhu rất nhiều. Nhưng mà hiện thực tàn khốc rất nhanh cho Nam Vương Điện Hạ đánh đòn cảnh cáo, để hắn hiểu được chính mình sai phải có bao nhiêu không hợp thói thường. Từ khi bị Triệu Kiến Minh cấm túc trong sân về sau, Triệu Kiệt liền cả ngày không có việc gì, mãi đến có một ngày luyện qua công phía sau đột nhiên nghĩ đến kiếp trước nhìn bản kia vô danh dược điển, trong lòng không khỏi cười xấu xa nói, một ý nghĩ giống như độc thảo trong lòng hắn cấp tốc sinh sôi, mang theo một tia lửa ác hưng phấn cùng kiếp trước chưa từng thực tiễn tiếp đuối, đây chính là cư gia lữ hành hành tẩu giang hồ phòng thân tự vệ, chủ yếu là trêu cho người, cần thiết đồ vật. A, kiếp trước có cái kia lão quái vật nhìn xem, không có cơ hội làm, bây giờ vừa bận một chán, lại có sẵn tài liệu, sai khiến nha hoàn đi mua, sao không lấy ra thí nghiệm một phen? Đã có thể giết thời gian, lại có thể vì tương lai sông sáo giang hồ làm chuẩn bị, một công đôi việc. Vì vậy, một chàng tại Nam Vương Triệu Kiến Minh xem ra đại nghịch bất đạo hại nước hại dân vĩ đại thí nghiệm, liền tại Thính Đào viện Triệu Kiệt trong phòng ngủ bí mật mở rộng. Hắn đầu tiên là bằng vào ký ức, liệt một tấm tràn ngập các loại cổ quái kỳ lạ dược liệu tên danh sách, kín đáo đưa cho tín nhiệm nhất cũng nhất gan lớn nha hoàn Xuân Đào, để nàng nhất thiết phải lén lút mua đến, đồng thời liên tục căn dặn như bị vương gia biết, liền nói là ta phải phối hương liệu hun gian phòng. Xuân Đào mặc dù cảm giác kỳ quái, nhưng tiểu thế tử mệnh lệnh chính là ngày, vẫn là kiên trì, lợi dụng xuất phủ mua sắm son phấn bột nước kiểm hộ, đem danh sách bên trên dược liệu từng nhóm mua trở về. Nhìn xem chồng chất tại gian phòng nơi hẻo lánh bên trong các loại cây cỏ vỏ cây, khoáng thạch bột phấn, thậm chí còn có phơi khô độc trùng thi thể, Triệu Kiệt trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra hưng phấn mà tà ác đủ cười. Hắn nghiêm nhiên hóa thân thành một cái nhỏ thuốc ma, cả ngày vùi ở trong phòng, đối với bạn kia trong trí nhớ vô danh dược điện, dùng vương phủ phòng bếp thuận đến hòn đá nhỏ cứu, nhỏ đồng cân, bắt đầu chơi đùa. Trước hết nhất bị hắn thành công phục khắc đi ra, là một loại tên là thất bộ đảo màu trắng thuốc bột. Dược điện đi chép, thuốc này vô sắc vô vị, chui vào đồ ăn thức uống, chúng độc người được không qua bảy bước, nhất định toàn thân tê liệt, sủi lơ ngã xuống đất, giống như bùng não, nhưng tính mệnh không ngại, 12 cái canh giờ phía sau tự giải. Thuốc đã luyện thành, tự nhiên cần tìm người thí nghiệm thuốc, kiểm tra công hiệu. Vương phủ bên trong nhiều nhất chính là người. Một ngày giờ ngọ, vương phủ đám nô bộc kết thúc cho tới trưa lao động, bụng đói kêu vang mà dâng tới đầu bếp phòng, chuẩn bị hưởng dụng bữa trưa. Ai cũng không có chú ý tới, một cái linh hoạt giống như con báo nho nhỏ thân ảnh, mượn đưa chút tâm cho vương phi danh nghĩa, kỳ thực điểm tâm sớm bị hắn nửa đường ăn vụng, lặng yên không một tiếng động chạy vào bận rộn mà ồn ào phòng bếp trọng điện. Thừa dịp đầu bếp nữ xoay người đi lấy lồng hấp mấy mắt, hắn cấp tốc đem một bọc nhỏ thất bộ đáo thuốc bột đều vung vào cái kia mấy thùng lớn chuẩn bị phân phát cho bọn hạ nhân, nóng hổi cơm bên trong còn cần cái thìa quay quấy. Kết quả có thể nghĩ, sau nửa canh giờ, toàn bộ Nam Vương phủ tiền viện, trung đình, thậm chí hậu hoa viên bộ phận nơi hẻo lánh, nằm bật xuống một mảnh đều rên rên gì, không thể động đậy nô buộc. Quét rác, tưới hoa, nuôi ngựa, giữ cửa, trừ số ít mấy cái bởi vì các loại nguyên nhân còn chưa kịp dùng cơm may mắn, cùng với nội viện hầu hạ vương gia vương phi tiếp thân tôi tớ, vương phủ vận chuyển gần như tê liệt. Trang diện kia giống như bị vô hình ôn dịch đảo qua, long trọng hùng vĩ. Nghe tin chạy tới Triệu Kiến Minh, nhìn trước mắt cái này ngổn ngang lộn xộn, giống như bị cắt đổ lúa mạch nằm một chỗ hạ nhân, tức đến xanh mét cả mặt mày, toàn thân phát run, kém chút một hơi không có đi lên trực tiếp ngất đi. Tức giận phía dưới, vương phủ tổng quản cùng thị vệ thống lĩnh cơ hồ đem đất đều lật ba thước, cuối cùng tất cả manh mối đều chỉ hướng Thính Đào huyện vị kia cười đến một mặt vô tội, ngay tại giàn cây nho bên dưới thích đi ăn ướp lạnh nho tiểu tổ tông. Nghĩ tử, nghĩa trướng. Triệu Kiến Minh xông vào Thính Đào huyện, chỉ vào nhi tử, ngón tay run rẩy đến giống như trong gió lá rụng, tức giận đến liền đầy đủ đều nói không đi ra. Hắn thật cao nâng lên bàn tay, nhìn xem nhi tử tấm kia phấn điêu ngọc trác, thiên chân vô tả, trang, khuôn mặt nhỏ, nghe lời hắn bi bô giải thích, phụ vương, hài nhi chỉ là muốn thử một chút mới xứng an thần tán nhìn xem có thể hay không giúp đại gia ngủ ngon giấc. Cái kia bàn tay trung quy là không thể hạ xuống. Đánh, không nỡ, mắng. Nhìn xem nhi tử cái kia chân thành ánh mắt, Triệu Kiến Minh cảm thấy chính mình lại nhiều lời một câu đều muốn bị tức chết. Trung điệp xử phạt. Vương phi bên kia cái thứ nhất không đáp ứng. Cuối cùng, trận này doanh động vương phủ đầu độc sự kiện, cũng chỉ có thể tại Nam Vương điện hạ ngửa mặt lên trời thở dài. Vương phi ôn luôn nhuận ngự trấn an cùng với Triệu Kiệt thành khẩn cam đoan bên dưới, không giải quyết được gì. Nhưng Triệu Kiến Minh cũng triệt để sợ cái này tiểu ma vương lực phá hoại. Hắn nghiêm lệnh trong phủ mọi người, nhất là mấy cái kia thiếp thân nha hoàn, tuyệt không đến lại thay tiểu thế tử mua sắm bất luận cái gì khả nghi vật phẩm. Người vi phạm trọng trách. Đồng thời, hắn hỏa tốc từ Giang Nam nổi danh nhất thư viện mời tới một vị đức cao vọng trọng, nghe nói liền nhất ngang bướng hoàn khố đều có thể dạy tốt Tây Tịch tiên sinh, hy vọng dùng thánh nhân chi đạo đến trói buộc chặt nhi tử viên kia vô pháp vô thiên tâm. Đáng tiếc, lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất toàn xương. Vị này râu tóc bạc trắng, đầy bụng kinh luân lão tiên sinh, tại Thính Đào viện kiên trì không đến 3 ngày, liền bị Triệu Kiệt tầng tầng lớp lớp vì cái gì cùng cố ý xuyên tạc kinh điển ngụy biện tức giận đến râu bệnh lên tiền, liền gỗ mục không điêu khắc được cũng đều chẳng muốn nói, trực tiếp cuốn gói rời đi. Sau đó lại lần lượt tới 4 vị tiên sinh, kết quả cơ bản giống nhau, dài nhất một vị kiên trì 7 ngày, ngắn nhất chỉ đợi nửa ngày liền bị Triệu Kiệt dùng tự chế, sẽ nhảy nhót gỗ hết xanh dọa đến phát bệnh tim. Đương nhiên, Triệu Kiệt nói hắn chỉ là muốn mời tiên sinh nhìn cái đồ chơi. Ngắn ngủi 1 tháng bên trong, vương phủ lại tức khí mà chạy 5 vị bên bác hồng nho. Từ lúc vị này kỳ lân giáng sinh ngày lên, cái này to như vậy, uy nghiêm, tráng lệ Nam Vương phủ, tựa như cùng bị đầu nhập vào một viên không bao giờ ngừng nghỉ sức sống bom, lại chưa từng có một lát chân chính an bình cùng thanh tĩnh. Lúc này, chính vào Giang Nam nhất hợp lòng người đầu hạ buổi chiều. Ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ ôn hòa. Năm tuổi Triệu Kiệt, cuối cùng thu được đặc xá tại 4 tên dáng người khôi ngô, huyệt thái dương thật cao nâng lên, ánh mắt sắc bén như diều hâu vương phủ tinh nhuệ thị vệ nghiêm mật bảo vệ, kỳ thực là giám thị, bên dưới, lần thứ nhất bước ra giam cầm hắn 5 năm vương phủ cửa lớn, hành tẩu tại Giang Nam tự trị châu thủ đô. Nam bị thành phồn hoa nhất Chu Tước Đại Nhai bên trên. Chuyện này với hắn mà nói, không khác chim nhỏ sổ lồng, con cá vào biển. Hai bên đường phố, san sát nối tiếp nhau cửa hàng mang theo nhiều loại nhận màn trướng, tơ lụa trang, tiểu lâu, trà tứ, hiệu cầm đồ, tiền trang, cửa hàng son phấn, tiệm bán đồ cổ. Rực rỡ muôn màu, khiến người không kịp nhìn. Bán hàng rong bọn họ lôi kéo cuống họng cao giọng gào to, các loại đồ ăn mùi thơm, son phấn vị ngọt, dược liệu mùi thơm ngát, còn có ngựa da súc mùi, hỗn tạp cùng một chỗ, tạo thành độc thuộc về chợ bữa hồng trần tiên hoạt khí hơi thở. Hết thảy trước mắt, đối cái này bị nhốt 5 năm cấm đoán hải tử mà nói, đều tràn đầy khó nói lên lời mới lạ cùng dụ hoặc. Mỗi một chỗ cảnh tượng, mỗi một cái âm thanh, mỗi một loại mùi, đều mãnh liệt kích thích hắn giác quan. Trung sinh thế này 5 năm, Triệu Kiệt sớm thành thói quen đồng thời đầy đủ lượng tụ chính mình cái này nam vương thế tử thân phận tôn quý mang đến đặc quyền cùng tiện lợi. Hắn từ lâu thông qua các loại nói bóng nói gió, chủ yếu là từ vương phụ phụ tá cùng Tây Tịch tiên sinh nơi đó khách sáo, hiểu rõ chính mình vị trí hoàn cảnh. Nơi này cũng không phải là hắn quen thuộc bất kỳ một cái nào hoa hạ triều đại, mà là một cái tên là Lâu Lan đại lục không biết thế giới, một cái tồn tại ba đại đế quốc, ba đại cấm địa. Nam Bị Thành chính là phụ thân hắn Triệu Kiến Minh thống trị Giang Nam tự trị châu thủ phủ, phồn hoa giàu có, tại toàn bộ Tiên Phong đế quốc đều số 1. Đây là hắn lần thứ nhất thật sự rõ ràng dùng con mắt của mình đến đo đạc cái này vương phủ bên ngoài thế giới. Trước đây 5 năm, Triệu Kiến Minh đối hắn nghiêm phòng tử thủ, giống như trông giữ tuyệt thế chất bảo, tuyệt không cho phép hắn bước ra vương phủ cái kia màu son cửa lớn một bước. Vương phủ mặc dù lớn, đình đài lầu cát, vườn hoa thủy tạng, cái gì cần có đều có, nhưng tại Triệu Kiệt xem ra, đó bất quá là một cái lộng lẫy tơ vàng lồng chim. Kỳ thật hiện tại Triệu Kiệt muốn rời khỏi vương phủ rất đơn giản, thông qua 5 năm tu luyện, hắn hoàng đế nội kinh đã đột phá đến kiếp trước đạt tới cảnh giới, cũng chính là tầng thứ 5, chỉ là hắn không nghĩ biểu hiện ra ngoài, sợ làm cho hoài nghi, mà còn bằng hắn đời này ra thế cũng không có biểu hiện ra cần phải người khác cũng bởi vì hoàng đế nội kinh đặc thù nội liễm tinh chất mà không có hiện Triệu Kiệt cái này mới 5 tuổi tiểu hài đã là một vị tuyệt đỉnh cao thủ Triệu Kiệt chẳng. Đây phấn khởi tại một cái bán mì người quán nhỏ phía trước dừng lại. Cái kia chủ quán tay nghề vô cùng đúng dịp, bóp ra Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Quan Công, hàng Nga đám nhân vật sinh động như thật, sát thái tươi đẹp. Hắn cầm lấy cả người khoác kim giáp, cầm trong tay kim cô đồng tể thiên đại thánh trong tay thưởng thức, càng xem càng cảm thấy con khỉ này kiêu căng khó thuần cùng mình rất có vài phần rất giống. Hắn vừa định lấy tiền, tự nhiên là thị vệ thanh toán, lại nghe được phía trước cách đó không xa chuyển đến một trận kịch liệt huyên náo la hét tầm ý thanh âm, trong đó còn kèm theo nữ tử sắc nhọn mắng chửi cùng hài đồng kiềm chế thút thít. Thật mụ hắn mất hứng, vừa định quay người rời đi, nhưng cũng đột nhiên dừng lại. Lúc đầu loại này sự tình Triệu Kiệt là không muốn quản, thật vất vả mới ra ngoài một lần, chơi thời gian cũng không đủ, làm sao có thời giờ đi quản những này nhàn sự, nhưng làm Triệu Kiệt nhìn thấy trong đám người một cái tiểu nữ hài về sau, nháy mắt thay đổi chủ ý, mang theo thị vệ đi tới. Chương 3, Thiên Sinh Mị Cốt chương 3, Thiên Sinh Mị Cốt thị vệ đẩy ra đám người, nhường ra một con đường, Triệu Kiệt tại đám người phàn nàn âm thanh bên trong đi vào, vừa đi vào đám người, hắn liền nhìn thấy một người dáng dấp hèn mọn nam tử trẻ tuổi ngay tại lôi kéo một cái tuổi trẻ nữ tử, bên cạnh còn đi theo mấy cái gia đình. Mà Triệu Kiệt nhìn thấy tiểu nữ hài kia thì là nắm thật chặt cái kia cô gái trẻ tuổi y phục kêu khóc. Một người mặc lăng la chủ đoạn, lại không thể che hết toàn thân hèn mọn khí tức nam tử trẻ tuổi, ước chừng chừng 20, sắc mặt xanh trắng, khóe mắt sưng mù, chính thô lô nắm lấy một cái tuổi trẻ nữ tử cổ tay, dùng sức lôi kéo, trong miệng còn không làm không sạch hùng hùng hổ hổ, xú nữ môn, đừng cho mặt không muốn mặt. Có thể theo bản thiếu gia, là ngươi 8 đời đã tu luyện phúc phận. Trang cái gì trong trắng liệt nữ? Cô gái trẻ kia liều mạng dãy rủa, làm sao khí lực cách xa, cổ tay bị nắm đến đỏ bừng. Nàng mặc một thân trắng thuần vải gai đồ tang, càng nổi bật lên dáng người hiểu điệu, điềm đạm đáng yêu. Mà Triệu Kiệt phía trước nhìn thoáng qua, nhớ mãi không quên tiểu nữ hài kia, ước chừng 4-5 năm tuổi, chính gắt gao nắm chặt nữ tử đồ tang góc áo, cao giọng khóc lớn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hoảng sợ nước mắt, giống như nai con bị hoảng sợ, cặp kia dị thường sáng ngời trong mắt to chứa đầy bất lực cùng hoảng hốt, để người nhìn một chút liền lòng sinh thương yêu. Triệu Kiệt ánh mắt đầu tiên là lướt qua cái kia đầy mặt dữ tợn, thần sắc phách lối gã bị uội, Vương Quân mang theo không che giấu chút nào chán ghét, giống như nhìn một cái ong ong đều con rồi. Nhưng làm hắn ánh mắt cuối cùng rơi vào tên kia bị lôi kéo cô gái trẻ tuổi trên thân lúc, hắn cặp kia đen nhánh con người, không nhịn được có chút co rụt lại. Kinh diễm. Đây là hắn đi tới cái này cái tên là Lâu Lan đại lục thế giới dòng dã 5 năm sau, trừ mẫu thân Dương Sảo Nhi bên ngoài, đã thấy, nhất khiến người cảm thấy kinh diễm dung nhan. Nữ tử ước chừng chừng 20, chính là một nữ tử rút đi ngây ngô, nở rộ thành thục phong vận tuyệt giai tuổi tác. Khuôn mặt tú lệ tuyệt tục, da thịt tinh tế như thượng đẳng nhất dương chi bạch ngọc, giờ phút này bởi vì sợ hãi cùng xấu hổ giận dữ mà hơi có vẻ trắng xám, tăng thêm mấy phần ta thấy mà yêu yêu đất. Dáng người càng là linh lung tinh tế, đồ tang tuy rộng lớn, lại khó nén cao gầy thẳng tắp đường cong. Trước ngực cái kia đấy đã sung mãn độ cong, đang rẽ rủa bên trong có chút rung động, phát họa ra kinh tâm động phách dụ hoặc, mà vòng eo lại tinh tế đến kinh người, yêu kiều nắm chặt, phảng phất liễu rủ trong gió, không chịu nổi giảm mười. Giờ phút này nàng cắn chặt môi dưới, cố gắng duy trì lấy sau cùng tôn nghiêm, cái kia quật cường bên trong mang theo tuyệt vọng tấn sắc, giống như là một đám trong gió rét chập chờn đu lan, nháy mắt đốt lên Triệu Kiệt trong lòng cái kia phần yên lặng 5 năm, khát vọng vượt qua lao đầu tử ngọc diện lang quân ghi chép hừng hực hùng tâm trang trí. Cực phẩm. Tuyệt đối là cực phẩm thuộc nữ bại hoại. Cái này khí chất, cái này tư thái, ta đây gặp yêu tiết sức lực. Chập chập chập, so lão đầu tử trong danh sách bên trên khoác lác những cái kia dòng chi tục phấn mạnh hơn nhiều lắm. Triệu Kiệt linh hồn đang gieo họ, một cố lâu ngày không gặp, thuộc về tiếp trước hái hoa thánh thủ quân dự bị cảm giác hưng phấn tại trong huyết mạch trào lên. Trong lòng hắn chủ ý nháy mắt đã định, hai mẫu nữ này, hắn chắc chắn phải có được. Hắn lưu luyến không rời, mang theo giám thưởng nhà ánh mắt, từ Vương Mỹ quên cái kia khiến lòng người tình chập chờn dáng người bên trên rời đi, cuối cùng rơi vào cái kia khóc đến nước mắt như mưa, xích sao tựa sát mẫu thân tiểu nữ hải, Triệu Thi Thi trên thân. Tiểu nữ hải mặc dù tuổi nhỏ, trên mặt còn mang theo hài nhi mập, nhưng ngũ quan hình dáng đã hiện lộ ra kinh người tinh xảo. Khóc đến đỏ bừng khuôn mặt giống như chín muồi cây đào mật, lông mi thật dài bên trên mang theo óng ánh nước mắt, chớp chớp. Hấp dẫn nhất Triệu Kiệt, vẫn là cặp mắt kia. Vừa lớn vừa tròn, đen trắng rõ ràng, giống như tinh khiết nhất hắc rượu thạch khảm nạm tại khay ngọc trắng bên trên. Giờ phút này mặc dù tràn đầy hoảng hốt, nhưng trong mắt chỗ sâu lại mơ hồ lộ ra một cố khó nói lên lời linh động cùng. Một loại trời sinh, còn chưa hoàn toàn giác tỉnh mỹ ý. Phản phất cái kia đôi mắt chỗ sâu cất giấu một vùng xuân thủy, chỉ cần nhẹ nhàng rung động, liền có thể dao động ra mê hoặc lòng người phách vượt sóng. Triệu Kiệt trái tim không bị khống chế nhảy lên kịch liệt một cái. Kiếp trước đã xem quần phương phổ phẩm hoa bảo giám chờ chuyên nghiệp điện tịch nhớ kỹ trong lòng hắn, cơ hồ là nháy mắt liền làm ra phán đoán, thiên sinh mỹ cốt, mà lại là cực kỳ hiếm thấy, tiềm lực vô hạn cực phẩm mỹ cốt. Trong điện tịch những cái kia mỹ nữ chính là thiên địa linh khí tập trung, vạn người không được một, lớn lên nhất định là khuynh quốc khuynh thành, vưu vật cười một tiếng có thể khuynh nhân thành, lại cười có thể khuynh nhân quốc ghi chép, tựa như kia chớp vạch qua trong đầu của hắn. Nhặt đến bảo, thiên đại bảo bối. Triệu Kiệt trong lòng mừng như điên, giống như đói bụng 3 ngày thao thiết đột nhiên phát hiện mạn hán toàn tịch, lớn phong hoa tuyệt đại, tiểu nhân càng là tiềm lực vô tận. Cô bé này thật tốt bồi dưỡng, đợi một thời gian, hẳn là diễm quan quần phương, điên đảo chúng sinh tuyệt thế mê hồn. Lao đầu tử cái kia phá kỷ lục tính là cái gì? Đây mới thật sự là cực phẩm. Một cố khó mà ức chế hưng phấn cùng lòng ham chiếm hưu sông lên đầu, hắn thậm chí cảm giác chính mình ngón tay nhỏ đều bởi vì kích động mà khẽ run lên. Hắn thầm hạ quyết tâm, vô luận như thế nào, cũng muốn đem cái này tương lai tuyệt thế vưu vật một mực khống chế tại trong tay mình, từ nhỏ bồi dưỡng không cho người khác nhúng chạm. Một cố khó nói lên lời cảm giác ưu việt cùng cảm giác hưng phấn tràn ngập lồng ngực của hắn, vật khí đúng là mẹ nó không sai. Quay lại đầu ra ngoài, liền đụng vào một lớn một nhỏ hai cái cực phẩm mỹ nhân bại hoại. Lớn nha, mặc dù bây giờ liền có thể. Khụ khụ, nhưng dù sao mang theo hiếu, dưa hái xanh không ngọt, bản thiếu gia coi trọng cái ngươi tình ta nguyện, chủ yếu là hiện tại phần cứng điều kiện không cho phép, chờ nàng đi ra đau khổ tăng chồng, chính vào mật đảo thành thủ, phong tình vạn trùng thời điểm, vừa vặn ngắt lấy. Tiểu nhân mặc dù còn sớm, giá đỗ, nhưng vừa vặn từ nhỏ bồi dưỡng, căn chính miêu hồng, dựa theo quần phương phổ bên trong dưỡng ngọc tiên đến dạy dỗ, hắc hắc. Tương lai quả thực một mảnh quang minh, tiền đồ bất khả hạn lượng. Hắn âm thầm tính toán, khoe miệng gần như muốn ngoác đến mang hai, phản phất đã thấy trai ôm phải ấp, hưởng hết diễm phúc tốt đẹp tương lai. Liên tại Triệu Kiệt đắm chìm tại chính mình hành vĩ lam đồ bên trong thời điểm, trong tràng tình thế đột biến. Cái kia gã bị ổi vương quân gặp Vương Mỹ quên giấy rủa đến bị liệt, chính mình nhất thời lại không thể đem nàng hoàn toàn chế phục, xung quanh lại có như thế nhiều người vây xem, chợt cảm thấy trên mặt không ánh sáng, thẹn quá thành giận chửi ầm lên, cho thể diện mà không cần. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Mang xong, trong mắt của hắn hung quang lóe lên, thật cao nâng lên cái kia nhàn rỗi, mang theo cái tục khí nhẫn vàng đầy đặn bàn tay, năm ngón tay xuề ra, mang theo một cố áp phòng, liền muốn hướng về Vương Mỹ quên cái kia thổi qua liền phá gương mặt xinh đẹp bên trên hung hăng tát đi. Lần này nếu là đánh thật, hậu quả khó mà lường được. Triệu Kiệt há có thể dung nhẫn bực này phung phí của trời sự tình phát sinh. Chớ nói chi là cái này sắp bị đánh, có thể là hắn dự định tương lai ái phi một trong. Liên tại Vương Quân bàn tay nâng lên đến điểm cao nhất, lực đạo sắp buộc phát phía trước một sát na, một tiếng mang theo hài đồng đặc thù trong suốt ngây thơ, nhưng lại dị thường rõ ràng, ẩn chứa không thể nghi ngờ uy nghiêm đồng âm, giống như sắt thép va chạm đột nhiên vang lên, dừng tay. Thanh âm không lớn, lại giống như mang theo một loại nào đó kỳ lạ lực xuyên thấu, nháy mắt ép qua xung quanh ồn ào, rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. Vương Quân nghe tiếng, động tác đống nhiên chỉ trệ, cái kia nâng lên bàn tay cũng dừng ở giữa không trung. Hắn đầy mặt lệ khí quay đầu, nhìn hướng âm thanh nơi phát ra. Triệu Kiệt một đoàn người khi đi tới hắn sớm đã thoáng nhìn, nhưng nhìn đối phương chỉ là cái quần áo lộng lẫy tiểu hài mang theo mấy cái hộ vệ, hắn tự động xem nhẹ thị vệ tinh khí thần, chỉ coi là cái nào phú hộ nhà tiểu thiếu gia mang theo bảo tiêu đi ra xem náo nhiệt, căn bản không có để ở trong lòng. Giờ phút này nhìn thấy âm thanh ngăn lại lại chính là cái này thoạt nhìn bất quá 7-8 tuổi, thực tế 5 tuổi, nhưng lớn lên cao, con nít chưa mọc lông, hắn đầu tiên là sức sở, lập tức giống như là nghe đến chuyện cười lớn, cười náo lên tiếng, ha ha ha. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Triệu Kiệt, ánh mắt tràn đầy khinh miệt cùng trêu tức, nhà ai chạy ra mà con. Lông còn chưa mọc đủ, liền học nhân gia anh hùng cứu mỹ nhân. Miệng còn hôi sữa đổ bật, tranh thủ thời gian chạy trở về nhà tìm người nương bú sữa đi thôi. Ha ha ha. Hắn đắc ý cười như điên, phản phất mình nói cái gì cực kỳ hài hước lời nói. Bên cạnh mấy cái gia đinh tay chân cũng lập tức đi theo chủ tử, phát ra chói tai hèn mọn cười vang, từng cái nháy mắt ra hiệu, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng sắc mặt lộ rõ. Nghe lấy cái này chói tai cười vang, Triệu Kiệt tấm kia phẫn nộ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, không thấy mảy may hài đồng vốn có xấu hổ hoặc phẫn nộ, ngược lại hiện ra một loại cùng hắn tuổi tác vô cùng không tương xứng bình tĩnh, thậm chí mang theo một tia ở trên cao nhìn xuống thương hại. Hắn chỉ là có chút nghiêng đầu, hướng về bên cạnh sớm đã kìm nén không được sát khí thị vệ thống lĩnh, đưa một cái cực kỳ nhỏ, lại bao hàm mệnh lệnh ý vị ánh mắt. Thị vệ thống lĩnh đã sớm lên cơn giận dữ. Thân là Nam Vương phủ tinh nhuệ thị vệ, bảo vệ thế tử an toàn bọn họ thiên trước, còn có không cho trả đạm tôn nghiêm. Mấy cái này mắt không mở đồ vật, dám tại thế trước mặt như vậy làm càn, còn mở miệng ôn ngôn huế ngữ vũ nhục vương phi, bú sữa. Quả thực là chán sống rồi. Giờ phút này được đến thiếu chủ rõ ràng chỉ lệnh, thị vệ thống lĩnh trong mắt tinh quang nổ bắn ra, giống như ra khỏi vỏ lưới dao. Hắn gầm nhẹ một tiếng, âm thanh giống như sấm rền, tự tìm cái chết. Lời còn chưa dứt, cả người hắn đã như một đầu bị chọc giận sặc sỡ mãnh hổ, mang theo một cô gió canh, ngang nhiên đập ra. mục tiêu nhắm thẳng vào mấy cái kia còn tại cười vang gia đình. Hắn không có rút đao, đối phó loại này mặt hàng, dùng đao quả thực là vũ nhục binh khí của mình. Chỉ thấy thân hình hắn như điện, quyền cước mang gió. Quyền là trong quân cương mãnh cực kỳ phá quân quyền chân là mau lẹ hung ác tạo diệt tối. Động tác gọn gàng, không có chút nào lôi cuốn, mỗi một kích đều ẩn chứa đủ để vỡ bia nứt đá lực lượng kinh khủng. Ầm. Giang rắc. Một cái gia đình bị hắn một quyền đập tại ngực, tiêu thảm bay rất ra ngoài, đụng ngã lăn một cái bán mức quả cỏ bia ngắm, màu đỏ quả mận bắc lăn đầy đất. Ôi. Một cái khác gia đình bị hắn một cái hung ác bên cạnh đạp đá trúng bụng dưới, cả người con tôm con do quỳ rạp xuống đất, không ngừng nôn mửa. Ba. Còn lại hai cái gia đình thảm hại hơn, bị Triệu Thiết trụ tay năm tay 10, quạt hương bổ bàn tay lớn hung hăng phiến tại trên mặt, thanh thúy bạt hai tiếng vang triệt khu phố, hai người giống như bị quất bay con quay, tại chỗ chuyển hai vòng, miệng đầy máu tươi cùng nát răng, hừ đều không có hừ một tiếng liền ngã xuống đất, ngất đi. Toàn bộ quá trình nhanh như thiểm điện, động tác mau lẹ. Vây xem bách tính chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, mấy cái mới vừa rồi còn ngang ngược cản rỡ gia đình, đã giống như chó chết nằm một chỗ, kêu rên lăn lộn, triệt để mất đi sức chiến đấu. Thị vệ thống lĩnh nhìn cũng chưa từng nhìn mấy cái kia phế vật, bước chân không ngừng chút nào, giống như quỷ mị xuất hiện tại còn tại xứng sở vương quân trước mặt. Vương quân trên mặt nhe răng cười thậm chí còn chưa kịp hoàn toàn rút đi, liền cảm giác một cỗ không cách nào kháng cự cự lực bắt lấy chính mình và áo trước. Một giây sau, cả người hắn tựa như một cái bị bóp lấy cái cổ gà, hai chân cách mặt đất, bị Triệu Thiết trụ giống như xách con gà con, dễ như trở bàn tay nâng lên Triệu Kiệt trước mặt. Mãi đến hai chân treo lơ lửng giữa trời, Vương quân mới từ biến cố bất thình lình bên trong lấy lại tinh thần. Kịch liệt hoảng hốt nháy mắt chiếm lấy hắn trái tim. Hắn nhìn trước mắt cái này phấn điêu ngọc trác, ánh mắt lại băng lãnh đến giống như thâm viên tiểu nam hải, lại nhìn xem bên cạnh cái kia giống như cột điện, tản ra dọa người sát khí thị vệ, ngoài mạnh trong yếu bản tính triệt để bộc phát, hắn nghẹn ngào gào lên nói, "Nhanh, mau buông ta ra. Các ngươi biết ta là ai không? Cha ta là Nam Bỉ Thầy Nhở Tản Vệ quân thống lĩnh Vương Đức Hải. Ta là nhi tử của hắn Vương quân. Dám đụng đến ta một cọng tóc gáy, cha ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Các ngươi sẽ chết cực kỳ khó coi. Ta muốn để cả nhà các ngươi thành vệ quân thống lĩnh Vương Đức Hải." Triệu Kiệt tấm kia ngây thơ chưa thoát trên mặt, hiện ra một vẻ cùng hắn tuổi tác vô cùng không tương xứng nghiền ngẫm nụ cười, phản phất nghe đến cái gì cực kỳ chuyện thú vị. Hắn nghiêng cái đầu nhỏ, dùng nhẹ nhàng, phản phất tại đàm luận thời tiết ngữ khí, phun ra hai cái băng lãnh chữ, và miệng. "Tuân mệnh." Thị vệ thống lĩnh không chút do dự, giống như chấp hành quân lệnh. Hắn chống không năm ngón tay trái khẽ nhếch, cánh tay giống như roi thép xoay xuống tròn, mang theo tiếng gió gào thét. Ba. Đòn thứ nhất bạt hai, giống như kinh lôi nổ vang. Rắn rắn chắc chắc quất vào Vương quân tấm kia bởi vì hoảng sợ cùng kêu gào mà bặm bẹo má trái bên trên. Phúc. Vương quân chỉ cảm thấy nửa bên mặt nháy mắt mất đi cảm giác, đầu ông một tiếng, trước mắt sao vàng bay loạn, một cái hỗn hợp có nát răng máu tươi phun mạnh mà ra. Ba. Đòn thứ hai bạt hai, lực đạo chậm hơn. Hung hăng phiến tại trên má phải. Ách a. Vương quân rú thảm lên tiếng, cả khuôn mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc xưng thấy, xung huyết, biến thành màu đỏ tím, giống như một cái chín muồi nát quả cả. Sống mũi tựa hồ cũng sai lệch, máu tươi cuồn cuộn chảy ra. Ba. Đòn thứ ba bạt hai, giống như trọng truy. Rút đến Vương quân đầu đống nhiên nghiêng qua một bên, cái cổ phát ra không chịu nổi gánh nặng kết âm thanh, trước mắt triệt để tối đen, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ, chỉ còn lại vô ý thức ôi ôi âm thanh. Qua trọn vẹn mười mấy hơi thở, Vương quân mới từ cái tiết như địa ngục kịch liệt đau nhức cùng trong mê mội miễn cưỡng tìm về một kia ý thức. Đau đớn kịch liệt để hắn toàn thân đều tại run rẩy, cả khuôn mặt sưng liền con mắt đều chỉ còn lại một cái khe, đau rát cảm giác sâu tận xương tủy. Hắn một miệng lọt gió, máu loang cùng nước bọt hỗn hợp có không ngừng từ khoe miệng chảy xuống, nhưng như cũ giang chống đỡ cuối cùng một tia ngoan lệ, dùng hết lực khí toàn thân quát tập lên, "Ngươi, các ngươi, chết chắc. Cha ta là Vương Đức Hải. Hắn sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ta muốn đem các ngươi chém thành muôn mảnh, đem cái kia tiểu tiện nhân." "Ách a." "Ba." Không cần hắn cái kia ác độc nguyền rủa nói xong, thị vệ thống lĩnh trong mắt hàn quang lóe lên, lại là một cái so trước đó càng nặng, ác hơn bạt hai, giống như tấm sắt hung hăng vùng tại hắn cái kia sừng tấy không chịu nổi trên má phải. Lực đạo lớn, thậm chí đem hắn mấy viên bung lỏng răng hàm trực tiếp đập bay ra ngoài. Vương quân còn lại lời hung ác bị cứ thế mà đánh gãy, hóa thành một tiếng thê lương không giống tiếng người rú thảm, triệt để sủi lơ đi xuống, giống như một bãi chân chính bùn não, chỉ còn lại hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu dên gì. Triệu Kiệt liền mí mắt đều chẳng muốn lại nhấc một cái, phản phất trên mặt đất nhúc nhích Vương quân chỉ là một đống trướng mắt rác rưởi. Hắn đi thẳng tới vậy đối với chưa tình hồn, ôm làm một đoàn mẫu nữ trước mặt. Khoảng cách gần nhìn, Vương Mỹ quên dung mạo càng là đẹp đến nỗi kinh tâm động phách. Cái kia nước mắt như mưa giáng dấp, cái kia mím chặt quật cường bờ môi yếu ớt, cái kia bởi vì hoảng hốt cùng khẩn trương mà có chút chập trùng đầy đàn ngực, đều tản ra trí mạng lực hấp dẫn. Mà nàng trong ngực Triệu Thi Thi, mặc dù khuôn mặt nhỏ khóc hoa, nhưng cái kia ngũ quan sinh sắn hình dáng, nhất là cặp kia giống như ẩn chứa tinh thần đại hải xinh đẹp đôi mắt, càng làm cho Triệu Kiệt trong lòng ngất định, đây tuyệt đối là vạn kim khó cầu thiên sinh mỹ cốt. Tương lai khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế bại hoại. Trên mặt hắn cố gắng gạt ra một cái tự nhận là nhất thiên chân vô tả, kỳ thực mang theo một tia không dễ dàng phát giác dò xét cùng tính toán, nụ cười, dùng hết lượng ôn hòa đồng âm hỏi, chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao trêu chọc phải loại người này? Hắn ánh mắt nhìn như tùy ý, kỳ thực giống như nhất tinh chuẩn tây thước, tại mẫu nữ trên thân hai người đã qua, ước định các nàng quần áo, thần thái cùng có thể bối cảnh. Đối mặt một cái 7-8 tuổi, phấn điêu ngọc trác, quần áo lộng lẫy hài tử, Vương Mỹ quên căng cứng tiếng lòng hơi buông lòng một tia. Mặc dù đứa nhỏ này nhìn người ánh mắt quá mức, sắc bén cùng thâm thúy, không giống cái chân chính hài đồng. Nàng cũng bén nhạy phát giác được, trước mắt vị tiểu thiếu gia này thân phận tuyệt đối không thể coi thường, liền thành vệ quân thống lĩnh nhi tử cũng dám bên đường đánh thành dạng này, tựa hồ không thèm để ý chút nào đối phương bối cảnh. Nghe đến Triệu Kiệt hỏi thăm, Vương Mỹ Quyên phảng phất tìm tới chỗ tháo nước, đọc lại thật lâu bị quất, hoảng hốt cùng bi phẫn nháy mắt xông lên đầu. Nàng đánh mắt đỏ lên, to như hạt đậu nước mắt lại lần nữa lăn xuống đến, âm thanh mang theo nồng đậm ai oán cùng bi thương, nhẹ giọng khóc sụt sùi giải thích, "Nô gia." "Nô gia tên là Vương Mỹ Quyên, đây là tiểu nữ Triệu Thi Thi." Nàng ôm sát trong ngực nữ nhi, phảng phất đó là nàng duy nhất dựa vào, "Nô gia nguyên bản." Nguyên bản nhà chồng họ Triệu, tại Nam Bỉ thành chợ Tây kinh doanh một nhà không lớn không nhỏ tơ lụa trang, mặc dù không tính đại phú đại quý, nhưng cũng coi như có chút tài sản, áo cơm không lo, người một nhà. Người một nhà mỹ mãn. Nói đến đã từng an ổn, trong mắt nàng hiện lên một tia hồi ức ấm áp, lập tức bị càng sâu thống khổ chìm ngập. Nhưng có thể từ khi nửa năm trước, cái này Vương Quân ngẫu nhiên trên đường gặp qua Nô gia một mặt về sau, liền tựa như cùng như giỏi trong xương, lên lòng xấu xa, năm lần bảy lượt phái người tới cửa quấy rối, nói hiếu thắng nạp Nô gia là thứ 13 phòng tiểu tiếp. Vương Mỹ Quyên âm thanh tràn đầy khuất nhục cùng căm hận, Nô gia cùng phu quân tình thâm ý soạn, há chịu khuất phục bực này cầm thú. Tất nhiên là liều chết không theo. Hắn liền ghi hận trong lòng, cấu kết trong thành mấy cái cho vay nặng lãi tiền đã bá, bố trí độc kế. Nàng âm thanh bởi vì kích động mà run rẩy, hắn liền cấu kết gian nhân, làm hại Nô gia trong nhà táng gia bại sản, hơn nữa còn thiếu nợ mấy ngàn lượng bạc. Nô gia phu quân bởi vì chịu không được đả kích, qua đời. Hôm nay Nô gia xong xuôi phu quân tang sự về sau, đang muốn mang theo nữ nhi rời đi nơi này, không nghĩ lại gặp tên cầm thú này, muốn bắt hai mẫu nữ chúng ta đi gánh nợ. Nàng trong ngực Triệu Thi Thi cảm nhận được mâu thân to lớn đau buồn, cũng đi theo cao giọng khóc lớn lên. Triệu Kiệt nghe xong cái này bi thảm gặp phải, trong lòng chẳng những không có đồng tình, ngược lại sáng tỏ thông suốt, thậm chí dâng lên một tia mừng thầm, nguyên lai là một đôi cửa nát nhà tan, cùng đường mặt lộ cực phẩm mẫu đưa hoa. Chậc chậc chậc, nàng gái kia không may phu quân treo ngược lại tốt, tiết kiệm bản thiếu gia sau này không ít phiền phức. Với bạn, nhờ vào đó cơ hội trời cho, đem cái này lớn nhỏ mỹ nhân danh chính luôn thuận mang về trong phủ, chậm rãi dạy dỗ. Hắc hắc, quả thực là ngủ gật đưa cái gối. Trong lòng hắn tính toán, trên mặt lại không tự giác toát ra một tia cùng hắn tuổi tác vô cùng không tương xứng tà mị tiểu ý, lập tức cấp tốc thu lại, thay đổi một bộ trách trời thương dân biểu lộ. Hắn dùng nhàn nhạt, mang theo một loại không thể nghi ngờ, giống như thượng vị giả bố thí giọng điệu nói ra, thì ra là thế, quả thật đáng thương. Mà thôi, gặp gỡ chính là hữu duyên. Bản thiếu gia có thể thay các ngươi trả hết khoản này riêng vương trái. Hắn dừng một chút, nhìn xem Vương Mỹ Quyên trong mắt nháy mắt đốt lên yếu ớt hy vọng chi quang, lời nói xoay chuyển, ném ra sớm đã chuẩn bị xong điều kiện, bất quá, bản thiếu gia không bao giờ làm mua bán lô vốn. Giúp các ngươi có thể, nhưng có điều kiện, mẫu nữ các ngươi hai người cần ký tử khế văn tự bán mình, vào ta trong phủ làm nô tài. Làm sao? Ký, nợ liền trong, cái kia Vương Quân cũng tuyệt không dám lại gây phiền phức cho các ngươi. Chợt nghe có người đồng ý giúp đỡ trả hết cái kia như là một ngọn núi lớn ép tới các nàng thở không nổi nợ khổng lồ, Vương Mỹ Quyên trong mắt điểm này ánh sáng hy vọng nháy mắt thay đổi đến sáng lên. Nhưng làm nàng nghe đến điều kiện đúng là ký tử khế, bán mình làm nô lúc, quang mang kia giống như bị nước lạnh dội tắt, sắc mặt bá một cái thay đổi đến trắng bệch như tờ giấy. Bán mình làm nô? Tử khế? Ý vị này mẫu nữ các nàng từ đây sẽ mất đi thân tự do, sinh tử vinh nhục đều là hệ tại chủ nhà một ý niệm, đem triệt để biến thành mặc cho người định đoạt đồ vật. Thi Thi còn nhỏ như vậy, tương lai của nàng. Vương Mỹ Quyên nội tâm giống như bị đầu nhập chảo dầu kịch liệt dãy rồi lấy. Cự tuyệt. Bị Vương Quân bắt về hạ tràng, nàng lòng dạ biết rõ, chính mình nhất định nhận hết lăng đục, biến thành đồ chơi, nữ nhi tương lai càng là khó có thể tưởng tượng, sợ rằng sẽ ngã vào so người hầu càng bi thảm hơn thâm nguyên. Trước mắt vị tiểu thiếu gia này, mặc dù ánh mắt cổ quái, tâm tư khó dò, nhưng dù sao chỉ là cái hài tử, dù cho có lòng xấu xa, hiện tại lại có thể thế nào? Ít nhất, ký văn tự bán mình, trước mắt có thể bảo mẫu nữ bình an, tạm thời thoát ly Vương Quân ma trảo. Có lẽ vị tiểu thiếu gia này quý phủ quy củ nghiêm ngặt, chính mình cùng nữ nhi chỉ cần an phận thủ thường làm việc, còn có thể tìm được một kia an ổn. Có lẽ ngày sau, còn có chuộc thân chuyển cơ. Nghĩ đến từ đây mẫu nữ hai người liền muốn rơi vào nô tịch, nghĩ đến vong phu thi cốt chưa lạnh, nghĩ đến nữ nhi ngây thơ không biết vận mệnh, Vương Mỹ Quyên trong lòng một mảnh thê lương, giống như bị vạn tiễn xuyên tâm. Nàng thống khổ nhắm mắt lại, hai hàng thanh lệ không tiếng động trượt xuống. Sau một lát, nàng chậm rãi mở mắt ra, trong ánh mắt tràn đầy nhận mệnh tuyệt vọng cùng một tia vì nữ nhi không thể không thỏa hiệp cứng cỏi. Nàng ảm đạm cúi đầu, âm thanh thấp lại rõ ràng đáp, "Được, nô gia." "Đáp ứng." "Cảm ơn." "Cảm tạ thiếu gia thu lưu." Gặp Vương Mỹ Quyên cuối cùng khuất phục đáp ứng, Triệu Kiệt khỏe miệng khó mà ức chế câu lên một tia đắc ý độ cong, giống như thợ săn cuối cùng đem nhìn chúng thú săn bỏ vào trong túi. Sự tình đã giải quyết, Triệu Kiệt cũng lười lại để ý tới trên mặt đất bãi kia giống như bùn nhão nhúc nhích, phát ra yếu ớt rên rỉ Vương Quân. Hắn căm ghét liếc qua tấm kia xương tấy như heo đầu, dính đầy vết máu mặt, phản phất nhìn thấy cái gì cực kỳ buồn nôn ấy bật. Chương 4, lộ tẩy. Chương 4, lộ tẩy. Ngoài ý muốn thu hoạch một đôi tiềm lực vô tận cực phẩm mẫu nữ hoa, phong hoa tuyệt đại Vương Mỹ Quyên cùng thiên sinh mỹ cốt Triệu Thi Thi, Triệu Kiệt đi dạo Nam Bỉ thành hào hứng giống như rót dầu hỏa diễm, càng thêm tăng bọn. Hắn nhìn cái gì đều cảm thấy tươi mới thú vị, nhất là những cái kia ngày bình thường bị Vương phụ thị vệ nghiêm phòng tử thủ, tuyệt không cho phép hắn đến gần khu vực, ví dụ như tràn ngập các loại cổ quái kỳ lạ đồ chơi, tản ra nồng đậm thảo dược khí tức tiệm thuốc một con đường. Cái này còn có cái kia, túi kia màu tím cây cỏ, đúng, chính là giống cái đuôi chuột cái kia, còn có cái kia bình sứ đen xì bột phấn, tất cả cho bản thế tử bọc lại. Triệu Kiệt thân ảnh nho nhỏ tại từng nhà tiệm thuốc bên trong xuyên qua, phấn nộn ngón tay nhỏ điểm Giang Sơn, âm thanh thanh thúy lại mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh. Hắn cặp kia đen nhánh trong mắt to lóe ra vẻ hưng phấn, phản phất không phải tại mua dược tài, mà là tại thu thập cái gì hiếm thấy chân bảo. Đi theo 4 tên thị vệ, tính cả về sau chạy đến hỗ trợ 2 tên vương phủ nô bộc, trong tay sớm đã là nâng đầy bao lớn bao nhỏ, mệt mỏi mồ hôi nhễ nhại. Nhất là những cái kia tản ra các loại kỳ dị mùi dược liệu bao, gần như chất thành núi nhỏ, ép tới bọn họ bước đi tập tễnh. Ở trong đó, đặc biệt các loại niên đại nhân sâm, linh chi, thủ ô chờ bổ ích khí huyết dược liệu, cùng với như mạn đà la hoa, ô đầu, đoạn trường thảo chờ kịch độc chi vật là nhất, thậm chí còn có một chút liền tiệm thuốc trưởng quỹ đều không gọi được tên, nhưng Triệu Kiệt chỉ tên muốn hẻo lánh thảo dược. Hắn cơ hồ là lấy càn quét tư thái, càn quét nam bị thản hát đại nhỏ tiệm thuốc bên trong phạm là hắn cảm thấy hữu dụng hàng tồn. Dùng Triệu Kiệt lời nói của mình, đối với sau lưng thở hồng hộc bọn thị vệ, hắn lao khí hoành thu cảm khái nói, thật vất vả đợi cơ hội chạy ra ngoài một chuyến, lần sau không chừng ngày tháng năm nào đây. Đương nhiên phải là tương lai kế hoạch lớn đại nghiệp trước thời hạn chuẩn bị đủ lương thảo đạn dược. Điểm này vất vả tính là gì? Trong miệng hắn kế hoạch lớn đại nghiệp bọn thị vệ tự nhiên không hiểu, chỉ coi là tiểu chủ nhân lại tìm đến cái gì mới lạ chơi vui trò chơi. Một đoàn người thẳng đi dạo đến mặt trời treo cao, ánh mặt trời thay đổi đến cực nóng chói mắt, Triệu Kiệt mới thỏa mãn liếm liếm khóe miệng, dư vị mới vừa mua băng đường hồ lô, tay nhỏ vung lên, dẹp đường hồi phủ. Vì vậy, cái này chi trở đầy dữ liệu, đồ chơi, đồ ăn vặt cùng với một đôi đặc thù chiến lợi phẩm đội ngũ, tại người qua đường ánh mắt tò mò bên trong, trùng trùng điệp điệp quay trở về nằm ở Nam Bỉ thành trung tâm, để phòng nghiêm ngặt Nam Vương phủ. Đi đến cái kia hai phiến chừng cao 3 trượng, bọc lại nặng nghề đồng đinh, tản ra nghiêm ngặt khí tức màu son trước cửa chính, trước cửa đứng thẳng 8 tên mặc giáp cầm duệ, mắt nhìn thẳng Vương phủ thân vệ đồng loạt không mình hành lễ, cung nên thế tử hồi phủ. Triệu Kiệt tập mãi thành thói quen gật đầu, đang muốn cất bước vượt qua cái kia thật cao, tượng trưng cho quyền thế cùng địa vị cánh cửa. A. Đúng lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng không đè nén được, tràn đầy khiếp sợ cùng khó có thể tin thấp giọng hô. Triệu Kiệt kỳ quái quay đầu, chỉ thấy Vương Mị quên một tay xít sao che khẽ nhếch miệng, con mắt trừng đến căng tròn, con ngươi bởi vì cực độ rung động mà có chút co vào, cả người giống như bị làm định thân pháp, đứng thẳng bất động tại chỗ. Nàng chính khó có thể tin, nhìn chằm chằm Vương phủ phía trên đại môn khối kia to lớn, tơ vàng gỗ trinh nam chế thành tấm biển, phía trên dùng mạnh mẽ có lực kim sơn biết năm cái rồng bay phượng múa chữ lớn, sắc tạo Nam Vương phủ. Ánh mặt trời chiếu tại màu vàng tiểu chữ bên trên, chiết xạ ra ánh sáng chói mắt, tăng thêm mấy phần hoàng gia uy nghiêm. Cái kia khí phái phi phàm, uy nghiêm túc mục cửa nhà, cái kia nghiêm ngặt thủ vệ, cái kia chỉ có tại trong truyền thuyết mới có thể nghe sắc tạo hai chữ, giống như trọng truy hung hăng nện ở Vương Mị quên trong lòng. Nàng phía trước mặc dù biết vị tiểu thiếu gia này thân phận tôn quý, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, vậy mà là Vương phủ. Triệu Kiệt lòng dạ biết rõ nàng vì sao thất thố như vậy, lại cố ý nghiêng cái đầu nhỏ, chớp thiên chân vô tả mắt to hỏi, "Vương gì, làm sao vậy?" Bị cánh cửa bấp, giọng nói mang vẻ một tia danh mãnh. Vương Mỹ quên cái này mới từ to lớn trong rung động miễn cưỡng lấy lại tinh thần, thân thể bởi vì kích động cùng nghĩ mà sợ mà khẽ run. Nàng khó khăn nuốt xuống một cái, âm thanh mang theo không cách nào ức chế run rẩy, giống như lá rụng trong gió, "Cái này, nơi này là Nam Vương Vương phủ a?" Nàng phảng phất cần lại lần nữa xác nhận cái này đủ để phá vỡ nàng nhận biết sự thật. Triệu Kiệt ra vẻ không hiểu như mày, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đương nhiên, "Đúng vậy à, có vấn đề gì? Ta về nhà a." Giọng nói kia phảng phất tại nói cái này chẳng lẽ không phải đương nhiên sao? Vương Mỹ quên chỉ cảm thấy trái tim bỗng nhiên nhảy dựng, gần như muốn theo trong cổ họng đụng tới. Một cái phía trước chỉ dám ở đáy lòng chỗ sâu nhất chợt lóe lên suy nghĩ, giờ phút này dường như sấm sét nổ vang. Nàng chỉ cảm thấy một trận mãnh liệt mê muội đánh tới, miễn cưỡng ổn định thân hình, âm thanh thay đổi đến càng cẩn thận kỹ càng, mang theo một loại gần như hèn mọn thăm dò, "Cái kia, vậy ngài là?" Lần này không cần Triệu Kiệt đích thân mở miệng, bên cạnh hắn cái kia phía trước tay tát Vương quân thị vệ thống lĩnh đã ưỡn thẳng sống lưng, giống như tiêu thương đứng thẳng, mang trên mặt cũng có vinh yên cảm giác tự hào, âm thanh to thay trả lời, "Thiếu gia của chúng ta, tự nhiên là Đường Kim Tiên Phong Đế quốc hoàng đế bệ hạ cháu ruột, Giang Nam tự trị châu châu trưởng, thế tập vong thế Nam Vương gia con một, tôn quý Nam Vương thế tử điện hạ. Ngươi nói còn có thể là ai?" Mỗi một cái danh hiệu đều giống như trọng truy, gõ vào Vương Mị quên yếu ớt thần kinh bên trên. "A." Mặc dù trong lòng đã có suy đoán, nhưng được đến cái này, lòng trời lỡ đất xác nhận mấy mắt, Vương Mị quên vẫn là không nhịn được lại lần nữa lên tiếng kinh hô. To lớn thân phận chênh lệch mang tới xung kích, để trước mắt nàng từng trận biến thành màu đen, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, dưới chân như nhũn ra, gần như muốn đứng thẳng không được. Nàng phía trước suy đoán vị tiểu thiếu gia này có lẽ là vị kia quan lớn hiển quý nhà công tử, tuyệt đối không nghĩ tới. Vậy mà là đế quốc đứng đầu nhất hoàng tộc quý tộc. Chính mình mẫu nữ vậy mà ký tử khế, bán mình cho Nam Vương thế tử. Một mực an tĩnh lôi kéo mẫu thân góc áo, tò mò đánh giá xung quanh hoàn cảnh xa lạ Triệu Thi Thi, ngẩng tấm kia phấn điêu ngọc chắc khuôn mặt nhỏ, chớp cặp kia dị thường sáng ngời tinh khiết mắt to, bì bồ, mang theo hài đồng đặc thù ngây thơ hỏi, "Nương, cái này ca ca rất lợi hại phải không? So cái kia bại hoại còn lợi hại hơn sao?" Ngón tay nhỏ của nàng vô ý thức chỉ hướng Vương phủ cửa lớn, tựa hồ tại nàng còn nhỏ trong nhận thức biết, tòa này to lớn phòng ở liền đại biểu cho lợi hại. Vương Mỹ quên nháy mắt dọa đến hồn phi phách tán. Cô bít một tay bịt nữ nhi miệng nhỏ, sắc mặt bá một cái thay đổi đến trắng bệch như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào. To lớn hoảng hốt giống như băng lãnh thủy triều nháy mắt đem nàng trì ngập. "Mạo phạm, đây là Trần Chuỗi mạo phạm Vương tộc tử đệ." Thiên Phong Đế quốc tuy không văn bản rõ ràng quy định bình dân nhất định phải làm sao quy lệ vương tộc, nhưng hoàng quyền quý tộc tôn ti phân chia sớm đã khắc vào đế quốc mỗi một cái con dân quốc tùy chỗ sâu, giống như không thể vượt qua lại trời. Giống các nàng thân phận như vậy hèn mọn bình dân, như vậy khinh thường dùng tay chỉ vương phủ, chất vấn thế tử lợi hại như bị người hữu tâm bắt lấy, đủ để hình thành đại bất kính tội. Hậu quả kia, tuyệt không phải các nàng chuyện này đối với vừa vặn thoát ly gan bàn tay, lại rơi vào đầm sâu mậu nữ có thể tiếp nhận. Nàng sợ hãi vạn phần đối với Triệu Kiệt sâu sắc không người xuống đi, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở cùng cực hạn hèn mọn, tiểu vương gia thứ tội. Dân nữ có mắt không tròng, không biết trời cao đất rộng. Tiểu nữ trẻ người non dạng, không che đậy miệng, tuyệt không phải có ý mạo phạm. Dân nữ chết tiệt. Câu tiểu vương gia khai ân. Nói xong, nàng liền muốn lôi kéo còn tỉnh tỉnh mê mê, không biết phát sinh cái gì Triệu Thi Thi quỳ xuống dập đầu. Nhìn xem kinh sợ, doa đến gần như hồn bất phụ thể hai mẫu nữ, Triệu Kiệt trong lòng cũng không có bao nhiêu gợn sóng, ngược lại cảm thấy có chút không thú vị. Cái này nghiêm ngặt đẳng cấp, cái này sâu tận xương vị kính sợ, chính là hắn tương lai kế hoạch lớn đại nghiệp căn cơ một trong. Hắn tùy ý lắc lắc tay nhỏ, làm cái yếu ớt đỡ động tác, ngữ khí bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ, đứng lên đi. Người không biết không tội. Thi Thi còn nhỏ, đồng nôn vô kỵ. Về sau tại bản thế tử bên cạnh, tận tâm hầu hạ là được. Hắn dừng một chút, ánh mắt rơi vào Triệu Thi Thi tấm kia ngây thơ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, ngữ khí làm chậm lại một chút, mang theo một tia tận lực kiến tạo ôn hòa, đi Thi Thi, cùng ca ca vào xem chúng ta nhà. Dứt lời, hắn cực kỳ tự nhiên buông tay. Dắt Triệu Thi Thi cái kia bởi vì khẩn trương mà có chút tay nhỏ bé lạnh như băng, vào tay chân nhắn mềm dẻo, giống như tốt nhất ngón ngọc. Triệu Thi Thi tựa hồ cảm nhận được hắn truyền tới lực lượng nào đó, hoặc là nói, là ngây thơ cảm thấy cái này ca ca tựa hồ không có đáng sợ như vậy, tay nhỏ cũng vô ý thức nắm chặt một chút. Triệu Kiệt không tiếp tục để ý còn tại không người run rẩy Vương Mỹ Quyên, lôi kéo Triệu Thi Thi, bước nhẹ nhàng bước chân, vừa sải bước qua cái kia tượng trưng cho lạnh trời vương phủ cánh cửa. Vương Mỹ Quyên nơi nào còn dám có nửa phần lãnh đạm. Tranh thủ thời gian ngồi dậy, chạy chậm đến đuổi theo, cúi đầu, nhắm mắt theo đuôi. Trái tim vẫn còn tại trong lồng ngực cuồng loạn không ngừng, phảng phất mới vừa từ trước quỷ môn quan đi một lượt. Triệu Kiệt cũng không đem hai mẫu nữ này đưa đến vương phủ chính viện, mà là trực tiếp dẫn tới chính mình chuyên môn, nằm ở vương phủ phía tây, hoàn cảnh thanh lũ lịch sự tao nhã phương phi viện. Viện tử này là hắn sau khi sinh Triệu Kiến Minh đặc biệt vì hắn xây dựng, trồng đầy kỳ hoa dị thảo, bốn mùa hương thơm, cho nên gọi tên. Trong nội viện sớm có lanh lợi nha hoàn nên thế đến, thế tử trở về. Nhìn thấy Triệu Kiệt đi theo phía sau lạ lẫm mẫu nữ, nhất là Vương Mị quên cái kia kinh người mỹ mạo, nha hoàn trong mắt đều hiện lên một tia kinh diễm cùng tò mò. Nhưng đều quy củ mà túi thấp đầu, không dám hỏi nhiều. Ân, Triệu Kiệt tùy ý lên tiếng, chỉ vào Vương Mị Quyên mẫu nữ đối cầm đầu đại nha hoàn Xuân Đào phân phó nói, Xuân Đào, cho các nàng mẫu nữ thu thập ra một gian sạch sẽ sương phòng, liền tại tây sương bên kia đi. Về sau các nàng liền tại phương phi viện hầu hạ. Vương gì? Ân, về sau liền kêu Vương Mama A, phụ trách bản thế tử sinh hoạt thường ngày. Thi Thi nha. Hắn nhìn một chút xít sao lôi kéo mẫu thân góc áo, tò mò đánh giá viện tử tiểu nữ hài, nàng con nhỏ, trước đi theo nương nàng, chân chạy, làm quen một chút. Là, thế tử. Xuân Đào cung kính đáp ứng, lập tức mang theo mấy cái tiểu nha hoàn đi dọn dẹp phòng ở. Triệu Kiệt lôi kéo Triệu Thi Thi đi đến viện tử trung ương bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, sớm có nha hoàn dâng lên ấm áp nước mật ong cùng tình xảo điểm tâm. Triệu Thi Thi nhìn xem những cái kia chưa từng thấy qua xinh đẹp điểm tâm, trong mắt to tràn đầy khát vọng, lại nuốt nhát không dám đưa tay. Triệu Kiệt tiện tay cầm lấy một khối làm thành thỏ hình dạng bánh quế nhét vào trong tay nàng, ăn đi, về sau nơi này chính là nhà ngươi. Triệu Thi Thi nhìn xem trong tay điểm tâm, lại nhìn xem Triệu Kiệt, lại nhìn xem mẫu thân, gặp mẫu thân khẽ gật đầu, mới ngụm nhỏ bắt đầu ăn. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra thỏa mãn nụ cười, tạm thời quên đi phía trước hoảng hốt. Vương Mỹ Quyên nhìn xem nữ nhi, lại nhìn xem cái này tinh xảo lộng lẫy lại hoàn cảnh lạ lẫm, trong lòng trăm mối cảm xúc nổ ngang. Từ cửa nát nhà tan, đầu đường chịu đục, đến bị thế tử cứu, mặc dù phương thức đặc thù, lại đến bây giờ bước vào cái này sâu như biển vương phủ. Vận mệnh giống như chạy xiết dòng sông, cuốn theo nàng thân bất do kỳ tiến lên. Tương lai là phúc là họa, nàng một mảnh mở mịt, chỉ có thể nắm chắc nữ nhi cái này hy vọng duy nhất. Triệu Kiệt mới vừa nhấp một miếng nước mật ong, còn chưa kịp hưởng thụ này nháy mắt thanh nhàn. Phương phi viện bên ngoài liền truyền đến một trận gấp rút lại quy củ tiếng bước chân. Một tên mặc quản sự trang phục người trung niên vội vàng đi đến, đối với Triệu Kiệt không mình hành lễ, âm thanh cung kính, bẩm thế tử, vương gia có lệnh, mời ngài lập tức mang theo mới mang về vị kia. Vương ma ma cùng Thi Thi tiểu thư đi Tây Thiên tính một chuyến. Triệu Kiệt thả ra trong tay chén lưu ly, nhỏ lông mày mấy không thể xem xét nhăn một cái. Trong lòng hắn sáng như tuyết, khẳng định là buổi sáng đi theo trong thị vệ, có người tận chức tận trách chạy đi hướng phụ vương Triệu Kiến Minh hồi báo công tác. Coi hắn là đường phố mua người ra sức đánh thành vệ quân thống lĩnh chi tử sự tình, thêm mắm thêm muối miêu tả một phen. Biết. Triệu Kiệt nhàn nhạt lên tiếng, trong lòng bất đắc dĩ, thật sự là nửa điểm tự do đều không có. Xem ra cần phải tăng nhanh kế hoạch kia áp dụng. Bất đắc dĩ, hắn đành phải đối cứng đem hành lý thả xuống, chưa tỉnh hồn Vương Mỹ Quyên mẫu nữ nói, đi thôi, theo ta đi gặp phụ vương cùng mẫu thân. Trên đường đi, Triệu Kiệt tâm tư xoay nhanh, lông mày nhíu lại, tiếp tục như vậy không thể được. Hiện tại chỉ là mua người, liền huyên náo phụ vương đích thân hỏi đến. Sau này như thật muốn thi triển ta kế hoạch lớn đại nghiệp, vô luận là luyện chế những cái kia thú vị thuốc, vẫn là huấn luyện nhân viên, thậm chí sau này dạy dỗ đôi mẫu nữ hoa này, bên cạnh tổng đi theo những này cơ sở ngầm mọi cử động tại phụ vương dưới mí mắt, há không bó tay bó chân, nửa bước khó đi. Nhưng nếu là bỏ nhà trốn đi, tiêu giao giang hồ. Ý nghĩ này mới vừa xuất hiện, liền bị chính hắn phủ định, không được không được. Đường đường Nam Vương thế tử, bên cạnh không có sai bảo chân chạy, chẳng lẽ mọi chuyện đều muốn bản thế tử tự thân đi làm? Giặt quần áo nấu cơm, tìm hiểu thông tin, chân chạy mua sắm. Cái kia cũng quá mất mặt. Quả thực có nhục ta Ngọc Diện Lang Quân, tương lai, uy danh. Huống chi, giang hồ hiểm ác, mang theo chuyện này đối với không có chút nào sức tự vệ mẫu nữ, càng là phiền phức. Sách, đau đầu. Triệu Kiệt càng nghĩ càng phiền muộn, bước chân cũng không khỏi đến nặng nề mấy phần. Đúng lúc này, một mực xít sao giắt mâu thân tay, bị trong vương phủ rời bước đổi cảnh xa hoa lâm viên cả kinh miệng nhỏ khẽ nết Triệu Thi Thi, cuối cùng nhịn không được nội tâm sợ hãi thán phục. Nàng chỉ vào cách đó không xa một mảnh mở đầy các loại quý hiếm hoa cỏ vườn hoa, còn có hoa phố trung ương một tòa tinh xảo cẩm thạch chạm trổ suối phun, dùng mang theo nồng đậm mại âm giọng điệu ca ngợi nói: "Nương, mau nhìn, nơi này thật xinh đẹp nha. So với chúng ta trước đây nhà xinh đẹp hơn thật nhiều thật nhiều. Những cái kia hoa là màu đám mây biến thành sao? Cái kia biết phun nước tảng đá lớn là thần tiên đồ chơi sao? Cái này non nớt mà tràn đầy sức tưởng tượng âm thanh, giống như đầu nhập bình tĩnh mặt hồ một viên cục đá, cũng giống một đạo thình lình linh quang, đông nhiên bổ vào Triệu Kiệt bị phiền não tràn ngập trong đầu. Đúng a?" Triệu Kiệt con mắt đột nhiên sáng lên, trong lòng mù mịt nháy mắt quét sạch sành sanh, một cái chủ ý tuyệt diệu nháy mắt thành hình, ta làm sao sớm không nghĩ tới. Bên cạnh thiếu người. Thiếu người tin được. Vậy liền tự mình bồi dưỡng a. Từ nhỏ bồi dưỡng, căn chính miêu hồng, trung thành tuyệt đối. Thi Thi. Ân, mặc dù là cái tiểu nha đầu phía tử, nhưng tiềm lực vô hạn, có thể từ nhỏ hơn đúc. Càng quan trọng hơn là, muốn một nhóm niên kỷ tương tự. Nam hải nữ hải đều muốn. Liên từ giờ trở đi, dựa theo ta ý nghĩ đến dạy dỗ. Dạng này, sau này vô luận ta muốn làm cái gì, đều có một nhóm chỉ chung với ta, chỉ nghe mệnh với ta thành viên tổ chức. Vương phủ tài nguyên không dùng thì phí, cứ làm như thế, tìm một cơ hội cùng lão cha muốn người. Nghĩ thông suốt mấu chốt, Triệu Kiệt chỉ cảm thấy sáng tỏ thông suốt, bước chân cũng lập tức trở nên nhẹ nhàng, nét miệng lên một vệ đã tính trước tiêu ý hắn chủ động buông tay, lại lần nữa dắt Triệu Thi Thi cái kia mềm dẻo tay nhỏ, cảm giác giống như là cầm tương lai một cái trọng yếu thẻ đánh bạc. Hắn sải bước, lôi kéo còn có chút không rõ ràng cho lắm tiểu nữ hải, hướng về Tây Thiên Tính phương hướng đi đến, phản phất không phải đi ứng đối phụ thân chất vấn, mà là đi mở ra một cái hoàn toàn mới kế hoạch. Tây Thiên Tính bên trong, bầu không khí có chút vi diệu. Nam Vương Triệu Kiến Minh ngồi ngay ngắn ở chủ vị gỗ tử đàn ghế bành bên trên, trong tay thưởng thức một cái ôn nhuận dương chi bạch ngọc nhẫn, thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ. Vương phi Dương Sảo Nhi thì ngồi tại hắn dưới tay gấm đôn bên trên, trong tay nâng một chiếc trà thơm, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía cửa ra vào, mang theo vài phần hiếu kỳ cùng lo lắng. Làm Triệu Kiệt thân ảnh nho nhỏ xuất hiện tại cửa ra vào, đi theo phía sau vẫn như cũ thấp thỏm lo âu Vương Mị Quyên cùng ngây thơ hiếu kỳ Triệu Thi Thi lúc, Triệu Kiến Minh ánh mắt giống như chim ưng quét tới, tại Vương Mị Quyên tấm kia cho dù mặc vải thô đồ tang, vẫn như cũ khó nén tuyệt sắc trên mặt dừng lại một lát. Trong mắt chỗ sâu lướt qua một tia nam nhân bản năng thưởng thức, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại thâm trầm tìm tòi nghiên cứu. Lập tức, hắn ánh mắt liền lấy một loại cực kỳ phức tạp, phản phất muốn xuyên thấu linh hồn ánh mắt, một mực khóa chặt chính mình cái kia năm gần 5 tuổi, nhưng dù sao để hắn cảm giác nhìn không thấu nhi tử. Triệu Kiệt quy củ đi tiến lên, ra dáng hành lễ, hài nhi cho phụ vương, mẫu thân thỉnh an. Vương Mỹ Quyên thì lôi kéo nữ nhi, phu phu một tiếng lại lần nữa quỳ xuống, cái trán gần như chạm đất, âm thanh cung kính mà mang theo không cách nào che giấu khẽ run, dân nữ Vương Mỹ Quyên, tiểu nữ Triệu Thi Thi, khấu kiến vương gia, vương phi. Vương gia Vương phi vạn phúc kim an. Dương Sảo Nhi sớm đã thả xuống chén trà, ánh mắt nhu hòa rơi vào Vương Mị Quyên trên thân. Nàng phía trước đã theo trượng phu nơi đó nghe cái đại khái, biết được cái này có thể thương nữ tử thân thế bi thảm, trong lòng vốn là tràn đầy đồng tình. Giờ phút này tận mắt nhìn thấy, gặp Vương Mị Quyên mặc dù thân ở hoàn cảnh khó khăn, hình dung tiểu thụy, nhưng như cũng khó nén thiên sinh lệ chất, khí chất dịu dàng bên trong mang theo cứng cỏi, tăng thêm mấy phần thương yêu. Nhất là nhìn thấy bên người nàng cái kia ngọc tuyết đáng yêu, giống như bút bê tiểu nữ hài Triệu Thi Thi, Dương Sảo Nhi viên kia mềm dẻo tâm nháy mắt liền bị xúc động. Nàng bước nhanh về phía trước, đích thân túi người, ôn nhu đem Vương Mị Quyên nâng lên, âm thanh giống như gió xuân ôn hòa, muội muội mau mời lên. Không cần đa lễ như vậy, về sau trong phủ coi như là nhà mình. Nàng ánh mắt lập tức rơi vào rụt rè trốn tại mẫu thân sau lưng, chỉ lộ ra một đôi mắt to tò mò liếc trộm chính mình Triệu Thi Thi trên thân, trên mặt lập tức tách ra vô cùng yêu thích đủ cười, ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng giữ chặt Thi Thi tay nhỏ, đây chính là Thi Thi à. Thật là một cái ngọc tuyết đáng yêu, linh khí bức người bẻ gái. Xem xét liền nhu thuận hiểu chuyện, làm cho người đau lòng. Nói xong, nàng còn cố ý oán trách chừng mắt nhìn bên cạnh một mặt vô tội Triệu Kiệt một cái, nửa thật nửa giả oán giận nói, "Hừ, không giống nhà ta cái này ngôn thê ma vương, cả ngày nhảy lên đầu lật ngói, xuống sông mò cá, liền không có an phận thời điểm, có thể làm người ta tức chết." Nàng phiên này thân mật cử động cùng lời nói, nháy mắt hóa giải Vương Mỹ Quyên mẫu nữ hơn phân nửa khẩn trương cùng sợ hãi. Vương Mỹ Quyên viền mắt từng đỏ, nước nở nói, "Tạ vương phi nương nương ân điển." "Dân nữ, dân nữ." Nhất thời lại kích động đến không biết nói cái gì cho phải. Dương Sảo Nhi vỗ vỗ mu bàn tay của nàng, trấn an nói, "Tốt, chuyện quá khứ liền để nó đi qua, về sau yên tâm tại vương phủ ở lại. Các ngươi hai người nói chuyện a, chúng ta nương mấy cái đi bên trong trò chuyện, thân cận một chút." Nói xong, nàng liền thân thiết một tay lôi kéo Vương Mỹ Quyên, một tay dắt còn có chút rụt rè Triệu Thi Thi, quay người đi vào lệ sảnh liên kết buồng lò sưởi nội thất. Nàng cần kỹ lưỡng hơn hiểu rõ hai mẫu nữ này quá khứ, cũng cần trấn an các nàng bất an tâm linh. Theo nội thất màn cửa rơi xuống, trong sảnh chỉ còn lại Triệu Kiến Minh cùng Triệu Kiệt hai phụ tử. Thời khắc này Triệu Kiệt cũng không rảnh rỗi đi để ý tới mâu thân cái kia mang theo cương triều xem thường. Hắn chính thừa nhận đến từ phụ thân ánh mắt tẩy lệ ánh mắt kia sắc bén, thâm trầm, phản phất mang theo tính thực chất áp lực, để hắn cảm giác toàn thân không dễ chịu. Từ lúc ba người vào cửa, Triệu Kiến Minh ánh mắt tại Vương Mỹ Quyên trên mặt dừng lại chốc lát về sau, liền lấy một loại cực kỳ phức tạp, tìm tòi nghiên cứu ánh mắt khóa chặt chính mình 5 tuổi nhi tử, không nói một lời. Thị vệ thống lĩnh hồi báo còn tại bên hai, tiểu tử này trên đường cơ hội là ép mua hạ hai mẫu nữ này, còn trước mặt mọi người đem thành vệ quân thống lĩnh Vương Đức Khải nhi tử Vương Quân đánh gần chết. Mới đầu nghe thị vệ hình dung vậy mẫu thân làm sao mỹ mạo, hắn còn nửa tin nửa ngờ, cho rằng thị vệ nói ngoa. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, mới biết thị vệ kia lời nói không ngoa, thậm chí còn hơn. Vương Mỹ Quyên dung mạo khí chất, dù cho đặt ở trong vương phủ quyến bên trong, cũng tuyệt đối xưng là hàng đầu. Cái này để hắn thực tế không biết nên làm sao đánh giá chính mình cái này nhi tử bà bối. Nói hắn hao sắc, hắn mới 5 tuổi, biết cái gì chuyện nam nữ, thân thể đều không có trưởng thành đây. Nhưng nếu nói hắn là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, cứu người tại thủy hỏa, cái kia vì sao lại đưa ra muốn người ta ký từ khế, làm nô làm buộc điều kiện? Đây rõ ràng là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, mà còn thủ đoạn lao luyện như vậy, cái này hoàn toàn không giống như là một cái 5 tuổi hài đồng có thể nghĩ ra đến. Trong lúc nhất thời, liền đa mưu túc trí, nhìn quen sóng gió Nam Vương Triệu Kiến Minh, đều cảm thấy chính mình nhìn có chút không ra trước mắt cái này phấn điêu ngọc trác bé gái. Trong lòng hắn thậm chí mơ hồ dâng lên một tia hoang đường suy nghĩ, đứa nhỏ này hẳn là bị cái gì sơn tinh giã quái phụ thể. Triệu Kiệt bị phụ thân cái kia xuyên thủng tất cả ánh mắt chằm chằm đến trong lòng hoảng sợ, sau lưng thậm chí dịn ra một tầng mồ hôi dịn, chẳng lẽ lộ tẩy lao đầu tử phát hiện cái gì? Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, biết không thể lại bị động đi xuống, nhất định phải chủ động xuất kích, rời đi phụ thân lực chú ý. Hắn lập tức điều chỉnh biểu lộ, cố gắng làm ra nhất thiên chân vô tà bộ dạng, ngẩng khuôn mặt nhỏ, chủ động mở miệng, ném ra cái kia ở trên đường liền nghĩ kỹ chủ đề, "Phụ vương, hài nhi muốn cùng ngài muốn mấy người." Âm thanh thanh thúy, mang theo hài đồng đặc thù ỉ lại cảm giác. Triệu Kiến Minh đang đắm chìm tại suy nghĩ của mình bên trong, bị nhi tử bất thình lình, không chút nào có liên quan với nhau yêu cầu làm cho sững sờ. Hắn gặp nhi tử thần sắc như thường, cũng không có khác thường, ánh mắt mặc dù linh động, nhưng cũng trong suốt, trang, tựa hồ thật chỉ là muốn mấy người. Cái này để trong lòng hắn điểm này lo nghĩ hơi tản đi một chút, lại nghe hắn muốn người, không khỏi lên mấy phần hiếu kỳ, ồ. Hắn thả ra trong tay nhẫn, thân thể hơi nghiêng về phía trước, ngươi muốn cái gì người? Trong phủ hầu hạ nhân thủ của ngươi còn chưa đủ. Hắn cho rằng nhi tử là muốn nha hoàn hoặc là gã sai vặt. Gặp thành công rời đi tiêu điểm, Triệu Kiệt trong lòng tối bung lòng một hơi, trên mặt lập tức chất lên càng thêm sán lạ, mang theo điểm làm lung ý vị nụ cười, không phải nha hoàn gã sai vặt á. Hải Nhi muốn hướng phụ vương muốn mấy cái niên kỷ tương tự tiểu hải tử, bồi tiếp Hải Nhi chơi đùa. Muốn nam hải cũng muốn nữ hải, tốt nhất đều là 5-6 tuổi, 7-8 tuổi khoảng chừng. Hải Nhi một người tại phương phi viện, khó chịu đều nhanh ngạt chết. Liền cái cùng nhau leo cây móc tổ chim, cùng nhau chơi đùa trò chơi chiến tranh người đều không có. Hắn cố gắng để ngữ khí của mình nghe tới tràn đầy hài đồng ý khuất cùng khát vọng. Triệu Kiến Minh nghe xong, lông mày nháy mắt liền nhíu lại. Phản ứng đầu tiên chính là, tiểu tử này lại nghĩ ra cái gì yêu thiếu thân. Trên mặt lập tức hiện lên nồng đậm vẻ cảnh giác, nghi ngờ nhìn từ trên xuống dưới nhi tử, phảng phất muốn đem hắn xem thấu, quả thật chỉ là muốn mấy cái bạn chơi, không phải là vì cái khác. Hắn đặc biệt cường điệu cái khác hai chữ, ánh mắt mang theo dò xét. Hắn cũng không có quên nhi tử phía trước những cái kia quang huy sự tích, dùng thất bộ đảo đẩy ngã toàn phủ hạ nhân, khí chạy năm vị tây tịch tiên sinh. Triệu Kiệt trong lòng thầm mắng lao hổ ly tính cảnh giác thật cao, miệng nhỏ lại lập tức bị khuất quyết lên, vành mắt nói đỏ liền đỏ, mang theo tiếng khóc nức nở, "Hừ, phụ vương chẳng lẽ liền cái này đều không đáp ứng? Hài nhi thật đáng thương a, liền cái bạn chơi đều không có. Vậy ta tìm mẫu thân muốn đi. Mẫu thân hiểu ta nhất, nàng nhất định sẽ đáp ứng." Nói xong, hắn làm bộ liền muốn quay người, bước chân ngắn nhỏ hướng về nội thất phương hướng chạy đi, một bộ nhận tiên đại ủy khuất rằng, "Dốc." Một chiêu này, tinh chuẩn đâm trúng Triệu Kiến Minh uy hiếp. Triệu Kiến Minh trong lòng biết việc này nhất định có kỳ lạ, nhi tử tuyệt sẽ không đơn thuần vì chơi đùa muốn người. Có thể một chốc, hắn hiện tại quả là đoán không ra tên này yêu nghiệt nhi tử hồ lô bên trong đến cùng muốn làm cái gì. Nghĩ lại, nếu để cho Sảo Nhi biết, ta liền cho nhi tử tìm mấy cái bạn chơi đơn giản như vậy yêu cầu cũng không chịu đáp ứng. Lấy Sảo Nhi đối với nhi tử sủng ái trình độ, còn có nàng vừa rồi đối đôi mẫu nữ kia thương tiếc. Tối nay cái này cửa phòng sợ là thật không cần bảo. Không thiếu được lại là một phen khóc lóc kể lể oán trách, nói ta nghiêm khắc nhi tử. Lại cân nhắc một chút nguy hiểm, huống hồ, bất quá là mấy cái 5-6 tuổi tiểu a nhi, liền tính đưa qua, lại có thể lật lên cái gì sống đến. Chẳng lẽ còn có thể giúp đỡ tiểu tử này hủy đi vương phủ hay sao? Trong phủ có rất nhiều người nhìn xem. Dù sao cũng so một mình hắn mù chơi đùa những cái kia nguy hiểm dược liệu cường. Ý niệm tới đây, mắt thấy nhi tử thân ảnh nhỏ bé liền muốn xông vào nội thất cáo trạng, Triệu Kiến Minh lập tức lên tiếng gọi lại, dừng lại. Triệu Kiệt bước chân dừng lại, đưa lưng về phía phụ thân trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra một tia giảo hoạt tiểu ý, lập tức cấp tốc thu lại, thay đổi một bộ ủy khuất ba ba biểu lộ xoay người. Triệu Kiến Minh trên mặt cố gắng gạt ra một bộ nhẹ nhõm tùy ý biểu lộ, phản phất vừa rồi cảnh giác cùng hoài nghi chưa từng tồn tại, hắn phất phất tay, ngựa khí mang theo vài phần bất đắc dĩ cương triều, mà thôi, bao lớn chút chuyện, không phải liền là muốn mấy cái niên kỷ tương tự tiểu ba nhi chơi với ngươi nhà. Đi, phụ vương chuẩn. Mấy ngày nữa, phụ vương liền để người đi tìm sở, cho ngươi đưa mấy cái lanh lợi hiểu chuyện đi qua. Được đi. Gặp phụ thân cuối cùng nhà ra, Triệu Kiệt Tam hiểu sâu đánh một gậy cho cái táo ngọt đạo lý. Hắn lập tức giống như yến non về rừng nào tới, ôm chặt lấy Triệu Kiến Minh cánh tay, cái đầu nhỏ tại trên cánh tay hắn thân mật cọ sát, âm thanh ngọt đến phát chán, phụ vương đau nhất Kiệt Nhi. Kiệt Nhi liền biết phụ vương tốt nhất. Cái kia trở mặt tốc độ, để Triệu Kiến Minh đều dở khóc dở cười, chỉ có thể bất đắc dĩ nuốt nuốt nhi từ đầu, trong lòng điểm này lo nghĩ tạm thời bị cái này làm nũng thế công ép xuống. Dương Sảo Nhi cùng Vương Mỹ Quyên tại nội thất buồng lò sưởi bên trong đến tột cùng nói thứ gì, Triệu Kiệt không được biết. Nhưng từ buồng lò sưởi bên trong mơ hồ truyền ra, mang theo nghẹn ngào nhưng lại dần dần buông lòng cho chuyện âm thanh, cùng với thỉnh thoảng xen lẫn Triệu Thi Thi non nớt đặt câu hỏi cùng Dương Sảo Nhi ôn nhu tiếng cười đến xem, bầu không khí có lẽ tương đối hòa hợp. Kết quả rất nhanh liền sáng suốt. Vương Mỹ Quyên mẫu nữ chính thức tại Vương phủ gián xếp lại, thân phận chính là Phương Phi viện nô bộc. Vương Mỹ Quyên bị sai khiến chuyên môn phụ trách chăm sóc Triệu Kiệt hàng ngày sinh hoạt thường ngày, thành danh chính ngôn thuận Vương Mama. Mà càng làm cho Triệu Kiệt có chút ngoài ý muốn cùng nghiền ngẫm chính là, Dương Sảo Nhi không biết là xuất phát từ đối Triệu Thi Thi chân tâm yêu thích, vẫn là đối Vương Mỹ Quyên gặp phải sâu sắc đồng tình, hoặc là một loại nào đó càng sâu tầng suy tính, ví dụ như cho Nhi tử tìm bạn chơi, lại tại chỗ nhận năm gần 5 tuổi Triệu Thi Thi làm nữ nhi nuôi. Làm Dương Sảo Nhi lôi kéo Triệu Thi Thi tay nhỏ, chính miệng tuyên bố quyết định này lúc, Vương Mỹ Quyên cả kinh lại lần nữa quỳ rạp xuống đất, lệ rơi đầy mặt, luôn miệng nói cảm ơn. Triệu Thi Thi mặc dù không biết do nữ nhi nuôi ý vị như thế nào, nhưng nhìn thấy mẫu thân kích động rơi lệ bộ dáng, cũng ngây thơ biết đây là chuyện tốt, nhút nhát đối với Dương Sảo Nhi kêu một tiếng nghĩa mẫu cái kia mềm dẻo âm thanh, nháy mắt hòa tan Dương Sảo Nhi tâm. Triệu Kiệt đứng ở một bên, nhìn xem một màn này, nhếch miệng lên một vẻ ý vị thâm trường đường cong. Muội muội nuôi, có ý tứ. Lần này, danh phận càng gần, ngược lại là tiết kiệm tương lai ta không ít phiền phức. Mẫu thân nước cờ này, bên dưới đến rượu a. Đã toàn bộ nàng từ tâm, lại vô hình bên trong giúp ta trói lại hai mẫu nữ này, để các nàng đối với phụ, nhất là đối ta mẫu thân, sinh ra càng sâu lòng cảm mến cùng ý lại. Chậc chậc, quả nhiên gừng càng già càng cay. Trong lòng hắn bức kia liên quan tới tương lai kế hoạch lớn tựa hồ lại thêm vào mấy bút nổi bật. Phương Phi viện bên trong, thuộc về hắn Triệu Kiệt thành viên tổ chức, chính lặng yên bắt đầu xây dựng. Vương phủ nhìn như bình tĩnh dưới mặt nước, một cô mới ám lưu đã bắt đầu phun trào. Chương 5, Thi Thi thỉnh giáo bồi dưỡng thành viên tổ chức chương 5, Thi Thi thỉnh giáo bồi dưỡng thành viên tổ chức Vương Mỹ Quyên mẫu nữ như vậy tại Phương Phi viện tòa này tinh xảo hoa mỹ trong sân giàn xếp lại, giống như hai gốc bị rời trồng vào nhà ấm kỳ hoa, mang theo vài phần sợ hãi cùng bất an, nhưng cũng dần dần thích ứng Vương phủ quy củ cùng tiết tấu. Từ lúc từ Vương Mỹ Quyên toàn diện tiếp nhận chăm sóc Triệu Kiệt hàng ngày sinh hoạt thường ngày, từ vào buổi sáng rửa mặt chải đầu, phục sức phối hợp, ba bữa cơm trà bánh, đến thư phòng chỉnh lý, đi ngủ trải giường chiếu, Triệu Kiệt liền không chút do dự đem nguyên bản tiếp thân hầu hạ hắn hai cái kia 13-14 tuổi, tên cứ gọi Thu Cúc cùng Đông Mai nha hoàn đuổi đi Vương phủ tủ phòng. Bình tĩnh mà xem xét, Thu Cúc cùng Đông Mai tư sắc còn có thể, tư thái cũng sơ hiện linh lung, đặt ở gia đình bình thường đã là trăm người chọn một mỹ nhân bại hoại. Triệu Kiệt nguyên bản còn tính toán, chờ mình cỗ thân thể này tiểu huynh đệ có thể chân chính phát huy được tác dụng lúc, bắt các nàng đến phá thân xem như chính mình thế này hái hoa thành thủ cuộc đời bắt đầu, thuận tiện nghiệm chứng một chút hoàng đế nội kinh tầng thứ 5 đột phá phía sau âm dương điều hòa lý luận. Dù sao kiếp trước chỉ có lý luận, chưa từng thực tiễn, lao đầu tự bản kia phong lưu sách bên trong miêu tả đến thiên hoa luận truy, dù sao cũng phải tự thể nghiệm một phen mới biết thật giả. Nhưng mà, Vương Mỹ Quyên vừa đến, hai cái kia nha hoàn lập tức bị nổi bật lên như cùng đường một bên cỏ dại, thô lậu không chịu nổi. Vương Mỹ Quyên loại kia dung hợp thành thuộc phong vận, điềm đạm đáng yêu lại mang cứng cỏi tuyệt sắc, cùng với trong lúc lơ đãng toát ra, thuộc về thiếu phụ nở nàng cùng ôn nhu, giống như hạo nguyệt tại đom đóm, nháy mắt để Thu Cục Đồng Mai ảm đạm vô quang. Triệu Kiệt nhìn các nàng, chỉ cảm thấy tẻ nhạt vô vị, rốt cuộc để không nổi nửa phần hào hứng. Thú hổ, cử động lần này hắn có thâm ý khác. Phương Phi viện là hắn tương lai căn cơ vị trí, hạch tâm chi địa. Vương Mỹ Quyên mẫu nữ là hắn dự định, tương lai kế hoạch lớn đại nghiệp trọng yếu tạo thành bộ phận, nhất là thiên sinh mỹ cốt Triệu Thi Thi, càng là cần từ nhỏ hun đúc tuyệt thế bại hoại. Đem không liên quan, có thể trở thành cơ sở ngầm người ngoài thanh ra đi, chỉ để lại chuyện này đối với hoàn toàn phụ thuộc vào hắn, vận mệnh nắm giữ trong tay hắn mẫu nữ, mới có thể bảo đảm nơi đây bí ẩn tính cùng tuyệt đối quyền khống chế. Nơi này sẽ thành hắn tu luyện, nhu đồ, thậm chí tương lai dạy dỗ tuyệt đối không gian riêng tư. Giờ phút này, chính vào sáng sớm. Phương Phi viện bên trong, sương mù còn chưa hoàn toàn tan đi, có ánh rọi sương tại kỳ hoa dị thảo trên phiến lá nhấp nô, chiết xạ mới lên mặt trời mới mọc mảnh vàng bụi tia sáng. Không khí bên trong tràn ngập thấm vào ruột gan cỏ cây mùi thơm ngát. Triệu Kiệt một thân lưu loát màu xanh nhạt trang phục, chính một mình ở trong viện ương cái kia mảnh đặc biệt trở lại đá xanh trên đất trống, diễn luyện kinh công. Hắn bứt bỏ tất cả tạp niệm, tâm thần chìm vào đan điền, thôi động hoàng đế nội kinh tầng thứ 5 cái kia tinh thuần hùng hồn thuần dương chân khí, dọc theo đặc biệt huyền ảo lộ tuyến vận chuyển. Chỉ thấy thân hình hắn khẽ nhúc nhích, cả người liền giống như mất đi trọng lượng, lại như dung nhập sương sớm bên trong. Thân ảnh của hắn thay đổi đến lơ lửng không cố định, lúc thì tại trái, đống nhiên bên phải, phía trước một cái chớp mắt còn tại hơn một trượng có hơn, phía sau một cái chớp mắt đã gần đến ở trước mắt. Cũng không phải là dựa vào tuyệt đối tốc độ chế tạo tàn ảnh, mà là một loại cao minh hơn, phá phất bóp méo không gian cảm giác huyền diệu. Như mây nhẹ nhàng giãn ra, giống như sương mù tập hợp tản vô thường, động tác nhìn như đi bộ nhàn nhã ưu nhã thư giãn, không mang một tia khói lửa, kỳ thực mau lẹ dị thường đến cực hạn, uy tích càng là biến ảo khó lường, bị quyết khó phân biệt, khiến người ánh mắt căn bản là không có cách bắt giữ khóa chặt. Đây là hắn kiếp trước tại lão đầu tử gian kia chất đầy rách nát tàng thư các nơi hẻo lánh bên trong, một bản long đong nhiều năm, liền trang sách đều nhanh dính vào nhau thú bị cổ tịch bên trong phát hiện tuyệt thế thân pháp, phiêu miểu huyền bộ. Cái kia cổ tịch không những ghi chép môn này huyền diệu đến bất khả tư nghị khinh công, phía sau còn bổ sung một bộ tên là phiêu miểu thập tam thức võ công tuyệt thế đồ phổ. Lúc đầu hắn cũng không để ý, chỉ coi là cái nào buồn chán tiền bối phán đoán tác phẩm. Chờ về sau tu luyện hoàng đế nội kinh có một chút thành tựu, ông thử nhìn một chút tâm thái tu luyện về sau, mới giật mình chính mình nhặt được cỡ nào bảo bối nguy thiên. Phiêu miểu huyền bộ thần diệu từ không cần phải nói, luyện tới chỗ cao thầm, truyền thuyết có thể đạp tuyết vô ngân, xúc địa thành thốn, thậm chí bằng yếu ớt ngự phong. Mà cái kia phiêu miểu thập tam thức càng là uy lực tuyệt luân, chiêu thức kỳ quỷ khó lường, mỗi một thức đều ẩn chứa thiên địa chí lý, cả công lẫn thủ, biến hóa vô tận, chuyên phá thiên hạ võ học lẽ thường, khiến người ta khó mà phòng bị. Kiếp trước, hắn bằng vào cái này công, tại lao đầu tử dưới tay đều có thể thỉnh thoảng chiếm được lợi. Chỉ là, lấy hắn bây giờ hoàng đế nội kinh tầng thứ 5 đại viên mãn công lực, cũng bèn bèn khó khăn lắm luyện thành trước 6 thức. Đến tiếp sau cái kia 7 thức, đồ phổ tinh diệu tuyệt luân, ý cảnh càng là mênh mông sâu xa, lại đều là bởi vì nội lực không đủ, cảnh giới chưa tới mà không cách nào chân chính thi triển uy năng, gượng ép tu luyện sẽ chỉ thương tới tự thân. Đây là hắn đi tới phương này tên là Lâu Lan đại lục thế giới về sau, lần thứ nhất như vậy quang minh chính đại, nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa tại đất chống trải luyện tập võ công chiêu thức. Lúc trước, cố kỵ bí mật tiết lộ, dẫn tới phiền toái không cần thiết cùng ngờ vực vô căn cứ, hắn chỉ có thể như cái trộm mở dạng, trốn tại phong bế trong phòng ngủ, lén lén lút lút tu luyện nội công tâm pháp, nhiều lắm là khoa tay một cái quyền cước xáo lộ, không dám làm ra quá lớn động tĩnh. Mặc dù những chiêu thức này kiếp trước sớm đã nhớ kỹ trong lòng, khắc vào cốt tủy, nhưng dù sao mấy năm chưa từng chân chính thi triển, thân thể ký ức khó tránh khỏi có mấy phần lạnh nhạt vướng víu cảm giác, vận chuyển chân khí cùng chiêu thức phối hợp cũng cần một lần nữa rèn luyện. Bây giờ tình thế khác biệt, Phương Phi Viện đã thành hắn vương quốc độc lập. Ngày hôm qua, hai cái kia có thể cơ sở ngầm đã bị hắn phái đi. Lớn như vậy Phương Phi Viện, ngoại trừ chính hắn, liền chỉ còn lại Vương Mỹ Quyên mẫu nữ. Chuyện này đối với bị hắn coi là vật trong bàn tay, tương lai kế hoạch lớn đại nghiệp nền tảng cùng chiến lợi phẩm mẫu nữ hoa, tự nhiên không ngại để các nàng biết chính mình một bộ phận bí mật. Thậm chí, để các nàng kiến thức đến chính mình cường đại cùng thân bí, càng có thể gia tăng các nàng kính sợ cùng phụ thuộc chi tâm. Hô, hút, Triệu Kiệt thân ảnh tại một tốc vương cực tốc tránh chuyển xê dịch, mang theo đạo đạo mắt thường khó phân biệt hư ảnh. Mũi chân điểm nhẹ đá xanh, lá dụng không sợ hãi, thân hình chuyển hướng ở giữa, tay áo tung bay, bay phất phới, nhưng lại quỷ dị không mang theo một tia kinh phong. Hắn hoàn toàn đắm chìm tại đối với kiếp trước ký ức tỉnh lại cùng đối thân thể tiềm năng đào móc bên trong, cảm thụ được chân khí ở trong kinh mạch lao nhanh gào thét, cùng tinh diệu chiêu thức hoàn mỹ phù hợp mang tới nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa. Bạch, thân ảnh đột nhiên định trụ, giống như kinh hồng lược ảnh phía sau tĩnh mịch, từ cực động chuyển thành bất tĩnh, không có dấu hiệu nào, nhưng lại vô cùng tự nhiên. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, một đạo cô đọng bạch khí giống như mũi tên nhỏ từ trong miệng bắn ra hơn một xích xa, mới chậm rãi tiêu tán ở xương sớm bên trong. Cái trán chảy ra mồ hôi mịn, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, nhưng một đôi mắt lại phát sáng đến kinh người. Mặc dù cảm giác chiêu thức dính liền ở giữa vẫn có mấy phần lạnh nhạt, nhưng một phen thoải mái đầm địa diễn luyện xuống, chỉ cảm thấy toàn thân 36,000 cái lỗ chân lông đều thư giãn ra, chân khí hoạt bát bát lưu chuyển không ngừng, không nói ra được thư thái thông đấu. Hoa, Kiệt ca ca thật lợi hại, vừa rồi xem thật kỹ nha. Giống thần tiên đồng dạng. Viện một bên vườn hoa bên cạnh, chuyển đến Triệu Thi Thi thanh thúy non nớt, tràn đầy sợ hai thán phục cùng sùng bái tiếng hoan hô. Tiểu nha đầu chẳng biết lúc nào đã rời giường, chính ghé vào dưới hiên trên lan can, mở cặp kia dị thường sáng ngời tinh khiết mắt to, không nháy mắt nhìn xem Triệu Kiệt luyện công. Ánh mặt trời vẩy vào nàng phấn nộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lông mi thật dài chớp, giống như ngộ nhập nhân gian tiểu tinh linh. Triệu Kiệt nghe tiếng quay đầu, đối nàng lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Tiểu nha đầu này mị cốt còn chưa giác tỉnh, nhưng phần này thiên nhiên tinh khiết cùng sùng bái, đồng dạng để cho lòng người vui vẻ. Nhưng mà, tiểu nha đầu gieo họ sau đó, lại đột nhiên cúi đầu, hai cái trắng nõn tay nhỏ bất an xoắn mới thay đổi, thêu lên hồ điệp hồng nhạt góc áo, miệng nhỏ có chút chu, gò má cũng dần dần nhiễm lên một tầng đáng yêu đỏ ửng, một bộ muốn nói lại thôi, é lệ lại mong đợi rằng dốc. Triệu Kiệt nhìn đến thú vị, trong lòng hơi động, cố ý chậm lại bước chân đi tới, ở trước mặt nàng ngồi xổm xuống, nhìn ngang nàng cặp kia giống như ẩn chứa tinh quang con mắt, ôn hòa hỏi: "Thi Thi, làm sao vậy? Có phải là bị ca ca dọa?" Thi Thi nâng lên khuôn mặt nhỏ, khuôn mặt đỏ bừng, giống quả táo chín, đáng yêu phải làm cho người muốn cắn một cái. Nàng cực nhanh lắc đầu, âm thanh giống như muỗi bẩn, nhỏ bé yếu ớt lại rõ ràng: "Không có, không có hù dọa. Kiệt ca ca, ngươi có thể hay không?" Nàng tựa hồ nổi lên rất lớn dũng khí, đen nhánh trong mắt to tràn đầy chờ mong quan mang, có thể hay không dạy một chút Thi Thi nha. Thi Thi cũng muốn thay đổi đến giống Kiệt ca ca lợi hại như vậy. Như thế về sau liền không ai dám ức hiếp mẫu thân cùng Thi Thi. Thi Thi cũng có thể bảo vệ Kiệt ca ca. Một câu cuối cùng, nàng nói đến đặc biệt nghiêm túc, nắm tay nhỏ còn vô ý thức nắm chặt. Bị nàng hỏi lên như vậy, Triệu Kiệt trong đầu giống như bị một đạo thiểm điện bổ trúng. Đột nhiên vỗ một cái trán của mình, phát ra thanh thúy ba một tiếng. Ai nha, ta làm sao đem cái này gốc dạ quên. Hắn thấp giọng lẩm bẩm, trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Chỉ nghĩ đến bồi dưỡng thành viên tổ chức, làm sao đem trước mắt cái này cây tốt nhất người kế tục cho xem nhẹ. Triệu Thi Thi thiên sinh mỹ cốt, bản thân chính là một loại cực kỳ đặc thù căn cốt. Phối hợp thích hợp công pháp hướng dẫn, tương lai thành tựu tuyệt đối bất khả hạn lượng. Đem nàng bồi dưỡng, không chỉ là tương lai khuynh quốc khuynh thành vật siêu tập càng là một cái tiềm lực vô tận siêu cấp tay chân kiêm vật vệ. Đây quả thực là mua đưa tới N thiên đại cơ duyên. Thi Thi gặp hắn đột nhiên tự chụp mình cái trán, giật nảy mình, tưởng rằng hắn làm sao vậy, tranh thủ thời gian đưa ra tay nhỏ, khẩn trương bắt lấy Triệu Kiệt ống tay áo, quan tâm hỏi: "Kiệt ca ca, ngươi thế nào? Có phải là Thi Thi nói sai?" "Thi Thi không học." Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng. Triệu Kiệt lấy lại tinh thần, nhìn xem tiểu nha đầu đội vã cuốn cuồng bộ dạng, trong lòng càng là yêu thích. Hắn hé miệng cười, trở tay nắm chặt nàng mềm dẻo tay nhỏ, ngựa khí mang theo trước nay chưa từng có ôn hòa cùng cổ vũ: "Không có việc gì, không có việc gì. Thi Thi không có nói sai lời nói. Ca ca là cao hứng." Hắn dừng một chút, nhìn xem Thi Thi cặp kia tràn đầy chờ mong cùng thấp thỏm mắt to, cười nói: Thi Thi muốn học ca ca vừa rồi luyện công phu. Nghĩ a, nghĩ đến không được. Tiểu nha đầu con mắt nháy mắt sáng như ngôi sao, gà con mổ thóc dùng sức gật đầu, phía trước e lệ quét sạch sành sanh, chỉ còn lại thuần túy khát vọng, Kiệt ca ca thật nguyện ý dạy Thi Thi sao? Ha ha, đương nhiên nguyện ý. Triệu Kiệt khẳng định gật gật đầu, trong lòng đã có bước đầu quy hoạch. Bị cốt tu luyện cần đặc thù pháp môn, bình thường công pháp ngược lại có thể mai một thiên phú. Hắn nhớ tới lao đầu tử tàng thư bên trong tựa hồ có một bộ xá nữ huyền âm kinh, chính là chuyên môn là thể chất đặc thù nữ tử chuẩn bị đỉnh cấp công pháp, vừa vẫn thích hợp Thi Thi. Bất quá cụ thể chi tiết còn cần hồi ức cùng cân nhắc. Bất quá, luyện công cũng không phải trò trẻ con, cần kiên trì bền bỉ, còn muốn ăn rất nhiều đau khổ, Thi Thi có sợ hay không? Thi Thi không sợ. Triệu Thi Thi nhô lên bộ ngực nhỏ, âm thanh thanh thúy mà kiên định, chỉ cần có thể thay đổi lợi hại, bảo vệ mẫu thân cùng Kiệt ca ca, Thi Thi cái gì cũng không sợ. Tốt. Triệu Kiệt tán thưởng sờ lên đầu nhỏ của nàng, vậy dạng này, buổi tối dùng qua bữa tối về sau, ngươi cùng nương ngươi cùng nhau đến trong phòng ta tới. Ca ca xem trước một chút Thi Thi căn cốt, rồi quyết định dạy Thi Thi cái gì lợi hại nhất bản lĩnh, có tốt hay không?
Tốt. Cảm ơn Kiệt ca ca.
Kiệt ca ca tốt nhất rồi. Triệu Thi Thi cao hứng bắn ra lên, phấn nộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn tách ra sán lạn vô cùng nụ cười, giống như ngày xuân bên trong nhất long lanh đóa hoa. Thi Thi vui sướng tiếng cười còn tại viện tử bên trong quanh quẩn, Vương Mỹ Quyên đã vội vã từ cửa sân phương hướng chạy vào, bước chân có chút lộn xộn, khí tức thở nhẹ. Nàng dừng ở Triệu Kiệt trước mặt, không lo được bình phục hô hấp, mang trên mặt một vẻ khẩn trương, thấp giọng nói, "Đợi Thế tử."
"Vương gia."
Vương gia mang người hướng Vương phi viện tới bên này, đã nhanh đến cửa ra vào. Triệu Kiệt sớm phân phó qua Vương Mỹ Quyên, tại hắn luyện công hoặc là xử lý việc tư lúc, nhất thiết phải canh giữ ở cửa sân phụ cận lưu ý động tĩnh, một khi có người tới gần lập tức thông báo. Xem ra phụ vương lần này tới đến rất nhanh. Vương Mỹ Quyên lời còn chưa dứt, Triệu Kiến Minh cái kia cao lớn thẳng tắp, tự mang uy nghiêm thân ảnh đã xuất hiện tại Phương Phi viện cửa tròn cửa ra vào. Hắn hôm nay mặc một thân thường phục, nhưng vẫn như cũ khó nén ở lâu thượng vị ung dung khí độ. Đi theo phía sau hai tên giống như tiêu thương đứng thẳng vương phụ thân vệ, cùng với 7-8 cái niên kỷ thoạt nhìn cùng Triệu Kiệt tương tự tiểu hài. Triệu Kiến xem xét địa bộ này, lòng dạ biết rõ, hắn ngày hôm qua đòi hỏi bạn chơi hắn tương lai thành viên tổ chức hình thức ban đầu, đưa tới. Trên mặt lập tức chất lên hài đồng muốn có, sáng lạ ngây thơ nụ cười, bước chân ngắn nhỏ tiến ra đón, quy củ không mình hành lễ, hài nhi cho phụ vương thỉnh an. Triệu Kiến Minh nhìn xem nhi tử tinh thần sáng láng tiểu bộ dáng, trên mặt cũng lộ ra nụ cười ấm áp. Hắn đưa tay dắt Triệu Kiệt tay nhỏ, giống như bình thường từ phụ, mang theo hắn hướng đi trong viện nhỏ phòng khách, Phương Phi viện chính sảnh bên cạnh một cái càng khéo léo hơn tinh xảo đại khách chỗ. Sau khi ngồi xuống, sớm có lanh lợi nha hoàn dâng lên trà thơm. Triệu Kiến Minh chỉ đám kia tại cửa ra vào hơi có vẻ câu nệ, xếp thành hai hàng đứng hài tử, đối Triệu Kiệt cười nói, "Kiệt nhi, ngươi muốn người, phụ vương tìm tới cho ngươi." Đều là chút thân gia trong sạch, lanh lợi đứa bé hiểu chuyện. Nhìn xem, là đều lưu lại, vẫn là chọn mấy cái chớp mắt. "Tạ phụ vương." Phụ vương làm việc chính là nhanh. Triệu Kiệt ngọt ngào đập cái mông ngựa, sau đó làm như có thật nói, "Hài nhi chọn mấy cái liền tốt, quá nhiều người làm ở Mỹ." Nói xong, hắn liền từ trên ghế trượt xuống đến, chắp tay nhỏ sau lưng, đi thong thả tiểu phương bước, đi đến đám kia hài tử trước mặt, mở to cặp kia đen nhánh, phảng phất có thể nhìn rõ tất cả con mắt, tỉ mỉ đánh giá. Cái này 8 đứa bé, 4 nam tứ nữ, niên kỷ đều tại 5-6 tuổi đến 7-8 tuổi ở giữa. Nhỏ nhất thoạt nhìn so Triệu Kiệt còn thấp nửa cái đầu, lớn nhất cũng bất quá so Triệu Kiệt hơi cao một điểm. Trước khi đến hiển nhiên trải qua tỉ mỉ rửa mặt trải đầu xử lý, đổi lại thống nhất chế tạo, sạch sẽ gọn gàng mảnh vải bông bộ đồ mới, khuôn mặt nhỏ cũng rửa đến trắng nõn nà, tóc cắt tỉa chỉnh tề. Mặc dù trong ánh mắt còn mang theo mới vào hoàn cảnh xa lạ khẩn trương cùng bất an, nhưng từng cái sống lưng thẳng tắp, ánh mắt trong suốt, lộ ra tinh thần phấn chấn, hiển nhiên đều là trải qua sơ bộ sàng chọn, tố chất không tệ hài tử. Triệu Kiệt vô ý truy đến cùng những hài tử này lai lịch cụ thể, là cô nhi viện thu nhận cô nhi, là vương phủ gia sinh tử hậu đại, vẫn là từ giang nam các nơi tìm kiếm hỏi thăm đến nhà thanh bạch. Những này đều không trọng yếu. Lấy Nam Vương tôn sư, có được quan to một phương vô thượng quyền thế cùng trong bóng tối khống chế lực lượng khổng lồ, muốn tìm tới mấy cái phù hợp yêu cầu, thân gia tương đối trong sạch hải tử, quả thực là dễ như trở bàn tay. Hắn quan tâm hạch tâm, là căn cốt tư chất. Muốn bồi dưỡng được tương lai có thể một mình đảm đương một phía, thậm chí trở thành hắn phụ tá đắc lực giúp đỡ, thiên phú là cơ sở, là quyết định tương lai thành tựu hạn mức cao nhất mấu chốt. Lấy hắn bây giờ hoàng đế nội kinh tầng thứ 5 đại viên mãn công lực, tăng thêm kiếp trước duyệt vô số người kinh nghiệm, phân rõ lương tài ngọc thô cũng không phải là việc khó. Hắn ánh mắt giống như tinh mật nhất kim thăm dò, đảo qua bọn nhỏ xương cốt hình dáng, bắp thịt hướng đi, ánh mắt linh tính, thậm chí cảm thụ được trên người bọn họ cái kia yếu ớt lại chân thật tồn tại, thuộc về sinh mệnh bản nguyên khí. Bình tĩnh mà xem xét, trước mắt cái này 8 đứa bé, gân cốt đều đặn, ánh mắt linh động, đặt ở người bình thường bên trong, tư chất đều được cho là lợi dụng, hiển nhiên là Triệu Kiến Minh phân phó về sau, người phía dưới tuyển chọn tỉ mỉ qua kết quả. Nhưng Triệu Kiệt yêu cầu càng cao. Hắn muốn là ngọc thô bên trong ngọc thô, là loại kia thêm chút mài giũa liền có thể nở rộ tia sáng chói mắt tuyệt thế lương tài. Hắn ánh mắt giống như cái sảng, mang theo gần như hà khắc tiêu chuẩn, lần lượt lướt qua. Cuối cùng, hắn ánh mắt dừng lại tại 4 cái nam hài trên thân. Một cái vóc người tại nam hài bên trong cao nhất chọn, khung xương đều đặn, ánh mắt trầm ổn, một cái mặc dù hơi có vẻ nhỏ gầy, nhưng tứ chi thon dài, mấu chốt linh hoạt, ánh mắt nhạy bén, một cái thân thể chắc địch, hạ bàn vững chắc, khí tức kéo dài, cái cuối cùng, khuôn mặt thanh tú, ánh mắt lại dị thường trong suốt chuyên chú, phảng phất có thể xuyên thấu biểu tượng. Ta muốn cái này, còn có cái này. Triệu Kiệt ngón tay nhỏ điểm qua chỗ, bị điểm trúng bốn cái hài tử vô ý thức ưỡn thẳng sống lưng, trên mặt lộ ra hoặc kích động hoặc thần sắc khẩn trương. Mà đổi thành bên ngoài bốn cái không bị chọn trúng hài tử, trong mắt thì khó nén thất lạc. Liên tại Triệu Kiệt ngón tay chỉ hướng cái ánh mắt kia trong suốt chuyên chú nam hài lúc, đứng tại Triệu Kiến Minh bên người dựa vào sau vị trí, một tên khuôn mặt bình thường, khí tức lại dị thường nội liễm trầm ổn thị vệ, vương phủ ám vệ thủ lĩnh một trong, trong mắt cực nhanh lướt qua một tia khó mà phát giác dị sắc. Đó là một loại hỗn hợp kinh ngạc, thưởng thức và một tia hiểu rõ qua mang, phản phất phát hiện cái gì ngoài ý liệu hạt giống tốt. Cái này tia dị sắc nhanh đến mức giống như ảo giác, lóe lên liền biến mất, liền một mực lưu ý phụ thân Triệu Kiệt cũng chưa từng lưu ý đến. Triệu Kiến Minh càng là thần sắc như thường, phản phất tất cả đều tại dự đoán bên trong. Chọn tốt người, Triệu Kiến Minh lại lưu lại, cùng nhi tử bảo bối nhàn thoại chỉ chốc lát việc nhà, hỏi chút đồ ăn thức uống sinh hoạt thường ngày, học chữ, mặc dù Triệu Kiệt đối với cái này không có chút nào hứng thú, việc vặt. Hắn cái này đến, đưa người là thứ nhất, nhưng mấy ngày không thấy trong lòng nhớ mong, muốn tận mắt nhìn xem nhi tử có mạnh khỏe hay không, cũng là chân tâm. Triệu Kiệt cũng khéo léo từng cái đáp lại, đóng vai hiểu chuyện nhân vật. Sau gần nửa cách giờ, Triệu Kiến Minh mới hài lòng đứng dậy rời đi, dặn dò Triệu Kiệt phải thật tốt cùng những này mới bạn chơi ở chung, không thể hồ đồ. Chờ Triệu Kiến Minh thân ảnh biến mất tại ngoài cửa viện, Phương Phi viện phảng phất lại lần nữa về tới Triệu Kiệt tuyệt đối khống chế bên trong. Hắn chắp tay nhỏ sau lưng, dạ bước đến giữa phòng khách, khuôn mặt nhỏ cố gắng bạc khởi, tính toán tạo nên một loại cùng tuổi tác không hợp trầm ổn cùng uy nghiêm. Hắn nhìn hướng trước mặt cái kia bốn cái bị chọn lựa ra, cùng mình niên kỷ tương tự nam hải, trầm giọng hỏi, các ngươi tên cứ gọi là gì? Bốn cái hài tử nhìn nhau, ánh mắt trao đổi một cái, cuối cùng từ cái kia dáng người cao gầy nhất, ánh mắt trầm ổn nam hải tiến lên nửa bước, cung kính khom mình hành lễ, âm thanh mang theo hài đồng thanh thúy, lại cố gắng bắt trước đại nhân trầm ổn, bẩm thế tử, chúng ta không có chính thức danh tự. Trước đây tại trong nhà, cha nương đều để chúng ta cầu thạo, nhị đảng, cố sát, vật tác mạch gì đó. Triệu Kiệt nghe vậy, trong lòng hiểu rõ. Những này tầng dưới chốt hải tử, khi trưởng thành tới nhất định tuổi tác, cho thấy giá trị phía trước, thường thường chỉ có chút tên xấu dễ nuôi. Hắn suy nghĩ một chút, ánh mắt đảo qua bốn người, cất cao giọng nói, tốt. Đã vào ta Phương Phi viện, quá khứ đều là như mây khói. Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là ta Triệu Kiệt người. Tự nhiên có danh tiếng. Hắn chỉ vào bên tay trái cái thứ nhất, cũng chính là cái kia cao gầy trầm ổn nam hải, ngươi, dáng người thẳng tắp, ánh mắt trầm ổn, liền kêu Triệu Long. Nhìn ngươi như long đẳng cửu thiên, khí phách phi phàm. Tạ thế tử ban tên. Triệu Long trong mắt lóe lên vẻ kích động, lại lần nữa không người, âm thanh to. Triệu Kiệt ngón tay rời về phía cái thứ hai, cái kia tứ chi thon dài, ánh mắt nhạy bén nam hải, ngươi, thân hình mạnh mẽ, nhạy bén linh động, liền kêu Triệu Hổ. Nhìn ngươi như hổ thêm cánh, tiến bộ dũng mãnh. Tạ thế tử ban tên. Triệu Hổ nết miệng cười một tiếng, lộ ra hai viên răng mèo, mang theo một cô giá tính sức sống. Cái thứ ba là cái kia thân thể chắc địch, hạ bàn vững chắc nam hải, ngươi, căn cơ vững chắc, khí tức kéo dài, liền kêu Triệu sư. Nhìn ngươi như hùng sư chiếm cứ, bất động như núi. Tạ thế tử ban tên. Triệu sư ồm ồm đáp, nắm tay nhỏ nắm chặt, lộ ra rất có lực lượng cảm giác. Cái cuối cùng là cái ánh mắt kia trong suốt chuyên chú thanh tú nam hải, ngươi, tâm tư trong suốt, chuyên chú tỉ mỉ, liền kêu Triệu báo. Nhìn ngươi như liệp báo xuất kích, mau lẹ tinh chuẩn. Tạ thế tử ban tên. Triệu báo thanh âm cũng lớn, lại dị thường rõ ràng, cặp mắt trong suốt kia bên trong lóe ra kiên định tia sáng. Bốn người nghe đến Triệu Kiệt ban cho, tràn đầy lực lượng cùng mong đợi danh tự, trên mặt đều lộ ra khó mà ức chế mừng rỡ cùng bình quan cảm giác, đồng thanh nói, tạ thế tử ban tên. Âm thanh hội tụ vào một chỗ, mang theo một cỗ sơ sinh tinh thần phân chấn. Nhìn trước mắt cái này bốn cái tinh thần sáng láng, giống như chim ưng con tiểu gia hỏa, Triệu Long, Triệu Hổ, Triệu Sư, Triệu Báo, Triệu Kiệt trong lòng có chút hài lòng. Bốn người này căn cốt đều là nhân tuyển tốt nhất, đều có đặc điểm, thêm chút bồi dưỡng, tương lai có hy vọng. Nhưng nên lập quy củ nhất định phải lập xuống, trung thành hạt giống cần từ vừa mới bắt đầu liền một mực gieo xuống. Hắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn ôn hòa nháy mắt thu lại, thay vào đó là một loại vượt qua tuổi tác nghiêm túc cùng không thể nghi ngờ uy nghiêm, ánh mắt như điện, chậm rãi đảo qua bốn người, trầm giọng nói, đều nghe cho kỹ. Kể từ hôm nay, các ngươi chính là Phương Phi viện người, là ta Triệu Kiệt người. Các ngươi chỉ cần nghe theo bản thế tử một người mệnh lệnh, chỉ phục từ bản thế tử một người. Bất kỳ người nào khác, bao gồm phụ vương ta Nam Vương gia ở bên trong, đều không có quyền trực tiếp chỉ huy các ngươi. Các ngươi trung thành, các ngươi tính mệnh, các ngươi tương lai, đều là hệ tại bản thế tử một thân. Rõ chưa? Thanh âm của hắn cũng cao, lại mang theo một loại kỳ lạ lực xuyên thấu cùng cảm giác áp bách, giống như trọng truy gõ vào bốn cái hải tử trong lòng. Bốn người lại lần nữa liếc nhìn nhau, từ lẫn nhau trong mắt đều thấy được trịnh trọng cùng quyết tâm. Bọn họ mặc dù tuổi nhỏ, nhưng cũng mơ hồ minh bạch, trước mắt vị này tiểu thế tử hứa hẹn cùng uy nghiêm, đem hoàn toàn thay đổi mạng của bọn hắn chuyển. Phải, thế tử. Triệu Long dẫn đầu quỳ một chân trên đất, tay phải xoa ngực, đi một cái hắn tử vương phủ thị vệ nơi đó xem ra, đại biểu hiệu trung lễ tiết. Phải, thế tử. Triệu Hổ, Triệu Sư, Triệu Báo theo sát phía sau, đồng dạng quỳ một chân trên đất, động tác mặc dù lộ ra non nớt, lại vô cùng nghiêm túc. Bốn người trong miệng một lời, âm thanh kiên định mà to, cần tuân thế tử chi mệnh. Đời này chỉ thế tử chi mệnh là tử. Triệu Kiệt cái này mới lộ ra nụ cười hài lòng, đó là một loại khống chế tất cả, thuộc về thượng vị giả mỉm cười. Hắn khẽ gật đầu, đối một mực đứng hầu ở một bên, mắt thấy tất cả những thứ này, trong mắt khó nén rung động vương mị quên phân phó nói, "Mị quên tỷ, dẫn bọn hắn đi Tây Sương chỉnh đốn xuống gian phòng dàn xếp đi. Về sau bọn họ hàng ngày sinh hoạt thường ngày, cũng làm phiền ngươi nhiều hao tổn tâm trí trong lòng." "Là, thế tử." Vương Mị quên đè xuống trong lòng sóng to gió lớn, cung kính đáp ứng. Nàng nhìn trước mắt cái này bốn cái nháy mắt khí chất liền thay đổi đến khác biệt tiểu nam hải, lại nhìn về phía cái kia chắp tay nhỏ sau lưng, phản phất tất cả đều ở trong lòng bàn tay nho nhỏ thân ảnh, trong lòng lần thứ nhất rõ ràng như thế ý thức được, chính mình mẫu nữ bước vào, tuyệt không phải bèn bèn vương phủ nhà cao cửa rộng, càng là một cái từ vị này tiểu thế tử tự tay mở ra, tràn đầy bất ngờ cùng có thể hoàn toàn mới thế giới. Mà nàng cùng Thi Thi, tựa hồ cũng đã bị một mực cột vào chiếc này vừa vặn lên đường tàu thủy bên trên. Chương 6, ngọt ngào dày vò chương 6, ngọt ngào dày vò Triệu Kiến Minh vừa đi ra phương phi viện cái kia tinh xảo cửa tròn. Sáng sớm hơi lạnh không khí mang theo vương phủ hoa viên đặc thù có cây thanh khí đập vào mặt, thoáng xua tán đi trong lòng hắn bởi vì nhi tử mang tới điểm này phức tạp suy nghĩ. Hắn đang muốn dọc theo đá xanh đường mòn tiến về nằm ở vương phủ đông dược thư phòng xử lý hôm nay công vụ, bên cạnh một tên theo sát phía sau thị vệ thống lĩnh Lý Bảo, lại đống nhiên thấp giọng mang theo một tia hiếm thấy do dự mở miệng, vương gia, thuộc hạ. Có chuyện, không biết có làm hay không bẩm báo. Thanh âm của hắn âm u, mang theo quân nhân đặc thù hùng hậu, lại hiếm thấy toát ra một chút do dự. Triệu Kiến Minh bước chân chưa ngừng, chỉ tùy ý nghiêng đầu liếc vị này tâm phúc cái tướng một cái, nhếch miệng lên một tia mang theo treo chọc ý vị tiểu ý, Lý Bảo, ngươi đi theo bản vương mười mấy năm, từ chiến trường đến vương phủ, núi lao biển lửa mày cũng không nhăn một cái, lúc nào cũng học được như vậy ấp á ấp úng, lề mề chậm chạp. Cái này có thể không giống ngươi quyền bá Lý Bảo tác phong. Hắn giọng nói nhẹ nhàng, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Cái này Lý Bảo, tuyệt không phải bình thường trong nhà hộ viện thị vệ. Năm không đến 40, liền đã là trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy thiên giai cao thủ. Thế này võ công cảnh giới phân chia nghiêm ngặt, tam lưu, nhị lưu, nhất lưu, thiên giai, hoàng giai, đế giai, thần giai, mỗi một cấp đều giống như là trời. Lý Bảo bằng vào một bộ tự sáng tạo khai sơn quyền quyền thế cương manh bá đạo, vừa nhanh vừa mạnh, có vỡ bia nước đá chi uy, khó gặp đối thủ, cho nên đến ngoại hiệu quyền bá. Hắn là Triệu Kiến Minh trước kia chính chiến lúc thu phục hán tướng, trung thành tuyệt đối, càng thêm một thân cường hành vũ lực, là vương phủ bảo an thể hệ hạch tâm trụ cột, rất được Triệu Kiến Minh tín nhiệm. Lý Bảo nghe vậy, tấm kia góc cạnh rõ ràng, dãi dầu xương gió trên mặt lướt qua một tia thẹn thùng, lập tức cấp tốc thu lại, khôi phục ngày thường trầm ổn cương nghị. Hắn nghiêm mặt nói, vương gia minh giám, thuộc hạ cũng không phải là do dự, chỉ là việc quan hệ tiểu thế tử, việc này lớn, không dám nói bừa. Vừa rồi tại phương phi viện bên trong, thuộc hạ quan thế tử chọn lựa cái kia bốn cái hài tử ánh mắt tinh chuẩn, tựa hồ rất có thâm ý, tuyệt không phải hài đồng chơi đùa cử chỉ. Nghe xong việc quan hệ nhi tử, Triệu Kiến Minh lập tức dừng chân. Hắn thẳng tắp thân hình giống như tiêu thương định tại chỗ, lông mày phong trao lên, sắc bén ánh mắt nháy mắt khóa chặt Lý Bảo. Ồ, có gì thâm ý? Kỹ càng nói tới. Việc quan hệ Triệu Kiệt, vị này nam vương chưa từng phất lờ. Lý Bảo hít sâu một hơi, tổ chức một cái lời nói, trầm giọng nói, vương gia, cái kia tám đứa bé là thuộc hạ đích thân dẫn người, dựa theo yêu cầu của ngài, từ giang nam các nơi tìm kiếm hỏi thăm, vương phủ gia sinh tử bên trong sàng chọn, lại trải qua sơ bộ phân biệt. Bình tĩnh mà xem xét, bọn họ căn cốt tư chất đều là thuộc thượng thừa, đặt ở trên giang hồ cũng là các đại môn phái tranh đoạt hạt giống tốt. Nhưng mà, hắn lời nói xoay chuyển, trong giọng nói mang theo một tia khó mà che giấu sợ hãi thán phục, thế tử vừa rồi lựa chọn bốn người vừa vặn là tám người này bên trong, căn cốt nhất là hàng đầu, tiềm lực thâm hậu nhất bốn cái. Nhất là cái ánh mắt kia trong suốt, cuối cùng được ban cho tên Triệu Báo hài tử, gốc rễ xương thanh kỳ, tâm tư sự tinh khiết chuyên chú, thuộc hạ cuộc đời ít thấy, đợi một thời gian, thành tựu sợ không tại thuộc hạ phía dưới. Hắn dừng một chút, ánh mắt thay đổi đến càng thêm nghiêm trọng, vương gia, ngài biết điều này có ý vị gì sao? Muốn tại cái này bảy tư chất bốn là bất phàm hài tử bên trong, như vậy tinh chuẩn, cấp tốc, không chút do dự lấy ra đứng đầu nhất mà thô, phần này nhãn lực, không phải là chân chính chìm đắm võ đạo mấy chục năm, cảnh giới cao thâm, duyệt vô số người bậc thầy võ học không thể làm được. Cái này cần đối thân thể người gần cốt, khí huyết, thần vận thậm chí cái kia huyền lại huyền căn cốt linh tính có cực hạn sức quan sát, là lấy thuộc hạ. Lý Bảo lời nói không có nói tận, nhưng trong đó ẩn chứa ý tứ đã không thể minh bạch hơn được nữa, một cái năm tuổi hài đồng, tuyệt không có khả năng nắm giữ bậc này nhãn lực. Trừ phi, Triệu Kiến Minh nghe lấy Lý Bảo phân tích, lông mày dần dần quá gấp, giống như hai tòa tụ lại ngọn núi. Hắn trầm ngâm một lát, mang theo vài phần khó có thể tin cùng bản năng phản bác, ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Kiến Nhi, cuối cùng chỉ là cái năm tuổi hài đồng, có lẽ chỉ là trùng hợp, hoặc là mấy cái kia hài tử đặc biệt hợp hắn thuận mắt. Vương gia, Lý Bảo có chút không lời, ngựa khí lại kiên định lạ thường, thuộc hạ cũng biết rõ việc này không thể tưởng tượng, vừa xa lẽ thường. Nhưng vương gia ngài còn nhớ đến hai năm trước, cái kia cọc chấn động vương phủ ngủ say án. Triệu Kiến Minh sắc mặt biến hóa, hắn sao có thể quên? Hai năm trước, vương phủ trên dưới, từ vương phi đến cấp thấp nhất tập dịch, tính cả giữ cửa ngao quyển, lại tại cái nào đó bình thường buổi chiều, không có dấu hiệu nào rơi vào chiều sâu mê man, dòng dã một ngày một đêm. Vương phủ như cùng chết vực, nếu không phải lúc ấy Triệu Kiến Minh bởi vì công vụ ra ngoài, cũng khó may mắn thoát khỏi. Sau đó truy tra, tất cả manh mối cuối cùng đều quỷ dị chỉ hướng phương phi viện. Chỉ hướng lúc ấy vừa mới đầy 3 tuổi Triệu Kiệt. Tại Triệu Kiệt phòng ngủ nơi hẻo lánh một cái tiểu mục hạp bên trong, phát hiện lưu lại một loại tản ra kỳ dị vị ngọt bột màu trắng. Kinh vương phủ cung phụng dược sư kiểm tra thực hư, đó là một loại cực kỳ hiếm thấy, dược lực mạnh mẽ mê một tán. Một cái 3 tuổi hài đồng, làm sao có thể làm tới loại này thuốc? Lại như thế nào tinh chuẩn xuống đến toàn phủ đồ ăn thức uống nguồn nước bên trong? Cái này nghi vấn giống như gai độc, một mực cắm sâu tại Triệu Kiến Minh đáy lòng, cuối cùng cũng chỉ có thể lấy thế tử tuổi nhỏ, lầm xúc động trong phủ cất giữ dược liệu làm lý do, qua loa kết án, không giải quyết được gì. Nhưng Triệu Kiến Minh cùng Lý Bảo bực này tâm phúc đều rõ ràng, sự tình tuyệt không phải đơn giản như vậy. Khi đó tiểu thế tử mới bất quá 3 tuổi tuổi nhỏ. Lý Bảo âm thanh nhàn u, lại giống như trọng truy đập vào Triệu Kiến Minh trong lòng, chuyện hôm nay cùng 2 năm trước ngủ say án sao mà tương tự, đều là vượt xa tuổi tác có khả năng vì đó sự tình. Nếu nói một lần là trùng hợp, hai lần, Vương gia, ngài còn cho rằng là trùng hợp sao? Triệu Kiến Minh trầm mặc. Lý Bảo lời nói, giống như lột ra hắn sâu trong nội tâm một mực không muốn truy đến cùng nghi ngờ. Nhi tử đủ loại khác hẳn với thường đồng biểu hiện, 3 tháng có thể nói, nửa tuổi có thể đi, tuổi tròn đọc thơ, 3 tuổi mê hoặc toàn phủ, 5 tuổi tinh chuẩn lấy ra võ học ngọc thô. Những hình ảnh này giống như đèn kéo quân ở trong đầu hắn phi tốc lướt qua. Hắn càng nghĩ, lông mày khóa đến càng sâu, một cỗ hàn ý xen lẫn to lớn nghi hoặc từ đáy lòng dâng lên. Chẳng lẽ, nhi tử của hắn thật cất giấu cái gì kinh thiên bí mật? Hắn trầm giọng hỏi, âm thanh mang theo một tia không dễ dàng phát giác nghiêm trọng, "Vậy ngươi, vừa rồi ở trong viện, có thể tại Kiệt Nhi trên thân lộ ra manh mối gì? Ví dụ như, nội lực ba động?" Lý Bảo mặt lộ nét hổ thẹn, lắc đầu, "Vương gia thứ tội, thuộc hạ bất lực. Vừa rồi thế tử ở trong viện hoạt động, vô luận là hành tẩu ngồi nằm, vẫn là cùng nhỏ Thi Thi cô nương nói chuyện, thuộc hạ đều trong bóng tối lấy khí cơ cảm ứng qua. Thế tử trong cơ thể cũng không có mảy may nội lực vận chuyển dấu hiệu. Khí huyết mặc dù so bình thường hài đồng tràn đầy rất nhiều, nhưng cũng bèn bèn như thế. Khí tức ổn định kéo dài, giống như chưa qua điêu khắc ngọc thô, hoàn toàn không thân tượng trong lực công người." Nghĩ đến, trong mắt của hắn hiện lên một tia nghi hoặc cùng kính sợ. Thế tử có lẽ có một loại nào đó chưa bao giờ nghe bí pháp, có thể hoàn mỹ thu lại tàng khí cơ hội, liên kết bên dưới bực này thiên giai võ giả đều không thể phát giác mảy may. Triệu Kiến Minh thật lâu không nói, thân hình cao lớn đứng lặng tại sáng sớm ánh sáng nhạt bên trong, cái bóng bị kéo đến rất dài. Lý Bảo phân tích, kết hợp nhi tử quá khứ đủ loại không thể tưởng tượng biểu hiện, giống như một tảng đá lớn đè ở trong lòng hắn. Nghi hoặc, lo lắng, thậm chí một tia không hiểu hàn ý đan vào một chỗ. Một cái thân hoài tuyệt thế bí kỹ, lại hoàn mỹ ẩn tàng, tâm trí vượt xa tuổi tác. 5 tuổi nhi tử. Cái này nghe tới quả thực giống như thiên phương giả đàm. Nhưng sự thật vừa bày ở trước mắt, không phải do hắn không tin. Phụ vương. Triệu Kiệt cái kia phấn điêu ngọc trác, lúc thì hồn nhiên ngây thơ, lúc thì giảo hoạt như hồ, khuôn mặt nhỏ tại hiện lên trong đầu. Triệu Kiến Minh trong lòng ngũ vị tạp trần. Đứa bé này là hắn cùng Dương Sảo Nhi trông mong mười mấy năm mới lấy được chất bảo, là Nam Vương phủ tương lai hy vọng. Nhưng hôm nay, đứa nhỏ này trên thân bao phủ mê vụ, lại làm cho hắn cái này làm cha cảm thấy trước nay chưa từng có lạ lẫm cùng một tia bất an. Nhưng mà, Triệu Kiến Minh dù sao cũng là trong núi thây biển máu giết ra đến xa trường vương hầu, chấp trưởng Giang Nam quan to một phương hơn 10 năm, tâm trí sớm đã rèn luyện kiên cố. Ban đầu khiếp sợ cùng nghi hoặc sau đó, hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, giống như trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt thế cục phân tích, Triệu Kiệt là hắn cùng Dương Sảo Nhi thân sinh cốt nhục, điểm này không thể nghi ngờ. Mặt mày hình dáng, nhất là cặp kia linh động ánh mắt giàu hoạt, cực kỳ giống Dương Sảo Nhi lúc tuổi còn trẻ thần vận, mà cái kia phần thỉnh thoảng bộc lộ trầm ổn cùng tính toán, nhưng lại mơ hồ có chính hắn cái bóng. Lui một vạn bước nói, dù cho nhi tử thật cất giấu cái gì kinh thế hai tục võ công tuyệt thế hoặc bí mật thủ đoạn, thì tính sao? Trung quy là hắn Triệu Kiến Minh có đủ. Tại cái này mạnh được yếu thua, quần quần sóng ngầm loạn thế bên trong, tại cái này hoàng quyền đấu đá, cường lân cận vây quanh lâu lan đại lục, người mang tuyệt học, nắm giữ vượt xa thường nhân tâm trí cùng thủ đoạn, tại người, Vũ gia tộc, tại Nam Vương phủ tương lai, ngược lại là một kiện thiên đại hảo sự. Ý vị này hắn tương lai người thừa kế, có được người bình thường khó có thể tưởng tượng con bài chưa lật cùng tiềm lực. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Triệu Kiến Minh trong lòng cái kia chiếu nặng phiền muộn giống như bị ánh mặt trời xua tan sương mù dày đặc, nháy mắt tan thành mây khói. Thay vào đó là một loại sáng tỏ thông suốt thoải mái, thậm chí mơ hồ sinh ra một tia khó nói lên lời cảm giác tự hào. Nhi tử của hắn, quả nhiên không phải vật trong ao. Trên mặt bao phủ mây đen tàn đi, hắn hé miệng cười, nụ cười kia mang theo vương giả rộng rãi cùng phụ thân kiêu ngạo, dùng sức vô vô Lý Bảo kiên cố bả vai, cất cao giọng nói, "Mà thôi, việc này như vậy bỏ qua, không cần nghiên cứu kỹ. Kiến Nhi, dù sao cũng là bản vương nhi tử." Hắn có chút bản lĩnh, có chút bí mật, chỉ cần không phải nguy hại tự thân, nguy hại vương phủ tà ma ngoại đạo, tùy hắn đi là được. Thế đạo này, nhiều một chút bảo mệnh bản lĩnh tóm lại là tốt. Hắn dừng một chút, ngữ khí chuyển thành trịnh trọng, các ngươi ngày thường lưu tâm nhiều chút, trong bóng tối hộ vệ Chu Toàn là đủ. Chỉ cần hắn không xông ra cái gì không cách nào thu thập đại họa, không cần mọi chuyện can thiệp. Đến mức hắn bí mật, thời cơ chín muồi, hắn tự nhiên sẽ nói cho bản vương cái này làm cha. Hiện tại nha. Triệu Kiến Minh trong mắt lóe lên một tia danh manh tiêu ý, phảng phất tại chờ mong cái gì, liền để hắn cái này tiểu hồ ly lại giấu một hồi cái đuôi tốt. Lý Bảo đối vương gia thái độ chuyển biến nhanh chóng hơi cảm thấy kinh ngạc, nhưng nghĩ lại, vương gia lời nói đúng là lý. Thế tử người mang kỹ năng, đối vương phủ mà nói, sắc lớn hơn nhiều so với tệ. Cái này chung quy là vương gia việc nhà, hắn một người thống lĩnh, tận hết chức vụ, bảo vệ Chu Toàn chính là bản phận, không có quyền cũng không cần xen vào càng sâu. Liên cung kính ngỗ quyền, trầm giọng đáp, phải. Vương gia, thuộc hạ minh bạch, ổn thỏa hộ vệ thế tử Chu Toàn. Lúc này Triệu Kiệt, hồn nhiên không biết chính mình khổ tâm ẩn tàng bí mật, đã ở phụ thân cùng vương phụ đệ một cao thủ trước mặt lộ ra một ít chân ngựa, lại càng không biết phụ thân đã xem hắn coi là một cái cất giấu cái đuôi tiểu hồ ly. Hắn đang đắm chìm tại chính mình kế hoạch lớn đại nghiệp bên trong. Chờ Vương Mỹ Quyên dẫn mới được bàn tên, lòng tràn đầy kích động cùng thấp phẩm Triệu Long, Triệu Hổ, Triệu Dư, Triệu Báo bốn nhỏ đi tây xương phòng giàn xếp về sau, phương phi viện nhà chính trong thư phòng liền chỉ còn lại có hắn một người. Thư phòng bố trí đến lịch sự tao nhã mà không mất đi đồng thú. Gỗ tử đàn sách nhỏ trên bàn, trưng bày văn phòng tứ bảo cùng một chút tinh xảo lỗ ban khóa, cựu liên hoàn loại hình đồ chơi. Dựa vào tường trên giá sách, chỉnh tề xếp chồng chất vỡ lòng sách báo cùng một chút vẽ có bức họa sơn hải dị thú chí lâu lan phong vật lục trở. Triệu Kiệt cũng không ngồi tại sau án thư, mà là khoanh chân ngồi cạnh cửa sổ một tấm phủ lên thật dày nhung thảm thấp trên giường. Hắn nhắm mắt ngưng thần, trong đầu giống như mở rộng một bức mênh mông võ học đồ phổ. Nhờ vào kiếp trước tại cái kia cổ quái lao đầu tử tàng thư các bên trong 10 năm gần như tham lam đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, trong đầu hắn ghi lại nội công tâm pháp không dưới 10 mấy loại. Từ cơ sở nhất dưỡng khí quyết hỗn nguyên trang đến tinh diệu tuyệt luân thuần dương vô cực công huyền âm chân kinh thậm chí một chút cực kỳ chiến lệnh, uy lực lại vô cùng lớn tà đạo công pháp như huyết sát công vệ hồn đại pháp. Các loại võ công chiêu thức càng là nhiều đến mấy chục loại, quyền trưởng ngón tay, đao thương kiếm kích, kỳ môn ám khí, bao hàm toàn diện. Phiêu miểu thập tam thức đại kim cương phục ma thủ truy hồn đoạt mệnh kiếm tiên huyền độc thủ. Mỗi một loại đều đại biểu cho một đầu thông hướng cường đại đạo đường. Lựa chọn quá nhiều, ngược lại để hắn nhất thời khó mà quyết đoán. Hắn không chỉ muốn cân nhắc công pháp uy lực, càng phải cân nhắc hắn trưởng thành tính, cùng mọi người tư chất độ phù hợp, thậm chí tương lai lẫn nhau phối hợp khả năng. Đây cũng không phải là đơn giản truyền thụ, mà là đang vì hắn tương lai thành viên tổ chức, đánh xuống kiên cố nhất căn cơ. Hắn cần cực kỳ thận trọng. Bất chi bất giác, ngoài cửa sổ bóng mặt trời ngã về tây, hoàng hôn giống như ôn nhu màn tơ, lặng yên bao phủ phương phi viện. Dưới mái hiên treo chuông gió tại gió đêm bên trong phát ra thanh thúy tiếng đinh đông. Nha hoàn rón rén đi vào đốt sáng lên ánh nến, lại lặng yên lui ra, không dám quấy rầy trong trầm tư tiểu chủ nhân. Dùng qua bữa tối, Triệu Kiệt cũng không giống thường ngày trong sân chơi đùa, mà là trực tiếp về tới phòng ngủ của mình. Buổi chiều thi cái kia phiên tràn đầy khát vọng thỉnh giáo lời nói, giống như cảnh tỉnh, tại trong lòng hắn lặp đi lặp lại vang vọng, Thiên ca ca, ngươi có thể hay không dạy một chút thi nha? Thi cũng muốn thay đổi đến giống Thiên ca ca lợi hại như vậy. Như thế về sau liền không ai dám ức hiếp mẫu thân cùng Thi. Thi cũng có thể bảo vệ Thiên ca ca. Cái này non nớt lại vô cùng nghiêm túc lời nói, để hắn đột nhiên bừng tỉnh, trong lòng thậm chí dâng lên một tia chán nản, ta chỉ lo tính toán bồi dưỡng chân chạy tay chân tiểu đệ, lại đem bên cạnh khối này chân chính, giá trị liên thành ngọc thô cho xem nhẹ. Chết tiệt, bị cốt chi thể, trời sinh chính là tuyệt giai võ học bại hoại. Kinh mạch bình thường so với thường nhân càng thông suốt mềm dẻo, đối âm nhu thuộc tính công pháp có thiên nhiên lực tương tác, tu luyện làm ít công to. Mà giống thi bực này vạn người không được một cực phẩm mỹ cốt, càng là trăm năm khó gặp kỳ tài. Tiềm lực to lớn, thậm chí có thể vượt qua hắn kiếp trước biết tất cả thiên tài. Chính mình phía trước chỉ nghĩ đến đem nàng nuôi lớn, chờ mỹ cốt thiên thành, phong tình vạn chủng thời điểm lại hưởng dụng đây quả thực là phung phí của trời. Minh Châu long đong, bực này thiên phú, nếu không thật tốt hướng dẫn đào móc, quả thực là thiên đại lãng phí. May mà hiện tại tỉnh ngộ, là lúc chưa muộn. Triệu Kiệt thầm nghĩ trong lòng, người bình thường tập võ, sớm nhất cũng bất quá 4-5 tuổi gần cốt sơ thành thời điểm bắt đầu rèn luyện cơ sở. Nếu muốn ở 5 tuổi nhỏ liền nắm giữ hắn như vậy hoàng đế nội kinh tầng thứ 5, có thể so với thiên giai cao thủ quái vật thực lực. Sợ rằng phóng nhãn toàn bộ Lâu Lan đại lục lịch sử, cũng tìm không ra cái thứ hai. Thi hiện tại bắt đầu tu luyện, chính là thời cơ tốt nhất. Hạ quyết tâm, Triệu Kiệt lập tức ở phong phú trong trí nhớ tìm đòi. Lao đầu tử cái kia tàng thư các bên trong, liên quan tới nữ tử tu luyện, nhất là thể chất đặc thù nữ tử tu luyện điện tịch mặc dù không nhiều, nhưng mỗi một bản đều có thể nói chân phẩm. Rất nhanh, một bộ tên là Mị Hồ Tâm Kinh nội công tâm pháp hiện lên ở đầu óc hắn. Công pháp này cũng không phải là tà đạo thải bổ chi thuật, mà là một môn huyền ảo cao thâm, nhắm thẳng vào đại đạo đỉnh cấp mị công. Hạch tâm ở chỗ kích phát tu luyện giả trong cơ thể trời sinh mị cốt linh vận, đem chuyển hóa thành tinh thuần huyền âm chân khí. Tu tập cái này công, sơ kỳ có thể tầm bổ dung nhan, thân thể càng thêm nhẹ nhàng nguyện chuyển, trung kỳ thì có thể tại giơ tay nhấc chân, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa tự nhiên tỏa ra khiến lòng người thần chập chờn mỹ lực, mê hoặc lòng người ở vô hình, như tu luyện đến đại thành, thì có thể dẫn động giữa thiên địa chí âm chí nhu chi khí, mị hoặc lực lượng thu phát tùy ý, một ánh mắt, một tiếng cười khẽ, liền có thể làm đối thủ tâm thần thất thủ, rơi vào huyễn cảnh, có thể nói không đánh mà thắng binh tuyệt thế kỳ công. Càng khó hơn chính là, công pháp này công chính ôn hòa, cùng mị cốt thể chất hỗ trợ lẫn nhau, không có chút nào tác dụng phụ. Chính là nó. Triệu Kiệt trong mắt tinh quang lóe lên. Bộ công pháp này quả thực là Triệu Thi đo thân mà làm. Hoàn mỹ phù hợp nàng thiên phú. Một khi Thi tu luyện có thành tựu, không chỉ là hắn tương lai chí mạng nhất vũ khí một trong, bản thân phong hoa cũng đem đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng đỉnh phong. Nghĩ đến Thi cái kia vốn là khuynh quốc khuynh thành bại hoại, lại phối hợp Mị Hồ Tâm Kinh đại thành phía sau tuyệt thế phong thái. Vậy sẽ là như thế nào một loại điên đảo chúng sinh, hại nước hại dân đẹp. Triệu Kiệt sức tưởng tượng nháy mắt bay lên, trong đầu phát họa ra tương lai Thi mặc lụa mỏng, chân trần đạp nguyệt, quay đầu lại cười một tiếng ở giữa, ngàn vạn anh hùng tận không lương tuyệt mỹ hình ảnh. T. Hắn nhịn không được hầu kết nhấp nô, hung hăng nuốt một miệng lớn nước bọn, phản phất muốn dội tắt trong lòng đột nhiên dâng lên cố kia khô nóng. Cái này người nào chịu nổi a? Lao đầu tử thật không lừa ta, bị cốt thiên thành phối hợp đỉnh cấp bị công, quả thực là thế gian sắc bén nhất mâu cùng dụ người nhất độc dược. Nhưng mà, cơn hưng phấn này rất nhanh bị hiện thực tàn khốc dội tắt. Hắn vô ý thức cúi đầu, nhìn một chút chính mình bằng phẳng, không hề có động tĩnh gì đúng quần, một cô to lớn bi phẫn sông lên đầu. Khuôn mặt nhỏ nháy mắt sụt xuống, giống như xương đánh quả cả. Nhị đệ a nhị đệ. Hắn ở trong lòng kêu rên, ngươi cái này ngủ say kỳ đến cùng khi nào mới là cái đầu. Trơ mắt nhìn xem tuyệt thế mỹ vị liền tại bên miệng, lại chỉ có thể làm nhìn xem chảy nước miếng. Đây con mẹ nó quả thực là cực hình a. So lão đầu tử năm đó dùng cành mận gai quất ta còn khó chịu hơn. Liên tại Triệu Kiệt rơi vào đối tự thân phần cứng vô hạn bi vẫn cùng tương lai cảnh đẹp vô hạn mơ màng bên trong không thể tự kiểm chế lúc, Thiên ca ca. Thiên ca ca. Thi tới rồi. Không có chế a. Thanh thủy giống như chuông bạc, mang theo nhảy cấm cùng mong đợi đồng âm, tự đứng ngoài ở giữa, phòng ngủ chính bình thường chia trong ngoài hai phòng, rõ ràng chuyển đến, nháy mắt đánh gãy Triệu Kiệt than thở. Triệu Kiệt một cái giật mình, lập tức thu liễm trên mặt bộ kia bi phẫn muốn tuyệt biểu lộ, đổi lại nụ cười ấm áp. Hắn theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy cửa phòng ngủ màn bị một cái trắng non tay nhỏ bế lên, Triệu Thi Thi giống con vui sướng tiểu hồ điệp nhảy nhảy nhót nhót chạy vào. Nàng đổi một thân mới tinh màu vàng nhạt váy nhỏ, tóc chải thành hai cái đáng yêu nhỏ thu thu, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, trong mắt to lóe ra vẻ hưng phấn. Sau lưng nàng, Vương Mỹ Quyên cũng chậm chậm đi đến. Cùng mới vào Vương phủ lúc tiểu tụy sợ hãi khác biệt, bây giờ nàng mang trên mặt dịu dàng điểm tĩnh tiêu ý, giống như bị tỉ mỉ che chở đóa hoa một lần nữa nở rộ hào quang. Mặc dù mặc Vương phủ hạ nhân thanh lịch váy áo, nhưng có nén trời sinh đoan trang. Hai đầu lông mày cái kia phần nhàn nhạt đau buồn đã bị một loại bình yên cảm giác thỏa mãn thay thế, da thịt cũng khôi phục trắng non đánh nhuận rực rỡ, cả người phảng phất tuổi trẻ mấy tuổi. Nàng nhìn hướng Triệu Kiệt ánh mắt tràn đầy cảm kích cùng phát ra từ nội tâm lưu hòa. Mặc dù lúc trước đem Vương Mỹ Quyên mẫu nữ làm vào Vương phủ thủ đoạn, mang theo uy bức lợi dụ sát thái, ký tử khế, nhưng từ các nàng vào phủ về sau, Triệu Kiệt đối với các nàng lại có thể nói quan tâm đầy đủ, che chở có thừa. Ăn mặc chi phí đều là ấn lên chờ nô bộc tiêu chuẩn, thậm chí càng tốt, chưa hề bày qua tiểu vương gia giá đỡ. Đối Thi Thi càng là giống như thân muội muội yêu thương, đối Vương Mỹ Quyên cũng lấy Mỹ Quyên tỷ tương xứng, thái độ ôn hòa tôn trọng. Dương Sảo Nhi nhận Thi Thi làm nữ nhi nuôi về sau, hai mẫu nữ tại Vương phủ địa vị càng là nước lên thì thuyền lên, không người dám kinh thị. Loại này được tôn trọng, bị che chở, sinh hoạt an bình không lo thời gian, là nàng từ bị Vương Quân cái kia ác bá ngấp nghé, cửa nát nhà tan đến nay, liền từ chưa cảm thụ qua ấm áp cùng bình tĩnh. Triệu Kiệt như vậy làm việc, căn nguyên ở chỗ kiếp trước cái kia cổ quái lao đầu tử từng khuyên bảo qua hắn một câu, lời kia giống như là cấn khắc vào đáy lòng của hắn, tiểu tử, nhớ kỹ. Một cái nam nhân chân chính, có thể dùng chút thủ đoạn hoa chút tâm tư đi được đến ngưỡng mộ trong lòng nữ nhân, đây là bản lĩnh. Nhưng tuyệt không thể dùng ti tiện bị ổi thủ đoạn đi trà đập nàng, vũ nhục nàng, để nàng thống khổ. Nữ nhân, sinh ra chính là muốn bị thật tốt thương yêu, giống che chở nhất mềm mại đóa hoa. Ngươi được đến nàng người, càng phải được đến nàng tâm, để nàng cam tâm tình nguyện vì ngươi nở rộ, đó mới là bản lĩnh thật sự. Nếu chỉ biết cường thủ hào đoạn, cùng cầm thú có gì khác? Triệu Kiệt rất tán thành, đồng thời đem tiêu chuẩn một mực tự thể nghiệm. Thật ra trong đầu hỗn loạn suy nghĩ cùng tiếp trước sư phụ dạy bảo, Triệu Kiệt trên mặt lộ ra nhất ôn hòa nụ cười vô hại, đối với chạy đến phụ cận tiểu nha đầu giang hai cánh tay, Thi Thi tới rồi, mau tới đây, để Thiên ca ca ôm một cái. Nói xong, hắn đưa tay đem nhẹ nhàng như yến tiểu nha đầu ôm lấy, vững vàng đặt ở chính mình ngồi xếp bằng trên chân. Sau đó ngẩng đầu, đối đứng tại một bên, mang trên mặt ôn nhu ý cười Vương Mị Quyên nói, Mị Quyên tỷ, ngồi đi. Nơi này không có người ngoài, không cần giữ lễ tiết. Hắn chỉ thấp sập khắc một bên theo đồn. Vang ấm rơi ánh đến, một lớn hai tiểu nhân thân ảnh bị chiếu rọi ở trên vách tường. Phương Phi viện ban đêm, một chàng liên quan đến tương lai truyền công, sắp tại cái này trong yên tĩnh mở màn. Chương 7, dung nhan không giả, thanh xuân mãi mãi chương 7, dung nhan không giả, thanh xuân mãi mãi Vương Mị Quyên theo lời ở cạnh cửa sổ bày ra một tấm phủ lên nệm êm theo đồn ngồi xuống. Nàng tư thái nhã nhặn, hai tay trùng điệp đặt ở trên gối, ánh mắt ôn nhu rơi vào bị Triệu Kiệt ôm vào trong ngực trên người nữ nhi, khóe miệng ngậm lấy một vẻ dịu dàng tiêu ý, nói khẽ, nha đầu này à, vừa nghe nói thế tử ngài gọi nàng đến, thương phấn đến không được. Nô tỷ mới vừa thay nàng trải kỹ bím tóc nhỏ, thay đổi sạch sẽ y phục, nàng liền vội và không nhịn nổi lôi kéo nô tỷ tay ra bên ngoài chạy, sợ tới trộm. Trên đường đi miệng nhỏ còn liễu díu, Đoán Thiên ca ca muốn dạy nàng cái gì tốt chơi đây này, nàng âm thanh giống như gió xuân phất qua ngọn liễu, mang theo mẫu tính nhu hòa cùng cương triều, tại ánh nến chập chờn trong phòng chạy xuôi. Triệu Kiến nghe vậy, túi đầu nhìn xem trong ngực phấn điêu ngọc trác bé gái, trong mắt tràn đầy tiêu ý hắn rôi ra ngón tay, êm ái phất qua Thi Thi trên trán đồ châu đáo tóc mái, lại thuận thuận nàng ghim dây buộc tóc màu hồng bím tóc, động tác tràn đầy một cách tự nhiên thân mật. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt chuyển hướng Vương Mỹ Quyên, ngựa khi ôn hòa lại mang theo một tia không thể nghi ngờ nghiêm túc, là ta gọi Thi Thi đến. Mỹ Quyên tỷ, ta nghĩ dạy Thi Thi tập võ, không biết ý của ngươi như nào. Tập võ? Vương Mỹ Quyên hiển nhiên không ngờ tới là cái này thỉnh cầu, nàng giật mình có chút mở to cặp kia thu thủy con mắt, khó có thể tin nhìn qua Triệu Kiệt, phảng phất nghĩ từ trên mặt hắn tìm ra nói đùa vết tích. Một cái năm tuổi hải tử, nói muốn dạy một cái khác nhỏ hơn hải tử tập võ, cái này nghe tới giống như thiên phương dạ đàm. Nàng giật mình lo lắng thật lâu, mới từ cái này không thể tưởng tượng đề nghị bên trong lấy lại tinh thần. Nhưng mà nàng cũng không chất vấn, cũng không biểu hiện ra cái gì phản đối cảm xúc, chỉ là khẽ cười cười, nụ cười kia trong mang theo một tia phó thác cho trời thuận theo cùng tuyệt đối tín nhiệm, âm thanh bình tĩnh không lay động, giống như đầm sâu không lên gợn sóng. Thế tử nếu như thế nói, tất cả vậy do thế tử phân phó là được. Nô tỳ không có dị nghị. Triệu Kiệt một cái liền nhìn ra, Vương Mỹ Quyên đối tập võ bản thân cũng không có hứng thú, nàng thuận theo hoàn toàn căn cứ vào đối thế tử mệnh lệnh tuân theo cùng đối nữ nhi tương lai an bài. Cái này tại dự liệu của hắn bên trong, hắn cũng không để ý hắn hoạch tâm mục tiêu vốn là Thi Thi khối này mà thôi. Chỉ là không biết sao, có lẽ là xuất phát từ một loại bản năng muốn gây nên vị này thành thục mỹ nhân hứng thú, lại có lẽ là kiếp trước hái hoa thánh thủ thói quen gây ra, một câu nhìn như không có quan hệ, lại đủ để lay động nữ tử tiếng lòng lời nói vẻ thuận miệng đi ra, tập võ đối nữ tử có thể là rất có ích lợi, không những cường thân kiện thể, càng có thể tẩm bổ khí huyết, chú nhan nuôi cho. Nghe nói như luyện tới hóa cảnh, chân khí lưu chuyển không ngừng, thậm chí có thể trì hoãn già yếu, thanh xuân thường trú, dung nhan không già đầy hắn ngự khí bình thản, phản phất tại trần thuật một cái thưởng thức. Đây vốn là Triệu Kiệt thuận miệng nhắc lên, giống như đầu nhập mặt hồ hòn đá nhỏ. Hắn cũng không chờ mong kích thích bao lớn vận sóng, nhưng mà câu nói này rơi vào Vương Mỹ Quyên trong tai, lại giống như đất bằng kinh lôi. Chú nhan nuôi cho, thanh xuân mãi mãi, dung nhan không giả. Mấy chữ này mắt giống như mang theo ma lực chìa khóa, nháy mắt mở ra Vương Mỹ Quyên sâu trong nội tâm bí ẩn nhất, cũng mãnh liệt nhất khát vọng. Nàng cặp kia nguyên bản bình tĩnh như nước đôi mắt đột nhiên bộc phát ra kinh người hào quang, không còn là dịu dàng ngoan ngoãn, không còn là kính cẩn, mà là một loại gần như nóng bỏng, tràn đầy khó có thể tin chờ mong quan mang. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, không hề chớp mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Kiệt, phảng phất muốn từ trong miệng hắn được đến cuối cùng xác nhận. Hô hấp đều thay đổi đến có chút dồn dập lên, bộ ngực có chút chập trùng. Mà giờ khắc này, Triệu Kiệt lực chú ý đã hoàn toàn chuyển đến trong ngực bé gái trên thân. Hắn cũng không lưu ý đến Vương Mỹ Quyên trong chớp nhoáng này thất thố. Thi Thi, Triệu Kiệt cúi đầu xuống, bị vợ nhìn xem trong ngực chính ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, tò mò nhìn qua hắn tiểu nha đầu, âm thanh mang theo cảm rô rô dành ôn hòa, ngươi không phải tưởng tượng thiên ca ca đồng dạng lợi hại sao? Có thể bay đến bay đi, đánh chạy người xấu, bảo vệ mẫu thân. Thiên ca ca hiện tại liền bắt đầu dạy ngươi, có tốt hay không? Tốt lắm tốt lắm. Thi Thi lập tức nhẹ cẫng, giống như vui sướng chim nhỏ, vỗ hai cái trắng non tay nhỏ, trong mắt to lóe ra vẻ hưng phấn, Thi Thi muốn học. Thi Thi phải trở nên cùng thiên ca ca đồng dạng lợi hại. Về sau người nào cũng không thể ức hiếp mẫu thân, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên viết đầy ước ao và quyết tâm. Triệu Kiệt cười tiếp tục nói, ngữ khí thay đổi đến càng thêm thần bí, nhưng mà, đây là ba người chúng ta bí mật nhỏ nha. Hắn dựng thẳng lên một ngón tay đặt ở bên môi, làm cái suy động tắt tay, Thi Thi không thể nói cho bất luận kẻ nào, đa đa, mẫu thân, nghĩa mẫu, chỉ Vương Phi Dương Xảo Nhi, còn có trong phủ bất kỳ người nào khác, cũng không thể nói. Đây là chỉ thuộc về thiên ca ca, Thi Thi cùng mẫu thân bí mật. Nếu để cho người khác biết, hắn cố ý kéo dài âm điệu, làm ra một cái khoa trương tiết hận biểu lộ, thiên ca ca liền không dậy, có tốt hay không? Thi Thi lập tức dùng sức gật cái đầu nhỏ, non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy trước nay chưa từng có nghiêm túc cùng nghiêm túc, phản phất tại tiếp thu một hạng thần thánh sứ mệnh, thiên ca ca yên tâm. Thi Thi ai cũng không nói cho, đánh chết cũng không nói. Để tỏ lòng quyết tâm, nàng còn đưa ra phấn nộn ngón út, giơ lên cao cao, ngửa tay. 100 năm không cho phép thay đổi, người nào thay đổi ai là chó con. Ha ha, tốt. Ngửa tay thắt cổ, 100 năm không cho phép thay đổi. Triệu Kiệt bị nàng ngây thơ chất phát cho cười, cũng đưa ra ngón út, chỉnh trọng câu lại nàng ngón út, còn dùng lực lung lay, vậy chờ chút thiên ca ca nói đổ bẩn. Thi Thi muốn dựng thẳng lên lỗ tai nhỏ, mở to hai mắt, cẩn thận nghe, nghiêm túc nhớ nha. Tựa như ghi nhớ mẫu thân cho ngươi nói cố sự đồng dạng dụng tâm, có tốt hay không? Ân ừm. Thi Thi nhất định nghiêm túc. Tiểu nha đầu lại lần nữa dùng sức gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ánh mắt chuyên chú, phản phất đã chuẩn bị xong tiếp thu cái gì tuyệt thế bí tịch. Gặp Thi Thi nhu thuận đáp ứng, Triệu Kiệt thỏa mãn gật gật đầu. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem Thi Thi thả tới trên giường ngồi xuống, chính mình thì đứng dậy, đi đến dựa vào tường giá sách bên cạnh, từ tầng cao nhất một cái không đáng chú ý ô vuông bên trong, lấy ra một quyển sớm đã chuẩn bị xong. Dùng tới tốt tơ lụa vẽ cơ thể người kỳ kinh bắt mạch cùng quanh thân yếu huyệt quan sát cầu. Cái này cầu vẽ đến cực kỳ tinh tế, phía trên dùng chu sa cùng dây mực rõ ràng ghi chú thập nhị chính kinh, kỳ kinh bắt mạch hướng đi, cùng với hơn 360 chỗ trọng yếu huyệt vị trí cùng tên. Hắn đang muốn đem cái này cuốn chân quý đồ phổ tại trên giường trải rộng ra, chuẩn bị bắt đầu giảng giải tập võ cơ sở nhất, cũng là hạch tâm nhất tri thức, nhận biết tự thân tòa này thiên địa hồng lô. Đúng lúc này, một cái mang theo do dự, lại mang khó mà ức chế thanh âm vội vàng, nhẹ nhàng, giống như lông vũ phất qua Triệu Kiệt bên hai, "Thế tử." Triệu Kiệt ngẩng đầu, có chút kỳ quái nhìn về phía âm thanh nơi phát ra, chỉ thấy Vương Mỹ Quyên chẳng biết lúc nào đã từ theo đôn bên trên đứng lên, hơi cúi đầu, hai tay vô ý thức xoắn góc áo, mang trên mặt rõ ràng thẹn thùng, bên hai càng là nhiễm lên một tầng mê người sắc đỏ nhạt, giống như chín muỗi mật đỏ nhọn. Nàng thanh âm nhỏ như muỗi bo ve, mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, "Thế tử vừa rồi mới vừa nói là thật sao?" Nàng tựa hồ nổi lên cực lớn dũng khí mới hỏi ra câu nói này. "Ta mới vừa nói cái gì?" Triệu Kiệt nhất thời không có kịp phản ứng, tâm tư còn đắm chìm tại làm sao cho Thi Thi giảng giải huyệt vị bên trên. Vương Mỹ Quyên đầu buông xuống đến thấp hơn, âm thanh gần như thấp không thể nghe thấy, mang theo nồng đậm ngượng ngùng, chính là cái kia. Tập võ có thể để cho nữ tử chú nhan nuôi cho thanh xuân mãi mãi. Mấy chữ cuối cùng nhẹ giống như nói mê, lại ẩn chứa vô cùng nóng bỏng. Triệu Kiệt mới chợt hiểu ra, trong lòng hắn chợt cảm thấy một trận buồn cười, lại mang mấy phần dự đoán bên trong đắc ý không nghĩ tới chính mình một câu vô tâm chồng liêu treo chọc lời nói, lại để vị này nguyên bản đối tập võ không hứng lắm thành thục mỹ nhân, nháy mắt giấy lên hừng hực khát vọng chi hỏa. Hắn không khỏi âm thầm cảm thán, dung nhan cung giả, thanh xuân mãi mãi. Chuyện này đối với bất kỳ cô gái nào mà nói, nhất là đối Vương Mỹ Quyên dạng này trải qua sinh hoạt đau khổ, đặc biệt chân quý tự thân mỹ mạo giai nhân tuyệt sắc đến nói, quả thực là không cách nào kháng cự trung cực dụ hoặc. Lực hấp dẫn thậm chí vượt qua vàng bạc tài bảo, quyền thế địa vị. Hắn ánh mắt không tự chủ được tại Vương Mỹ Quyên cái kia hiểu điệu linh lung, chập trùng tinh tế tư thái thượng lưu dạo qua một vòng, từ thon dài cái cổ, đến sung mãn mượt mà bộ ngực, lại đến tinh tế mềm dẻo vòng eo. Trong mắt chỗ sâu hiện lên một tia thuộc về trưởng thành linh hồn, mang theo lòng ham chiếm hữu cùng nghiền ngẫm rảo hoạt tia sáng, khóe miệng chậm rãi câu lên một vẻ ý vị thâm trường. Giống như tiểu hồ ly nhìn thấy thu săn vào trong nụ cười, đương nhiên là thật. Hắn chém đinh chặt sắt trả lời, ngữ khí tràn đầy đầu độc lực, võ học chi đạo, bác đại tinh thâm, luyện tới cảnh giới cao thâm, chân khí nội ẩn, thông suốt toàn thân, thẩm độ ngũ tạng lục phủ, tự nhiên có thể trì hoãn cơ thể già yếu, khiến khí huyết thường mới. Nếu có thể luyện tới trong truyền thuyết đại thừa chi cảnh, đả thông thiên địa chi tiểu, câu thông thiên địa linh khí, xác thực có thể khiến nữ tử dung nhan cung giả, thanh xuân mãi mãi, giống như nguyệt cung tiên tử, tuế nguyệt khó xâm nhập. Hắn miêu tả hình ảnh, tràn đầy khiến lòng người phi hướng về tốt đẹp. Vương Mỹ Quyên mặc dù cảm thấy thế tử nụ cười kia lộ ra một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được cổ quái, nhưng nghe đến cái này vô cùng xác thực, tràn đầy dụ hoặc đáp án, trên mặt vẫn là không nén được lộ ra to lớn kinh hỉ cùng khát vọng. Ánh sáng kia tiếng hò reo khen ngợi gần như chiếu sáng toàn bộ u ám nơi hẻo lánh. Nàng đội vàng hướng về phía trước bước một bước nhỏ, âm thanh mang theo vẻ run rẩy cùng khẩn cầu, cái kia thế tử, có thể dạy nô tỳ sao? Lời vừa ra khỏi miệng, nàng tựa hồ mới ý thức tới sự thất thố của mình cùng quá mức cấp thiết, đội vàng lại đem đầu sâu sắc thấp xuống, gò má đỏ đến gần như muốn chảy ra máu, trong lòng lo sợ bất an. Đương nhiên có thể. Triệu Kiệt trên mặt cái kia lau cười xấu xa càng thêm nồng đậm, giống như ăn bụng thành công mèo. Hắn thưởng thức Vương Mỹ bên bộ kia vừa thẹn vừa đội, tràn đầy chờ đợi dáng dấp, trong lòng tràn đầy khống chế tất cả cảm giác thỏa mãn. Vương Mỹ bên nghe vậy kinh hỉ ngẩng đầu, trong mắt quang mang đại thịnh, đang muốn quất thân nói cảm ơn, lại nghe Triệu Kiệt lời nói xoay chuyển, giống như giảo hoạt thợ săn cuối cùng thu lưới, bất quá nha. Mỹ quên tỷ ngươi cũng biết, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Muốn học bực này chú nhan dưỡng sinh tuyệt thế kỳ công, bản thế tử, có thể là có điều kiện. Điều kiện hai chữ, giống như băng lanh trầm, nháy mắt đâm rách Vương Mỹ quên vui sướng trong lòng bọn. Trên mặt nàng vui mừng lập tức thu liễm mấy phần, ngược lại bị kín một tầng cảnh giác bóng tối. Nàng cũng không có quên chính mình là như thế nào ký tử thế, mang theo nữ nhi bán mình vào vương phủ. Mặc dù bây giờ tại vương phủ trôi qua an ổn trôi chảy, thế tử cũng chưa từng nghiêm khắc mậu nữ các nàng, nhưng đối vị này tâm tư khó dò, làm việc mỗi lần xuất nhân ý biểu tiểu vương gia có thể đưa ra điều kiện nàng bản năng dâng lên mãnh liệt để phòng cùng bất an. Nàng cẩn thận từng ly từng tí ngước mắt nhìn Triệu Kiệt, âm thanh mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương, "Thế tử, có gì điều kiện?" "Nô tỳ hết sức nỗ lực." Nàng đặc biệt cường điệu hết sức hai chữ, vì chính mình lưu lại chỗ trống. Lúc này Triệu Kiệt nụ cười trên mặt đã triệt để rút đi hài đồng ngây thơ, mang lên một loại gần như vô lại, thuộc về trưởng thành nam tính xâm lược tính cùng nghiền ngẫm. Hắn dù bận vẫn ung dung tựa vào gỗ tử đàn trên ghế dựa, một cái tay nhỏ nâng cầm lên, ánh mắt giống như mang theo thực chất nhiệt độ, tại Vương Mị quên hiểu điệu thân thể đường cong bên trên không chút kiêng kỵ tuần tra qua lại, từ nàng bởi vì khẩn trương mà có chút bộ ngực phập phồng, đến cái kia không đủ một nắm eo nhỏ nhắn, lại đến bị váy áo bao quanh, tròn trịa ngạo nghệ lướn lên mông dây. Ánh mắt kia nóng bỏng cùng lòng ham chiếm hữu, cùng hắn non nớt bên ngoài tạo thành cực kỳ mãnh liệt tương phản, để Vương Mỹ Quyên cảm thấy một trận không hiểu khô nóng cùng tâm hoảng ý loạn. Triệu Kiệt đối Vương Mỹ Quyên vẫy vẫy tay, âm thanh mang theo một loại không cho kháng cự từ tính, "Mỹ Quyên tỷ, ngươi qua đây." Vương Mỹ Quyên trong lòng còi báo động đại tác, nhưng thế tử mệnh lệnh lại không thể không tử. Nàng chân chờ một cái chớp mắt, cuối cùng vẫn là bước có chút nặng nề bước chân, chậm rãi đi đến bên giường, tại khoảng cách Triệu Kiệt một bước ngắn địa phương dừng lại. Nàng cúi đầu, không dám cùng cặp kia quá mức sắc bén con mắt đối mặt, lông mi thật dài giống như bị hoảng sợ cánh bướm có chút rung động. Lại gần chút, Triệu Kiệt âm thanh mang theo giọng ra lệnh. Vương Mỹ quên lại hướng về phía trước rời non nửa bước, gần như có thể nghe được Triệu Kiệt trên thân nhàn nhạt, thuộc về hài đồng mùi sữa hỗn hợp có một loại kỳ lạ, giống như ánh mặt trời phơi qua cỏ xanh khí tức. Túi người, Triệu Kiệt tiếp tục ra lệnh. Vương Mỹ quên nhịp tim giống như nổi trống. Nàng hít sâu một hơi, cưỡng chế bất an trong lòng cùng xấu hổ cảm giác, thuận theo không người xuống. Nàng thành thục nở nang thân thể đường cong bởi vì cái này động tác mà càng thêm nổi bật, trước ngực cái kia sung mãn độ cong gần như muốn chạm đến Triệu Kiệt chóp mũi, một cô thuộc về thành thục nữ tử gật thủ. Hỗn hợp có nhàn nhạt xà phòng mùi thơm ngát cùng một tia ấm hương ấm áp khí tức đập vào mặt. Triệu Kiệt trong mắt lóe lên một tia được như ý tia sáng. Hắn góp đến Vương Mỹ quên cái kia nhỏ nhắn mà, giờ phút này đã nhiễm lên hồng hà bên lỗ tai, dù chỉ có hai người mới có thể nghe được mang theo nhiệt khí, như đồng tình người nói nhỏ mập mờ khí âm, môi chữ môi câu, rõ ràng, chậm rãi nói ra, điều kiện chính là: "Thứ nay trở đi, Mỹ quên tỷ đến cùng bản thế tử ngủ, cùng sập mà ngủ, hàng đêm như vậy." "Vâng." Câu nói này giống như sấm sét giữa trời quang, tại Vương Mỹ quên trong đầu nổ vang. Nàng giống như bị nóng bỏng bàn ủi hung hăng nóng đến, đột nhiên ngồi dậy, lảo đảo lui về sau một bước dài. Gò má nháy mắt đỏ đến giống như rắn đỏ, một mực lan tràn đến cái cổ chỗ sâu. Một đôi mắt đẹp trừng đến căng tròn, tràn đầy cực hạn kinh ngạc, mờ mịt, xấu hổ giận dữ cùng khó có thể tin. Nàng nhìn chằm chằm Triệu Kiệt tấm kia vẫn như cũ mang theo ngây thơ, giờ phút này lại có vẻ vô cùng tà mị khuôn mặt nhỏ, phản phất lần thứ nhất chân chính nhận biết trước mắt đứa bé này. Một cái 5 tuổi hài đồng, vậy mà đưa ra như vậy không chịu được như thế điều kiện. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi nàng nhận biết phạm vi. To lớn xấu hổ cảm giác cùng bị khinh nhẫn phẫn nộ nháy mắt che mất nàng. Triệu Kiệt cũng không thúc giục, chỉ là dù bận vẫn ung dung tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt vẫn như cũ không chút kiêng kỵ tại nàng bởi vì kích động mà kịch liệt chập trùng bộ ngực cùng xấu hổ giận dữ đan xen gương mặt xinh đẹp thượng lưu liền, trong mắt lóe ra cùng hắn tuổi tác vô cùng không tương xứng giống như sói đói nhìn thấy cựu non nóng bỏng tia sáng cùng khống chế tất cả tự tin. Hắn chắc chắn, cái tia thanh xuân mãi mãi dụ hoặc, đủ để cậy mở bất kỳ nữ nhân nào tâm phòng. Vương Mỹ quên đứng chết chân tại chỗ, giống như bị làm định thân pháp, đại não hỗn loạn tương mừng. Các loại suy nghĩ giống như đèn kéo quân phi tốc hiện lên, bị một cái 5 tuổi hải tử yêu cầu ngủ cùng. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Hoang đường tuyệt luân. Hắn đến cùng muốn làm gì? Hắn biết cái gì? Chẳng lẽ trong vương phủ thật có như vậy chuyện xấu xa? Nàng nhớ tới vương phi cái kia ý vị thâm trường ánh mắt. Có thể là thanh xuân mãi mãi, dung nhan không già. Đó là bao nhiêu thiếu nữ tha thiết ước mơ hy vọng xa vời. Là đủ để cho bất kỳ nữ nhân nào điên cuồng dụ hoặc. Nàng vô ý thức đưa tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trơn chính mình vẫn như cũ bóng loáng tinh tế, lại cuối cùng nan địch tuế nguyệt lặng yên lưu lại nhỏ bé dấu vết khỏe mắt. Nàng đã từng, cũng là danh chấn một phương mỹ nhân, có thể sinh hoạt đau khổ cùng mất chồng đau bờn, để nàng sớm hơn cảm thụ đến dung nhan trôi qua khủng hoảng. Nếu có thể bắt lấy cái này chút hy vọng, hiện thực suy tính, mà còn hắn cuối cùng chỉ là cái 5 tuổi hải tử. Dù cho ngôn hành cử chỉ có khi lộ ra đặc biệt thành thục, nhưng hắn dù sao còn chưa lớn lên, thân thể cũng không trưởng thành, căn bản không có khả năng hiểu được chân chính chuyện nam nữ, cũng tuyệt không cái kia năng lực đi cậu thả cử chỉ. Cái gọi là ngủ cùng có lẽ thật chỉ là mặt chưa ý tứ. Tiểu hài tử sợ tối, muốn người bồi tiếp ngủ. Dù sao phía trước hắn cũng thường xuyên để chính mình ngủ ở chân đạp lên. Có lẽ đây chỉ là một tính trẻ con, biểu đạt thân cận cổ quá yêu cầu. Là mình cả nghĩ quá rồi. Là thế tử tại nói đùa. Nàng hoàn toàn không có ý thức được, Triệu Kiệt linh hồn sớm đã thành thục như yêu, lại càng không biết hoàng đế nội kinh tầng thứ 5 cái kia sao động thuần dương chi khí, cùng với Triệu Kiệt trong lòng sớm đã vẽ tốt kế hoạch lớn. Nàng lại càng không biết, chính mình cái này âm thanh đáp ứng, không khác chủ động bước vào tiểu hồ ly tinh tâm bố trí, tên là nước cấm nấu hết xanh ngọt ngào cả bấy. Thời gian phảng phất đọc lại. Ánh đến tại trong yên tĩnh ngày gọn, kéo dài hai người rằng có thân ảnh. Qua một hồi lâu, lâu đến Triệu Kiệt gần như cho rằng nàng muốn phẩy tay áo bỏ đi lúc, Vương Mị Quyên mới phảng phất đã dùng hết khí lực toàn thân, hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi phun ra. Trên mặt nàng xấu hổ giận dữ cùng kinh ngạc dần dần bị một loại nhận mệnh, mang theo to lớn hy sinh cảm giác kiên quyết thay thế. Nàng một lần nữa cúi đầu xuống, tránh đi Triệu Kiệt ánh mắt, gò má vẫn như cũ ửng đỏ, âm thanh lại giống như mỗi bản, nhỏ bé yếu ớt mà run rẩy, mang theo một tia không dễ dàng phát giác nghẹn nào, "Nô tỳ, đồng ý là xong." Cái này năm chữ, phản phất hao hết nàng tất cả tôn nghiêm cùng khí lực. Gặp Vương Mỹ quên cuối cùng khuất phục, Triệu Kiệt nụ cười trên mặt nháy mắt giống như chứa đựng anh túc, yêu dị mà sán lạ. Hắn vừa muốn mở miệng, chuẩn bị rèn sắc khi còn nóng, quyết định tối nay thị tầm thủ tục, "Thiên ca ca, Thi Thi cũng muốn bồi ngươi ngủ." Bên cạnh một mực yên tĩnh nghe lấy, mắt to tại mẫu thân cùng Thiên ca ca ở giữa tò mò vòng tới vòng lui, Thi Thi đột nhiên nói lời kinh người. Nàng thanh thúy giọng trẻ con non nớt, giống như ở kinh lôi, nháy mắt đem Triệu Kiệt trên mặt cái tia dương dương đắc ý, giống như người thắng nụ cười nổ bỡ nát. Cả người hắn đều cứng đờ, phản phất bị vô hình hàn băng đông cứng. Bắp thịt trên mặt cứng ngắc vô cùng, khoe miệng cái tia lau tả mị nụ cười ngưng kết thành một cái cực kỳ quái đản, vặn vẹo biểu lộ. Hắn cứng đờ, giống như dị xét máy móc, chậm rãi quay đầu, nhìn hướng trên giường chính một mặt ngây thơ, tràn đầy chờ đợi nhìn qua hắn nhỏ Thi Thi. Qua thật lâu, hắn mới miễn cưỡng hoạt động một chút cứng ngắc cái cổ, gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, vươn tay, động tác có chút vụng về sờ lấy Thi Thi mềm dẻo tóc, dùng dỗ tiểu hài ngữ khí nói ra, "Thi Thi ngoan, ngươi còn nhỏ đây, cùng Thiên ca ca đi ngủ, là đại nhân sự tình. Chờ ngươi trưởng thành, hình dáng giống mẫu thân như thế cao như thế xinh đẹp thời điểm, lại cùng Thiên ca ca ngủ ngon không tốt." Hắn dừng một chút, cố gắng để ngữ khí của mình lộ ra càng đứng đắn một chút, "Mà con à, Thiên ca ca kêu mẫu thân ngủ cùng, là có rất trọng yếu, liên quan tới luyện công bí mật sự tình phải thương lượng đây." Tiểu hài tử không thể nghe. Thi Thi nghiêng cái đầu nhỏ, cặp kia tinh khiết đến không nhiễm một tia bụi bặm trong mắt to tràn đầy nghi hoặc. Nàng nhìn xem Triệu Kiệt cái kia biểu tình cổ quái, lại nhìn xem mẫu thân đỏ bừng gò má cùng tránh né ánh mắt, cái đầu nhỏ lộ ra nhưng không pháp lý giải đại nhân cùng tiểu hài đối với chuyện này khác nhau. Sau một lúc lâu, nàng mới mân mê phấn nộ miệng nhỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy không tình nguyện, vi bố nói, "Tốt à, cái kia Thiên ca ca muốn nói chuyện giữ lời nha. Chờ Thi Thi trưởng thành, nhất định muốn cùng Thiên ca ca ngủ." Ngửa tay, nói xong, lại duỗi ra cái kia cố chấp ngón út. "Tốt tốt tốt." Ngửa tay. "Thiên ca ca nhất định nói lời giữ lời." Triệu Kiệt tranh thủ thời gian như được đại xá gật đầu như dạ tỏi, đưa ra ngón út lại lần nữa câu lại Thi Thi ngón út, dùng sức lung lay, trong lòng lại âm thầm bật cười, tràn đầy người trưởng thành đắc ý, "Nha đồng đốc, chờ ngươi trưởng thành, chỗ mã đến khuynh quốc khuynh thành, bị cốt thiên thành, liền tính ngươi không nghĩ cùng bản thế tử ngủ, bản thế tử cũng tự có muôn vàn thủ đoạn, phong tình vạn trùng, đem ngươi dô đến cam tâm tình nguyện bò lên bản thế tử giường, hắc hắc đến lúc đó." Các ngươi đôi này cực phẩm mẫu nữ hoa chợt chợt chợt. Hắn phảng phất đã thấy tương lai cái kia tiểu diễm vô biên hình ảnh. Tiếp xuống, chính là tối nay màn kịch quan trọng. Triệu Kiệt tu liễm tâm thần, đem những cái kia tiểu diễm suy nghĩ tạm thời đè xuống. Hắn trải rộng ra tấm kia vẽ hoàn mỹ cơ thể người kỳ kinh bát mạch cùng quanh thân yếu huyệt quan sát cầu mềm dẻo tơ lụa tại trên giường mở rộng, phía trên rậm rạp chẳng chỉ kinh mạch đường con cùng huyệt vị tiêu ký tại dưới ánh đến có thể thấy rõ ràng. Hắn đầu tiên chỉ hướng cầu trung ương một đầu xuyên qua trên thân thể con người hạ tráng kiện đường cong, "Thi Thi, bị quyết tỷ, các ngươi nhìn, đây là nhâm mạch, từ chúng ta nơi này," hắn điểm một cái Thi Thi bụng dưới, một mực thông đến dưới miệng mặt. "Đây là động mạch, từ cái đuôi xương," hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Thi Thi sau lưng, dọc theo cổ sống một mực thông đến đỉnh đầu. Hắn giảng giải nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, tận lực dùng nhất thông tục dễ hiểu lời nói cùng động tác đến ra hiệu. Luyện võ bước đầu tiên chính là muốn nhận biết thân thể chúng ta bên trong những này nhìn không thấy đường cùng điểm. Chân khí tựa như nước, muốn tại những này đường, kinh mạch bên trong lưu động, còn muốn tại một chút trọng yếu điểm, huyệt vị lưu lại, tập hợp hắn một bên giảng giải, một bên dùng ngón tay tại trên bức tranh cùng trên người mình đối ứng vị trí khoa tay. Ví dụ như nơi này, hắn điểm một cái chính mình dưới rốn ba tấc vị trí, cái này gọi đan điền, là chứa đựng chân khí biển cả. Còn có nơi này, hắn sờ lên Thi Thi đỉnh đầu chính giữa, cái này gọi bách hội huyệt, là kết nối lấy thiên địa cửa sổ. Hắn nói đến nghiêm túc mà tỉ mỉ, kết hợp tiếp trước phong phú lý luận cùng thực tiễn kinh nghiệm, đem thâm ảo võ học cơ sở phá giải đến rõ ràng sáng tỏ. Vương Mỹ quên mặc dù mới đầu tâm tư có chút phiêu hốt, nhưng cũng bị cái này thần kỳ cơ thể người huyền bí hấp dẫn, dần dần nghe đến nhập thần, nhất là nghe đến một số huyệt vị có khơi thông khí huyết, chân bóng da thịt công hiệu lúc, ánh mắt càng là đặc biệt chuyên chú. Nhỏ Thi Thi thì nghe đến cái hiểu cái không, nhưng mắt to một mực chăm chú nhìn đổ phổ cùng Triệu Kiệt ngón tay, cố gắng chi nhớ. Thời gian tại chuyên chú giảng giải bên trong lặng yên trôi qua. Ngoài cửa sổ, cảnh đêm dần dần sâu. Chẳng biết lúc nào, canh đầu, buổi tối 7 giờ đến 9 giờ, tiếng báo canh kéo dài mà mang theo tịch liêu, từ đằng xa vương phủ tường viện ngoại ở nước chừng chuyển đến. Bang, bang bang, trời hanh bạc khô, cẩn thận củi lửa, càng âm thanh lọt vào tai, Vương Mỹ Quyên mới giật mình hiểu ra canh giờ đã muộn. Bên nàng đầu xem xét, chỉ thấy nhỏ Thi Thi chẳng biết lúc nào sớm đã ngăn cản không nổi nồng đậm buồn ngủ, cái đầu nhỏ từng chút, giống như gà con mổ thóc, cuối cùng thân thể nghiêng một cái, mềm mềm nằm ở Triệu Kiệt trên giường, miệng nhỏ có chút mở ra, phát ra đều mà nhỏ bé tiếng hít thở, lông mi thật dài bao trùm xuống, đang ngủ say ngọt. Tấm kia phấn điêu ngọc chắc khuôn mặt nhỏ trong giấc mộng lộ ra đặc biệt điểm tĩnh đáng yêu. Vương Mỹ Quyên liền đội vàng đứng lên, nói khẽ: "Thế tử, không còn sớm sủa, canh đầu đều qua. Hôm nay liền đến đây đi." Nô tỳ ôm Thi Thi trở về ăn giấc, để tránh cảm lạnh nàng âm thanh khôi phục ngày thường dịu dàng, chỉ là nhìn hướng Triệu Kiệt lúc, trong ánh mắt nhiều một tia khó nói lên lời phức tạp. Triệu Kiệt nhìn xem ngoài cửa sổ thâm trầm cảnh đêm, lại nhìn xem trên giường ngủ say sưa nhỏ Thi Thi, cũng biết hôm nay chỉ có thể dừng ở đây. Hắn nhẹ gật đầu, cũng tốt. Cơ sở không phải là một ngày chi công, từ từ sẽ đến. Mỹ Quyên tỷ, ngươi trước mang Thi Thi trở về dàn xếp đi. Vương Mỹ Quyên rón rén đi đến bên giường, động tác vô cùng êm ái đem ngủ say nữ nhi ôm vào trong ngực, giống như ôm thế gian chân quý nhất bảo vật. Thi Thi tại mẫu thân trong ngực cọ sát, phát ra mèo con đường, tiếp tục ngủ thật say. Làm Vương Mỹ Quyên ôm nữ nhi, quay người đang muốn cất bước rời đi gian này tràn đầy kỳ dị bầu không khí gian phòng lúc, Triệu Kiệt âm thanh mang theo một tia không dễ dàng phát giác danh mánh cùng nhắc nhở, sau lưng nàng thong thả vang lên, giống như ác ma nói nhỏ, rõ ràng quanh quẩn tại yên tĩnh trong phòng. Nhớ về à, Mỹ Quyên tỷ, ngươi có thể là đáp ứng qua bản thế tử. Tối nay còn có chuyện rất trọng yếu muốn thương lượng đây, hắn tận lực tăng thêm thương lượng hai chữ ngữ khí. Vương Mỹ Quyên bước chân đống nhiên dừng lại, thân thể mềm mại nháy mắt cứng ngắc. Dù cho ở đấy lòng vô số lần nói cho chính mình đối phương chỉ là cái hài tử, dù cho không ngừng dùng thanh xuân mãi mãi dụ hoặc đến tê liệt chính mình, nhưng nghe đến cái này ngay thẳng nhắc nhở, nghĩ đến sắp muốn thực hiện cái kia hoang đường ngủ cùng hứa hẹn, to lớn xấu hổ cảm giác cùng không hiểu bối rối vẫn như cũ giống như nước thủy triều nháy mắt che mất nàng. Nàng chỉ cảm thấy gò má giống như hỏa thiêu, bên tai nóng bỏng, căn bản không dám quay đầu nhìn lại Triệu Kiệt biểu lộ. Nàng chỉ là đem trong ngực nữ nhi ôm chặt hơn nữa chút, phản phất đó là nàng duy nhất dựa vào cùng dũng khí nơi phát ra. Sau đó, nàng khó mà nhận ra giống như con thỏ con bị giật mình, nhẹ nhàng nhẹ gật đầu, từ yết hầu chỗ sâu gạt ra một tiếng mấy không thể nghe thấy, mang theo run rẩy đáp lại, ừm nô tỳ biết được. Lời còn chưa dứt, nàng liền ôm Thi Thi, bước chân hơi có vẻ lảo đảo cùng bối rối, giống như thoát đi đồng dạng, bước nhanh đi ra khỏi phòng, thân ảnh cấp tốc biến mất ở ngoài cửa nồng đậm trong bóng đêm. Chỉ để lại nhàn nhạt hương thơm cùng một câu không tiếng động hứa hẹn, tại ánh nến chập chờn trong phòng, cùng Triệu Kiệt khẽ miệng cái kia lau nghiền ngẫm tiêu ý. Đan vào thành một bức mập mờ khó hiểu bức tranh. Phương Phi viện ban đêm vừa mới bắt đầu. Chương 8, tâm khóa lần đầu đúc chương 8, tâm khóa lần đầu đúc gặp Vương Mỹ Quyên theo lời lui ra phòng ngủ, tiếng bước chân biến mất ở ngoài cửa hành lang, Triệu Kiệt căng cứng tiếng lòng mới thoáng lòng lẹo. Hắn lập tức giống như bị châm lửa pháo đốt, luôn cuống tay chân hành động. Đầu tiên là cực nhanh sắp tán rơi vào thấp trên giường mấy bản võ công đồ phổ cùng bản kia quần phương phổ tàn trang, hắn vừa rồi giả vờ lật xem, lung tung nhét vào dựa vào tường nhiều bảo cách góc tối bên trong. Đó lấy, hắn cấp tốc rút đi trên thân kiện kia hơi có vẻ chính thức vân vân gấm vóc ngoại bảo, chỉ lưu một kiện mềm dẻo thiết thân trắng thuần tơ chất áo trong. Làm xong những này, hắn giống đầu chân trượt cá nhỏ, vạch một tiếng chui vào đã sớm bị bình nước nóng sấy khô đến ấm áp hòa thuận vui vẻ, tản ra nhàn nhạt xuân hương, an thần giúp ngủ tô hợp hương, gấm vóc trong chăn. Ổ chăn ấm áp bao vây lấy hắn thân thể nhỏ nhỏ, nhưng hắn trong lòng lại giống dấu chỉ nhảy nhót tương bừng thỏ, đã chờ mong lại khẩn trương. Đây là hắn tỉ mỉ bày lưới, là thăm dò, cũng là tuyên bố. Mặc dù thân thể non nớt, nhưng hắn tâm trí trưởng thành sớm, am hiểu sâu nhân tâm được điểm. Hắn muốn tại tối nay, tại cái này nhìn như đơn thuần dựa sát vào nhau bên trong, tại Vương Mỹ Quyên tâm phòng bên trên cậy mở đạo thứ nhất khẽ hở, để nàng minh bạch, nàng đã là hắn vô hình độc chiếm. Nhưng mà chờ đợi thời gian luôn là lộ ra đặc biệt dài dằng dặc. Ngoài cửa sổ yên lặng như tờ, chỉ có gió thổi qua rừng trúc tiếng xào xạc cùng nơi xa phu canh mơ hồ cái mọ âm thanh. Chân ấm áp cùng an thần sông hương hiệu lực bắt đầu hiện rõ, hắn dáng chống đỡ mí mắt càng ngày càng nặng nề, ý thức giống như phiêu phủ tại nước ấm bên trên, bắt đầu có chút mơ hồ không rõ, gần như muốn chìm vào mộng đẹp biên giới. Liên tại cái này nửa mê nửa tỉnh, ý thức sắp đứt mạng thời khắc, ngoài cửa hành lang bên trên cuối cùng vang lên nhỏ bé mà tiếng bước chân quen thuộc, nhẹ nhàng, mang theo một chút do dự, giống như dẫm tại trên đồng, nhưng lại rõ ràng gõ đánh Triệu Kiệt thần kinh nhạy cảm. Đến rồi. Triệu Kiệt tinh thần đột nhiên chấn động, giống như bị dội gáo nước lạnh vào đầu, tất cả buồn ngủ nháy mắt tiêu tán vô tung. Trái tim tại trong lồng ngực thùng thùng cuồng loạn lên. Vì mức độ lớn nhất giảm xuống Vương Mỹ Quyên cảnh giác, hắn lập tức hai mắt nhắm lại, lông mi thật dài bao trùm xuống, điều chỉnh hô hấp, làm cho thay đổi đến kéo dài mà ổn định, giống như chân chính đang ngủ say hài đồng. Khuôn mặt nhỏ buông lỏng, khoe miệng thậm chí còn mang theo một tia như có như không, ngây thơ thiếu ý, toàn bộ thân thể cũng trầm tĩnh lại, bày ra một bộ không có chút nào phòng bị, đem ngủ không ngủ mơ hồ rằng rớp. Cửa phòng ngủ bị cực kỳ nhỏ đẩy ra một cái khe hở, không có phát ra mảy may tiếng vang. Vương Mỹ Quyên thân ảnh giống như dưới ánh trăng cắt hình, lặng yên trở vào. Nàng đầu tiên là cẩn thận quét mắt trong khi liếc mắt phòng, mượn góc tường đèn trong ánh sáng yếu ớt, nhìn thấy thấp trên giường ổ chăn nhô lên nho nhỏ thân ảnh tựa hồ đã ngủ say, cái này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, động tác thay đổi đến càng thêm nhẹ nhàng chậm chạp. Nàng rón rén đi đến trước giường, cúi người, mượn ánh sáng yếu ớt cẩn thận tường tận xem xét Triệu Kiệt ngủ nhan. Phấn điêu ngọc chắc khuôn mặt nhỏ tại u ám dưới ánh sáng lộ ra đặc biệt tinh khiết vô hại, lông mi thật dài giống như cây quạt nhỏ bao trùm lấy, hô hấp đều. Bộ dáng này, cho dù ai nhìn đều sẽ lòng sinh chịu mến, vung lòng cảnh giác. Vương Mỹ Quyên nỗi lòng lo lắng thả xuống hơn phân nửa, đang muốn xoay người đi ra ngoài thấp sập nghỉ ngơi, đây là nàng lý giải thị tầm, lại nghe được trong chăn truyền đến một tiếng mang theo nồng đậm buồn ngủ, mơ hồ không rõ lẩm bẩm, "Ừm." Mỹ Quyên tỷ cởi quần áo ngủ đi lạnh. Âm thanh mềm dẻo, tràn đầy hài đồng ý lại cảm giác. Nói xong câu này, Triệu Kiệt liền lại không động tĩnh, hô hấp một lần nữa thay đổi đến kéo dài ổn định, phảng phất vừa rồi câu kia chỉ là nói mê, nháy mắt lại chìm vào càng sâu mộng đẹp. Vương Mỹ Quyên bước chân dừng lại. Nàng nhìn xem cái kia nho nhỏ, co giúp ở ấm áp trong chăn thân ảnh, nghe lấy cái kia mang theo ý lại chuyện hoang đường trong lòng điểm này yếu ớt kháng cự giống như băng tuyết tan rã. "Đúng vậy a, cuối cùng chỉ là cái hài tử. Có lẽ thật sự là sợ lạnh, muốn tìm cái ấm áp dựa vào. Là mình nghĩ quá nhiều." Nàng im lặng thở dài, trong lòng cái kia căng cứng dây cùng, tại cái này một khắc triệt để nới lỏng. Qua một hồi lâu, liền tại Triệu Kiệt chờ đến gần như muốn mất đi kiên nhẫn, kém chút cho rằng Vương Mỹ Quyên sẽ quay người rời đi lúc, mới rốt cục cảm giác được bên người chăn gấm bị cực kỳ cẩn thận, cực kỳ chậm rãi nhấc lên một góc. Ngay sau đó, một cái mang theo ban đêm hơi lạnh khí tức, nhưng lại tản ra thành thục nữ tính đặc biệt ôn hương mềm dẻo thân thể, cẩn thận từng ly từng tí nằm đi vào, tận lực cùng hắn duy trì một ít khoảng cách. Đến rồi, Triệu Kiệt trong lòng lập tức dâng lên một cỗ mãnh liệt khống chế cảm giác, giống như kỳ thủ rơi xuống mấu chốt một tử. Hắn âm thầm đắc ý, sâu trong linh hồn cái kia sớm thông minh linh hồn đang thì thầm, cuối cùng bước vào tới. Cái này nhìn như vô hại một bước, chính là ngươi tâm phòng sụp đổ bắt đầu. Tối nay, chính là muốn ngươi minh bạch, từ ngươi nằm xuống giờ khắc này lên, ngươi liền không tại vẹn vẹn một cái tí nữ. Cảm giác Vương Mỹ Quyên đã nằm định, thân thể có chút cứng ngắc, hiển nhiên còn chưa hoàn toàn buông lỏng. Triệu Kiệt tựa như cùng ngủ trong ngộng tìm kiếm ấm áp đầu nguồn hài tử, cực kỳ tự nhiên, mang theo ỉ lại cảm giác hướng trong ngực nàng cọ sát. Một cánh tay một cách tự nhiên vòng bên trên nàng tinh tế mà đẩy co giãn sau lưng, gò má thì nhẹ nhàng dựa sát tại nàng bên người ấm áp khuỵu tay phụ cận. Một cỗ hỗn hợp có thành thục mùi thơm cơ thể cùng nhàn nhạt xà phòng thanh lưu hương thơm nháy mắt tràn vào xoang mũi. Lúc này Vương Mỹ Quyên, trái tim giống như bị trọng truy lôi bàng, tại yên tĩnh trong đêm, đông 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 âm thanh rõ ràng phải làm cho chính nàng đều hãi hùng kết vía. Như Triệu Kiệt đúng như bình thường 5 tuổi hài đồng ngây thơ vô tri, nàng có lẽ sẽ chỉ cảm thấy đứa nhỏ này quá mức dính người, trong lòng chỉ có thương tiếc. Có thể mà lại, vị này tiểu chủ nhân tâm trí trưởng thành sớm đến gần như yêu dị. Ngày bình thường những cái kia vượt qua tuổi tác ngôn luận, ánh mắt thâm thúy, cùng với giờ phút này quá mức chặt chẽ dựa sát vào nhau, đều để nàng căn bản là không có cách đem hắn coi là một cái đơn thuần hài tử. Cái này thân mật tiếp xúc, ngăn cách thật mỏng quần áo chuyển tới nhiệt độ cơ thể, đều để nàng sinh ra một loại mãnh liệt ảo giác, phảng phất nằm ở bên người, căn bản chính là một cái tâm tư thâm trầm, đối nàng có mang rõ ràng lòng ham chiếm hữu nam tử trưởng thành. Phần này nhận biết mang tới khẩn trương cùng không biết làm thế nào, để thân thể nàng càng thêm cứng ngắc. Triệu Kiệt rõ ràng nghe đến Vương Mỹ Quyên cái kia gấp rút như nhịp trống tiếng tim đập, cảm thụ được trong ngực thân thể căng cứng. Hắn cái kia vốn chỉ là yếu đất vòng tại Vương Mỹ Quyên sau lưng tay, lặng yên bắt đầu động tác. Bàn tay mang theo một loại không thể nghi ngờ thân cận ý vị, chấm dãi, nhẹ nhàng tại nàng trên lưng an ủi đập, giống như trấn an một cái chân chính hài đồng chìm vào giấc ngủ, động tác ôn nhu, lại mang theo một loại vô hình, tuyên bố chủ quyền lực lượng. Mỹ Quyên tỷ. Triệu Kiệt nhắm hai mắt, âm thanh mang theo nồng đậm buồn ngủ, phảng phất nói mớ, trên người ngươi, thật là thơm ông ngươi, thật ấm áp. Cái này nhìn như hài đồng ý lại lời nói, rơi vào Vương Mỹ Quyên trong tai, lại giống như kinh lôi. Thân thể nàng run lên bần bật, gần như muốn bắn lên tới. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng cái tay kia tại nàng trên lưng khẽ bước mang tới khắc thường xúc cảm, cái kia tuyệt không phải hài đồng vô ý thức động tác. Đó là một loại mang theo thăm dò, mang theo tuyên bố ý vị thân cận. Thiếu gia. Vương Mỹ Quyên âm thanh mang theo không cách nào ức chế run rẩy, giống như lá rụng trong gió, tràn đầy xấu hổ cũng không biết làm sao. Nàng muốn tránh thoát cái này quá mức chặt chẽ ôm ấp, nhưng lại không dám dùng sức, sợ chọc giận vị này tiểu chủ nhân. To lớn sợ hãi cùng thân phận mang tới hèn mọn cảm giác, giống như băng lãnh xiềng xích, đem nàng một mực khóa tại nguyên chỗ. Triệu Kiệt mở ra cặp kia nhập nhèm mắt to, bên trong đựng đầy hài đồng đặc thù vô tội cùng mờ mịt, một mặt không hiểu nhìn hướng Vương Mỹ Quyên tại mở tối đỏ bừng ướt át khuôn mặt. "Ân, Mỹ Quyên tỷ, ngươi thế nào? Dạng này ôm không thoải mái sao?" Hắn ngữ khí ngây thơ, phản phất tại trần thuật một cái lại không quá tự nhiên sự thật. Trước đây cùng mẫu thân ngủ lúc, ta cũng thích dạng này ôm mẫu thân à, dạng này ấm áp, ngủ đến cũng hương. Mẫu thân xưa nay sẽ không nói cái gì. Lập tức, hắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một loại ủy lại thần sắc, cánh tay ngược lại thu đến chặt hơn chút nữa, đem đầu canh sâu chôn hướng khuỵu tay của nàng, âm thanh mang theo hài đồng làm lũng giọng điệu thỉnh cầu nói, "Mỹ Quyên tỷ, ngươi cứ như vậy ôm ta ngủ, có được hay không vậy? Ta cam đoan ngoan ngoãn." "Nô, dạng này ôm thật tốt yên tâm." Phiên này đổi trắng thay đen, giả vờ ngây ngốc lời nói, phối hợp với trên tay cái kia nhìn như trấn an kỳ thực giam cầm lực đạo, giống như vô hình công xiềng, nháy mắt đem Vương Mỹ Quyên tất cả phản bác cùng kháng cự lời nói đều gắt gao ngăn tại trong cổ họng. Nhìn xem tấm kia gần trong gang tấc, phấn điêu ngọc trác, tràn ngập chất phát khuôn mặt nhỏ, nghe lấy cái kia mềm dẻo thỉnh cầu, cảm thụ được cái kia không cách nào thoát khỏi ôm ấp, Vương Mỹ Quyên chỉ cảm thấy một trận cảm giác bất lực càn quét toàn thân. Nàng có thể nói cái gì? Trách mắng một cái thiên chân vô tà tìm kiếm ấm áp hài tử, nói hắn hành động không ổn, có thể hắn bộ kia ngây thơ ỉ lại dáng dấp, lại làm cho nàng không thể nào trách mắng. Cuối cùng, tất cả dây rủa cùng xấu hổ đều hóa thành một tiếng nhận mệnh, nhỏ đến mức không thể nghe thấy thở dài. Nàng nhận mệnh nhắm mắt lại, lông mi thật dài giống như cánh bướm run rẩy kịch liệt, thân thể cũng bởi vì cái này to lớn cảm giác đục nhã cùng bất lực mà run nhẹ nhẹ. Phản phất từ bỏ tất cả chống cự, đem chính mình triệt để giao cho cái này không cách nào kháng cự vận mệnh dòng lũ. Nàng biết, từ giờ khắc này, một số giới hạn đã bị triệt để đánh vỡ. Triệu Kiệt cảm nhận được Vương Mỹ Quyên thân thể cứng ngắc cùng cái kia không tiếng động thở dài, trong lòng hiểu rõ, cái này trầm mặc chính là nàng tâm lý phòng tuyến sụp đổ bắt đầu. cái kia tại nàng trên lưng khẽ vuốt tay, động tác thay đổi đến càng thêm chậm chạp mà kiên định, mang theo một loại trấn an, càng mang theo một loại không thể nghi ngờ khống chế. Hắn biết, thời khắc này Vương Mỹ Quyên, nội tâm đang trải qua như sóng to gió lớn dây rủa, thân phận cách xa, đối tương lai hoảng hốt, đối nữ nhi Thi Thi lo lắng, cùng với cái kia phần bị cưỡng ép rút ngắn, làm trái luân thường thân mật mang đến to lớn xấu hổ cảm giác. Hắn không nói thêm gì nữa, chỉ là duy trì lấy cái này nhìn như thân mật kỳ thực tràn đầy không chê ý vị ôm tư thế, cảm thụ được trong ngực thân thể từ ban đầu cứng ngắc, đến dần dần không cách nào ức chế nhỏ bé run rẩy, lại đến cuối cùng, cái kia gần như khó mà nhận ra, phản phất hao hết tất cả khí lực buông lỏng. Thời gian tại trong yên tĩnh chảy xuôi. Vương Mỹ Quyên nhắm hai mắt, nước mắt im lặng từ khỏe mắt trượt xuống, thấm ướt thái dương cùng khăn phủ gối. Nàng muốn chạy trốn, nghĩ thét lên, nghĩ đẩy ra tâm tư này khó lường tiểu chủ nhân. Nhưng mà, cái kia siết chặt cánh tay, tôn kia thấp hèn rõ ràng thân phận, vậy đối với nữ nhi tương lai lo lắng, giống như ba tòa nặng nề đại sơn, gắt gao đè lại nàng. Hắn là chủ tử, là nắm giữ lấy nàng cùng Thi Thi quyền sinh sát trong tay đại quyền nam vương thế tử. Nàng một cái ký tử khế, hèn mọn tỷ nữ, có tư cách gì phản kháng? Có tư cách gì cự tuyệt chủ tử thân cận? Phần này khắc sâu cảm giác bất lực cùng cảm giác nhục nhã, so bất luận cái gì trực tiếp xâm phạm đều càng làm cho nàng cảm thấy ngạt thở. Nàng rõ ràng ý thức được, mình tựa như một cái rơi vào mạng nhện con bướm bướm, bất kỳ cái gì dãy rủa đều lộ ra phí công mà buồn cười. Tối nay, nàng mất đi tuyệt không vẹn vẹn thân thể giới hạn, càng là một loại nào đó trên tinh thần độc lập cùng tôn nghiêm. Một loại băng lãnh, trầm luân cảm giác, lặng yên bao khỏa trái tim của nàng. Triệu Kiệt tiên tĩnh mà nhìn xem nàng không tiếng động rơi lệ, thân thể run nhẹ nhẹ răng rắc, trong lòng cũng không có bao nhiêu thương tiếc, ngược lại dâng lên một loại khống chế tất cả cảm giác thỏa mãn. Hắn biết, tầng này vô hình giấy cửa sổ đã xuyên phá, Vương Mỹ Quyên tâm lý phòng tuyến đã sụp đổ. Từ tối nay trở đi, thể xác và tinh thần của nàng đều đem bao phủ tại ý chí của hắn phía dưới. Hắn đưa ra một ngón tay, cũng không phải là an ủi, mà là mang theo một loại tuyên bố chủ quyền tư thái, nhẹ nhàng lau đi gò má nàng bên trên một giọt nước mắt. Vương Mỹ Quyên thân thể run lên bần bật, lại không có lại trốn tránh, cũng không có lên tiếng nữa. Nàng chỉ là nhắm hai mắt, tùy ý nước mắt chảy trôi, giống như một cái mất đi linh hồn mỹ lệ con rối, cứng đờ thừa nhận phần này đến từ thượng vị giả, mang theo hải đồng bên ngoài ân sủng. Triệu Kiệt khoe miệng khơi gợi lên một vệt đắc chí vừa lòng độ cong. Hắn biết, hắn thắng. Vương Mỹ Quyên nhân sinh quy tích, liền tại cái này đêm khuya yên tĩnh bên trong, kèm theo không tiếng động nước mắt cùng thở dài nặng nề, lặng yên chuyển hướng một cái khác hoàn toàn do hắn trưởng khống phương hướng. Một cái mới tâm khóa rơi xuống, chìa khóa, một mực nắm giữ tại trong tay của hắn. Ổ khóa này, tên là quyền lực, tên là thân phận, tên là không cách nào thoát khỏi bận mệnh. Chương 9, trông thì ngon mà không dùng được chương 9, trông thì ngon mà không dùng được sáng sớm hôm sau, nhu hòa tia nắng ban mai xuyên thấu qua chạm trổ song cửa sổ, tại phủ lên thật dày nung thảm trên mặt đất ném xuống loang lổ quang ảnh. Triệu Kiệt thông thả tỉnh lại, ý thức giống như từ một mảnh ôn hương nhuyễn ngọc biển mây bên trong chậm rãi hiện lên. Hắn thói quen hướng bên người tìm đòi, đầu ngón tay chạm đến cũng chỉ có mang theo hắn nhiệt độ cơ thể, cũng đã vắng vẻ hơi lạnh chăn ấm. Vương Mỹ Quyên đã không ở phía sau bên cạnh. Đêm qua trận kia vượt qua tuổi tác giới hạn thiếp thân truyền nghề cái kia tinh tế ra thị xúc cảm, cái kia mềm mại hương thơm quanh quẩn, cái kia hắc ám bên trong kiểm chế hô hấp cùng tim đập, giống như là cấn rõ ràng trong đầu chiếu lại. Triệu Kiệt tại rộng lớn gỗ tử đàn cất bước trên giường lại chỉ chốc lát, nhắm hai mắt, tinh tế dư vị cái kia cấm kỵ lại kích thích tiểu diễm. Khỏe miệng không khỏi câu lên một vẻ cùng hắn non nớt khuôn mặt vô cùng không tương xứng, mang theo tà khí cùng nghiền ngẫm tiêu ý, nhưng cái này kia tiêu ý rất nhanh tựa như cùng xương sớm giảm đi, bị một cô mãnh liệt hơn, không chỗ phát tiết khô nóng thay thế. Đêm qua dĩ nhiên là giác quan cực hạn kích thích, giống như tại rìa vách núi hành tẩu, bạo hiểm mà tiêu hồn, nhưng cũng giống đốt lên một cái hừng hực liên hỏa, đem hắn đọc lại thật lâu thiếu niên, linh hồn, tà hỏa triệt để dẫn đốt. Cái này đoàn tà hỏa quanh quẩn tại bụng dưới đan điền phía dưới, thiêu đốt lấy thần kinh, để hắn toàn thân đều tràn ngập một loại khó nói lên lời bị đè nén cùng một bội, giống như bị vây ở trong lồng mãnh thú. Hắn vô ý thức đưa tay, ngăn cách mềm dẻo tơ lụa quần ngủ, sờ lên chính mình cái kia vượt xa cùng tuổi hài đồng, thậm chí có thể so với nam tử trưởng thành tiền vốn. Hùng vĩ hình dáng rõ ràng có thể cảm giác, tràn đầy nguyên thủy lực lượng cảm giác. Nhưng mà, lực lượng này giờ phút này lại giống như ngủ say núi lửa, chỉ có bàng bạc thế, lại không có phun trào năng lực. Mãi mãi hắn, Triệu Kiệt nhịn không được thấp giọng mắng một câu, ngựa khí tràn đầy thất bại cùng tức giận, chỉ riêng dài vóc không có tác dụng, trông thì ngon mà không dùng được, cái dám dùng. Càng là suy nghĩ đêm qua cái kia có thể đụng tay đến ôn hương nguyễn ngọc, lại so sánh trước mắt cái này bạc dạng ý đầu thương quất cảnh, trong lòng cô kia vô danh hỏa thì càng tràn đầy. Càng nghĩ càng là phiền muộn, hắn đông nhiên bén lên chẳng gấm, mang theo một cỗ rời dược khí, xoay người xuống giường. Đúng vào lúc này, ra ngoài Châu Liêm bị một cánh tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng vén lên. Vương Mỹ Quyên bưng một chậu nhiệt độ vừa phải nước ấm, bước chân nhẹ nhàng đi đến. Nàng hiển nhiên đã rửa mặt trải đầu xong xuôi, đổi lại một thân vương phụ thị nữ tiêu chuẩn thanh lịch váy áo, màu xanh nhạt vật liệu nổi bật lên nàng da thịt càng thêm trắng nõn. Tóc dài đen nhánh đơn giản kéo cái búi tóc, nghiêng cắm vào một chi làm bạc cây châm, mấy sợi sợi tóc mềm mại rũ xuống gò má một bên, bằng thêm mấy phần dịu dàng. Ánh nắng ban mai phát họa nàng linh lung tinh tế mặt bên, trước ngực đây đà theo bộ pháp có chút chập trùng, vòng eo tinh tế, mông dây mượt mà, giống như một bức hành tẩu tranh mỹ nữ. Triệu Kiệt ánh mắt giống như thực chất, không chút kiêng kỵ tại trên người nàng quét mắt một vòng, từ có chút rộng mở cổ áo bên dưới cái kia lau như ẩn như hiện trắng như tuyết, đến bị đai lưng buộc chặt tinh tế vòng eo, lại đến dưới làn váy dáng dấp hiểu điệu phong độn chân dài. Hắn ánh mắt mang theo không che giấu chút nào dò xét cùng nghiền ngẫm. Khỏe miệng ngậm lấy một vệt nụ cười như có như không, cũng không ngôn ngữ. Vương Mỹ Quyên lại bị hắn cái này giống như lột da quần áo ánh mắt nhìn đến trong lòng đống nhiên ngại dự. Một dòng nước nóng nháy mắt xông lên gò má, hai đóa hồng hà giống như diễm lệ nhất son phấn, tại nàng trắng non gương mặt bên trên cấp tốc ngất nhiễm ra. Nàng bưng chậu nước tay không tự giác run nhẹ nhẹ một cái, nước trong buồn mặt đẩy ra nhỏ bé gợn sóng. Nàng cuống quýt cúi đầu xuống, không dám cùng cặp kia quá mức sắc bén, quá mức thâm thúy con mắt đối mặt. Sáng nay sau khi tỉnh lại, nàng nằm tại Triệu Kiệt bên người, nhìn bên cạnh cái này đang ngủ say khuôn mặt non nớt, lại có được trưởng thành linh hồn nho nhỏ thân thể, tâm tư bách chuyển thiên hồi, giống như đánh đổ ngũ vị mình. Làm nàng chính mình cũng cảm thấy xấu hổ lạ, trừ đối vong phu Triệu Đại Lang một tia nhàn nhạt, giống như ngăn cách tầm xa ấy nấy bên ngoài, trong lòng nàng lại cũng không có quá nhiều như khuất đủ, phẫn nộ, hối hận loại hình mãnh liệt tâm tình tiêu cực. Phản phất đêm qua trận kia vượt qua luân thường tiếp thân truyền nghề chỉ là một tràng mơ hồ mà ly kỳ một cảnh. Nếu nói còn có cái gì khó chịu, đại khái chỉ là trên tâm lý đối loại này cực kỳ tiếp xúc thân mật cảm giác xa lạ, cùng với thân phận chênh lệch cảm giác, còn cần thời gian đi thích ứng cùng tiêu hóa. Nàng không hiểu chính mình tại sao lại như vậy bình tĩnh. Có lẽ, trong tiềm thức, nàng như cũ cố chấp đem Triệu Kiệt coi như một cái ngây thơ vô tri 5 tuổi hài đồng, đêm qua đủ loại, bất quá là hài đồng không biết nặng nhẹ hiếu kỳ cử chỉ. Lại hoặc là một cái càng làm cho nàng kinh hãi, không dám truy đến cùng suy nghĩ ở đáy lòng chỗ sâu nhất lặng yên sinh sôi, nàng trong xương vốn là cũng không phải là loại kia kiên trinh không đổi lại nữ, tại kinh lịch cửa nát nhà tan, cùng đường mạt lộ tuyệt vọng về sau, sâu trong nội tâm sớm đã khát vọng một phần cường đại che chở cùng an ổn. Mà cái này che chở, bây giờ lấy một loại không thể tưởng tượng phương thức, giáng lâm tại cái này nho nhỏ, lại nắm trong tay nàng vận mệnh hài tử trên thân. Nàng tình nguyện tin tưởng là cái trước, dùng hài tử không hiểu chuyện đến tê liệt chính mình. Không biết là vị kia tiên hiền nói qua, sinh hoạt giống như bị ép buộc, như không có lực phản kháng, sao không thử nghiệm đi hưởng thụ. Cái này có lẽ mới là Vương Mỹ quên sâu trong nội tâm chân thật nhất, bí ẩn nhất, cũng nhất làm cho nàng không dám đối mặt khắc họa. An ổn, che chở, thậm chí tương lai nữ nhi thi thi tiền đồ, đều hệ tại vị này tiểu thế tử một thân. Phản kháng, nàng có tư cách gì? Lại có ý nghĩa gì? Cùng hắn tại trong thống khổ trầm luân, không bằng thử nghiệm tiếp thu, thậm chí đi thích đứng loại này mới quy tắc. Hầu hạ Triệu Kiệt thay quần áo rửa mặt quá trình, tại một loại cực kỳ vi diệu mà mập mờ bầu không khí bên trong tiến hành. Vương Mỹ quên từ đầu đến cuối cúi thấp xuống tầm mắt, lông mi thật dài giống như cánh bướm run rẩy, không dám ngẩng đầu. Nàng cầm lấy ấm áp khăn lông ướt, động tác nhu hòa mà tỉ mỉ đất là Triệu Kiệt lau chùi khuôn mặt, cái cổ. Đầu ngón tay thỉnh thoảng không thể tránh khỏi chạm đến hắn ấm áp làn da, đều để nàng giống như giật điện có chút co rụt lại. Vì hắn buộc lên bàn chữ lúc, ngón tay càng là có chút phát run, mấy lần đều không thể cài lên. Triệu Kiệt thì thản nhiên tự nhiên hưởng thụ lấy vị này tuyệt sắc thiếu phụ hầu hạ, có chút hăng hái mà nhìn xem trên mặt nàng cái kia lau vung đi không được bỏ bừng, nhìn xem nàng cố tự chấn định động tác bên dưới che giấu bối rối. Loại này khống chế cảm giác, loại này đem tốt đẹp sự vật giữ lòng bàn tay, thưởng thức dây rủa cùng thích hứng cảm giác, đối hắn mà nói, là một loại kiểu khác hưởng thụ. Chờ tất cả thu thập sẵn sàng, Triệu Kiệt mặc vào một thân màu xanh ngọc gấm vóc nhỏ bảo, càng lộ vẻ tinh thần. Hắn hoạt động một chút tay chân, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, thuận miệng phân phó nói, "Bị quên tỷ, sau bữa cơm trưa, kêu Triệu Long, Triệu Hổ, Triệu Sư, Triệu Báo cái kia bốn tên tiểu tử, đến phòng khách chờ lấy. Bản thế tử có việc bàn giao." "Là, thế tử." Vương Mỹ quên như được đại xá, đội vàng ứng thanh. Cái này phân phó giống như lệnh đặc xá, để nàng cuối cùng có thể tạm thời thoát đi cái này khiến người hít thở không thông, tràn đầy vô hình áp lực không gian. Nàng cơ hồ là cũng như chạy trốn bưng lên chậu nước, bước chân hơi có vẻ hoảng hốt lui đi ra ngoài, liền bóng lưng đều lộ ra mấy phần chật vật. Nhìn xem nàng biến mất tại màn cửa phía sau bóng lưng, Triệu Kiệt trên mặt hiện ra đắc chí vừa lòng nụ cười. Hắn đi đến trước gương đồng, nhìn xem trong gương cái kia phấn điêu ngọc trác, ánh mắt lại sâu không thấy đáy hải đồng thân ảnh, thấp giọng tự nói, "Thú vị. Xem ra cái này dạy dỗ con đường, so trong tưởng tượng càng khiến người ta chờ mong a." Sau buổi cơm trưa, Phương Phi viện nhỏ phòng khách bên trong, ánh mặt trời xuyên thấu qua nửa mở chạm chỗ cửa gỗ chiếu vào, không khí bên trong tràn ngập nhàn nhạt đàn hương khí tức. Triệu Kiệt đi thong thả khoan thai, chắp tay nhỏ sau lưng, chậm rãi đi vào phòng khách. Triệu Long, Triệu Hổ, Triệu Sư, Triệu Báo bốn người sớm đã như tiêu thương đứng trang nghiêm trong xanh đường ương. Bọn họ mặc thống nhất chế tạo, dễ dàng cho hoạt động màu xám đậm trang phục đậm đà, tóc cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ, non nớt gương mặt bên trên mang theo vượt xa tuổi tác trầm ổn cùng chuyên chú. Nhìn thấy Triệu Kiệt đi vào, bốn người động tác đồng dạng, chỉnh tề đến giống như một người khác, ôn quyền không người hành lễ, âm thanh to mà có lực, "Thế tử." Một cỗ ngẽ con mới đẻ nhụy khí, hỗn hợp có đối Triệu Kiệt kính sợ, tại nho nhỏ trong phòng khách tràn ngập ra. Triệu Kiệt khẽ gật đầu, tại chủ vị gỗ tử đàn ghế bành bên trên ngồi xuống, tư thái tùy ý lại tự có uy nghiêm. Bốn cái thiếu niên song song đứng ở trước mặt hắn, vẻ mặt nghiêm túc, lưng eo thẳng tắp, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, như ngang nhau chờ kiểm duyệt binh sĩ, lặng chờ phân phó. Cái này nhất cử nhất động đều để lộ ra bọn họ trước đây tất nhiên trải qua cực kỳ khắc nghiệt, thậm chí có thể mang theo tàn khốc đào thải tính chất huấn luyện, mới có thể tại cái này niên kỷ liền nắm giữ như vậy tinh kỷ luật cùng phục tùng tính. Triệu Kiệt ánh mắt chậm rãi đảo qua bốn người, giống như tinh mật nhất máy móc tại kiểm tra đo lường sắp đưa vào sử dụng binh khí. Triệu Long thân hình càng thêm khôi ngô, bắp thịt tại trang phục bên dưới mơ hồ sôi sục, Triệu Hổ ánh mắt càng thêm linh động, giống như tùy thời mà động lưỡi báo. Triệu Sư hạ bản trầm ổn như núi, khí tức kéo dài, Triệu Báo thì vẫn như cũ ánh mắt trong suốt, lại nhiều hơn mấy phần nội liễm phong mang. Hắn thỏa mãn gật gật đầu, trên mặt lộ ra một tia tán dương tiểu y ân, tinh thần đầu cũng không tệ. Triệu Kiệt mở miệng, âm thanh mang theo hài đồng trong suốt, lại ẩn chứa không thể nghi ngờ lực lượng. Hắn đưa ra tay nhỏ, từ trong ngực lấy ra bốn bản dùng thượng đẳng giấy tuyên đóng sách, bút tích mới tinh sách mỏng, trịnh trọng đặt ở bên cạnh trên bàn nhỏ. Nơi này có bốn bộ võ học bí tịch, Triệu Kiệt âm thanh rõ ràng trong phòng khách quanh quẩn, mỗi một chữ đều phảng phất mang theo thiên quân lực lượng, gõ vào bốn cái thiếu niên trong lòng, theo thứ tự là Bá Vương Quyết, Càn Khôn Quyết, Thần Phong Quyết cùng Chuyển Vân Quyết. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua bốn người, nháy mắt thay đổi đến nóng bỏng lên ánh mắt, tiếp tục nói, mỗi một bộ bí tịch không những bao hàm tinh thâm nội công tâm pháp, càng phối hữu tương ứng tuyệt học. Bá Vương Quyết xứng bá đao đao pháp, cương mãnh cực kỳ, thẳng tiến không lùi, Càn Khôn Quyết xứng thiên vân kiếm pháp, cương nhu cùng tồn tại, biến hóa vô tận, Thần Phong Quyết xứng phong thần tối tối pháp, tới lui như gió, nhanh chóng như điện, Chuyển Vân Quyết xứng bài vân trưởng trưởng pháp, trưởng lực hùng hồn, bài sơn đảo hải. Cái này bốn bộ bí tịch là hắn đem qua tại Vương Mị quên đến phía trước nhàn rỗi bên trong, nghĩ sâu tính kỹ, lặp đi lặp lại thôi diễn kết quả. Từ phong phú trong trí nhớ sàng chọn ra thích hợp nhất bốn người này căn cơ, thể chất, thậm chí tương lai phương hướng phát triển hoạch tâm công pháp, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Đã muốn cân nhắc công pháp uy lực hạn mức cao nhất, lại muốn cân nhắc cùng mọi người tư chất độ phù hợp, còn muốn chiếu cố tương lai có thể tạo thành bổ sung phối hợp. Hắn không cách nào 100% xác định có hay không hoàn mỹ phù hợp, dù sao trong trí nhớ công pháp cùng hiện thực tu luyện luôn có khác biệt. Tạm thời cho là lấy ngựa chết làm ngựa sống trước bắt đầu luyện lại nói. Thừa dịp sáng nay Vương Mỹ quên đi chuẩn bị đồ ăn sáng lỗ hổng, hắn cấp tốc ngưng thần tinh khí, vàng vào kiếp trước tay kia bị lao đầu tử buộc luyện ra được, đủ để dĩ giả loạn chân thư pháp bản lĩnh, đem cái này bốn bộ công pháp nhập môn quyển sách cùng hoạch tâm yếu quyết chép lại đi ra. Bốn cái thiếu niên mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng tâm trí đã sớm bị tàn khốc huấn luyện rèn luyện vượt xa người đồng lứa, thành thục mà cứng cỏi. Nghe thế tử lại muốn truyền thụ cho bọn hắn bực này nghe tới liền cao thâm khó dò bí tịch võ công, từng cái tim đập rộn lên, hô hấp run rập, trong mắt buộc phát ra khó mà ức chế mừng như điên cùng khát vọng. Tại cái này lấy võ vi tôn thế giới, cường đại vũ lực liền mang ý nghĩa sinh tồn bảo đảm, mang ý nghĩa địa vị tăng lên. Mà thế tử ban cho là bọn họ đi qua nghĩ cũng không dám nghĩ kỳ ngộ. Triệu Long xem như trong bốn người mơ hồ người dẫn đầu, đại biểu mọi người tiến lên một bước, cưỡng chế kích động trong lòng, âm thanh trầm ổn đáp, hồi thế tử, cơ sở võ học thưởng thức như luyện khí, dẫn đường, đứng như có gỗ, chiêu thức phá giải, kinh mạch huyệt vị nhận ra trở, chúng ta xác thực đã học qua. Mời thế tử yên tâm. Rất tốt. Triệu Kiệt nụ cười trên mặt sâu hơn một chút, mang theo một tia cổ vũ, vậy các ngươi hiện tại liền tự mình tiến lên, chọn lựa một bộ thích hợp nhất chính mình, nhất hợp nhãn duyên công pháp đi. Ghi nhớ, công pháp như thủ tục, một khi chọn lựa, liền cần kiên trì bền bỉ, chớ có do dự. Phải. Thế tử, bốn người cùng kêu lên đồng ý, thanh âm bên trong tràn ngập hưng phấn. Bọn họ kiềm chế lại tâm tình kích động, tận lực duy trì bước chân trầm ổn, xuống lại đến bàn nhỏ bên cạnh, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào cái kia bốn bản gánh chịu lấy bọn họ tương lai hy vọng sách mỏng. Phòng khách bên trong trong lúc nhất thời chỉ còn lại các thiếu niên kiềm chế tiếng hít thở cùng lật qua lật lại trang sách tiếng xào xạc. Triệu Long, thân hình nhất là tráng kiện khôi ngô, hai tay bắp thịt cuộn cuộn, đứng tại trước bàn nhỏ giống như một tòa tháp sắt. Ánh mắt của hắn như nước, đầu tiên bị bản kia trang bìa viết Bá Vương Quyết sách hấp dẫn. Lật ra trang tên sách, đập vào mi mắt chính là bá giả, dốc hết toàn lực, lấy thế đè người, lấy lực phá đúng dịp. Miêu tả, cùng với nguyên bộ bá đao đao pháp đồ phổ, cái kia mạnh mẽ thoải mái, khí thế bàng bạc chiêu thức nháy mắt đốt lên hắn trong xương nhiệt huyết. Hắn là trong bốn người lực lượng tối cường, tính cách cũng nhất là cương trực trầm ổn một cái này Bá Vương Quyết quả thực là vì hắn đo thân mà làm. Hắn gần như không có chút gì do dự, đem Bá Vương Quyết siết thật chặt trong tay, giống như cầm một thanh khai sơn cự phủ, ánh mắt kiên định như bàn thạch. Triệu Hổ, dáng người cao gầy, gân cốt đều đặn mà tràn đầy có giãn, giống một cái kéo căng dây cung. Ánh mắt của hắn linh động tại còn lại ba bản sách bên trên đảo qua. Khi thấy Càn Khôn Quyết giới thiệu, Càn Khôn người, âm dương tương tế, cương nhu đều xem trọng, biến hóa tùy tâm. Cùng với bộ kia Thiên Vân kiếm pháp đồ phổ, kiếm thế lúc thì như nước chảy mây trôi phiêu dật, lúc thì như sóng lớn vô bờ lăng lệ, linh động cùng trầm ổn hoàn mỹ giao hòa. Ánh mắt hắn sáng lên, cái này cùng hắn theo đuổi tốc độ cùng kỹ xảo, lại không mất lực lượng căn cơ tính tình vô cùng phù hợp. Hắn không chút do dự cầm lên Càn Khôn Quyết, nhếch miệng lên một vẻ tự tin tiêu ý triệu báo, đi đứng thon dài có lực, bắp chân bắp thịt đường cong trôi chảy, hành động ở giữa mang theo một loại liệp báo nhanh nhẹn. Hắn nhìn lướt qua còn lại Thần Phong Quyết cùng Chuyển Vân Quyết. Khi thấy Thần Phong Quyết trang tên sách bên trên Thần Phong quá cảnh, vô ảnh vô hình, chân như tật phòng, tối khô là hủ. Miêu tả, cùng với bộ kia phong thần thối đồ phổ, cái kia gió táp mưa rào liên hoàn thích đánh, linh động bị quyệt thân pháp phối hợp, nháy mắt để hắn huyết mạch sôi sục. Đây chính là hắn tha thiết ước mơ, có thể đem tự thân ưu thế tốc độ phát huy đến cực hạn công pháp. Hắn một cái cơ lấy Thần Phong Quyết trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Triệu sư, tính cách là trầm ổn nhất, thậm chí có chút đần độn kiệm lời. Hắn là trong bốn người cái cuối cùng chọn lựa. Nhìn xem trên bàn nhỏ còn sót lại bản kia Chuyển Vân Quyết, hắn chất phát gãi đầu một cái, trên mặt cũng không có thất lạc. Lật ra sách, chuyển mây người, trường lực hùng hồn, liên miên bất tuyệt, như biển mây bốc lên, bài sơn đảo hải. Giới thiệu đập vào mi mắt, nguyên bộ bài vân trưởng đồ phổ, trường thế nặng nề trầm ổn, thẳng thắn thoải mái, coi trọng lấy lực phá đúng dịp, hậu kình kéo dài. Cái này cùng hắn hạ bản vững chắc, khí tức kéo dài, lực lượng trầm ổn đặc điểm cũng là mười phần phù hợp. Hắn yên lặng cầm lấy Chuyển Vân Quyết, trên mặt lộ ra giản dị nụ cười, phản phất được đến nhất tiện tay công cụ. Nhìn xem bốn người riêng phần mình chọn lựa cùng mình phẩm chất riêng cực kỳ phù hợp công pháp, Triệu Kiệt trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác khen ngợi. Cái này không chỉ là trùng hợp, cũng chứng minh hắn tại chọn lựa công pháp lúc ánh mắt cùng phán đoán là chính xác. Bốn người này, quả nhiên là có thể tạo chi tài. Nhưng mà, chuyên nghề cũng không phải là vẹn vẹn cho. Triệu Kiệt trên mặt ôn hòa nháy mắt thu lại, thay vào đó là một loại vượt qua tuổi tác nghiêm túc cùng không thể nghi ngờ uy nghiêm. Ánh mắt của hắn như điện, chậm rãi đảo qua nâng bí tịch, khó nén kích động bốn người, trầm giọng nói, đều nghe cho kỹ. Bốn cái thiếu niên lập tức thu lại vui mừng, thẳng lưng, thần sắc trang nghiêm, như ngang nhau chờ quân lệnh binh sĩ. Hôm nay truyền thụ các ngươi võ học, Triệu Kiệt âm thanh không cao, nhưng từng chữ như sắt thép va chạm, rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai, chính là bản thế tử độc môn bí truyền. Chưa qua bản thế tử chính miệng cho phép, không được tự mình sao chép, không được truyền ra ngoài vài câu chỉ ngữ, càng không thể ở trước mặt người ngoài lộ rõ võ công, tiết lộ các ngươi người mang tu vi sự tình. Nếu có làm trái, hắn ngữ khí đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, một cô vô hình khoáng thạch tràn ngập ra, đừng trách bản thế tử không nể tình. Phải, thế tử, bốn người trong lòng run lên, cùng kêu lên đồng ý, âm thanh chém đinh chặt sát, mang theo nghiêm nghị kính sợ. Sau đó, Triệu Kiệt ngữ khí hơi trì hoãn, bản thế tử sẽ khắc chuyển cho các ngươi một bộ thu lại khí tức, ẩn giấu tu vi pháp môn. Hành tẩu tại bên ngoài, cần hiểu được giấu đi mũi nhọn thu lại duệ, mới là lâu dài chi đạo. Phải, thế tử, cần tuân thế tử phân phó. Bốn người lại lần nữa đồng ý nhìn các ngươi chuyên cần khổ luyện, chớ có phụ lòng bản thế tử kỳ vọng. Triệu Kiệt âm thanh mang theo thâm trầm mong đợi cùng không thể nghi ngờ áp lực, các ngươi tương lai có thể đi tới một bước nào, đều xem chính các ngươi cố gắng. Chúng ta nhất định không phụ thế tử ơn tài bồi. Ổn thỏa chăm học khổ luyện, là thế tử hiệu lực, bốn người cùng kêu lên trả lời, chữ chữ âm vang, giống như lập xuống quân lệnh trạng, thanh âm non nớt bên trong tràn đầy kiên định cùng quyết tâm. Ân, đi xuống đi. Triệu Kiệt phất phất tay, trên mặt lần nữa khôi phục lạnh nhạt, nếu có chỗ không rõ, tùy thời có thể đến Phương Phi viện tìm bản thế tử giải thích nghi hoặc. Tạ thế tử. Bốn người nâng coi như chân bảo bí tịch, cương ức nội tâm kích động cùng mừng như điên, lại lần nữa không mình hành lễ, sau đó mới theo thứ tự cáo lui. Bước chân tuy nhỏ, lại không thể che hết cái kia phần sắp bước lên con đường cường giả nhảy cẫng. Chờ bốn cái thiếu niên thân ảnh biến mất ở ngoài cửa, phòng khách bên trong khôi phục yên tĩnh. Triệu Kiệt tựa lưng vào ghế ngồi, bưng lên bên cạnh trên bàn nhỏ sớm đã lạnh thấu trà thơm, uống một cái, một chút suy nghĩ, phát hiện mình quả thật không có chuyện để làm. Từ khi 3 tuổi năm đó, hắn dùng tự chế để thần tỉnh nao phấn, kỳ thực là cường lực thuốc sổ, để người thứ 10 bên Bắc Hồng Nho tiên sinh dạy học tại trên lớp học phát triển mạnh mẽ mặt mũi mất hết, chật vật mà chạy về sau, Triệu Kiến Minh liền triệt để từ bỏ đối với nhi tử tiến hành văn hóa giáo dục tưởng niệm. Vương phủ văn hóa khóa đối với Triệu Kiệt mà nói, sớm đã là đi qua thức. Hắn đặt chén trà xuống, đứng dậy duỗi lưng một cái, xương cốt phát ra nhẹ nhàng đôm đốt âm thanh. Ánh mắt nhìn về phía chính mình phòng ngủ phương hướng, nhếch miệng lên một vẻ tràn đầy hứng thú độ cong. Nên đi xử lý những bảo bối kia. Hắn quay người, bước đi nhẹ nhàng hướng gian phòng của mình đi đến, nơi đó, dựa vào tường gỗ tử đàn trên kệ, chính chất đống ngày hôm qua càn quét Nam Bị thành các đại tiệm thuốc được đến chiến lợi phẩm một đống lớn hình thái khác nhau, mùi hỗn loạn, gấp đón đỡ xử lý chân bí dữ liệu. Những cái kia mới là hắn tương lai kế hoạch lớn đại nghiệp bên trong, không thể thiếu đạn dược cùng chìa khóa. Chương 10, xinh đẹp nữ thích khách chương 10, xinh đẹp nữ thích khách Phương Phi viện, Triệu Kiệt chuyên môn luyện dược tinh thất. Gian này nguyên bản dùng làm thư phòng nhạc kể, bây giờ đã bị triệt để cải tạo. Nặng nghề màn cửa ngăn cách ngoại giới tia sáng, chỉ có mấy ngọn đèn đặc chế, tia sáng ổn định lại không mang hơi khói thủy tinh đèn áp tường tản ra ánh sáng dịu dịu ngất. Không khí bên trong tràn ngập nồng đậm mà phức tạp mùi thuốc, đã có cỏ cây mùi thơm ngát, cũng có khoáng thạch thổ canh, càng xen lẫn mấy sợi như có như không, khiến lòng người thần hơi đã ngọt ngào dị hương, cùng với một tia khó mà phát giác, thuộc về kịch độc canh chát chát. Nơi hẻo lánh bên trong, một cái cao cỡ nửa người tử đồng dược lô đang bị địa hỏa miệng phun ra ổn định ngọn lửa màu xanh lam liếm láp dưới đáy, phát ra trầm thấp vù vù. Triệu Kiệt khoanh chân ngồi tại dược lô phía trước trên một chiếc bồ đoàn. Hắn 5 tuổi trên khuôn mặt nhỏ nhắn, giờ phút này hiện đầy cùng tuổi tác vô cùng không tương xứng ngưng trọng cùng chuyên chú, trên trán thấm ra mồ hôi mịn, theo gương mặt trượt xuống, tại hạ quai hàm chỗ tập hợp, nhỏ xuống trước người trên mặt thảm, nhân mở một mảnh nhỏ màu đậm. Hắn cặp kia đen nhánh ánh mắt linh động, giờ phút này gắt gao nhìn chằm chằm dược lô phía trên một cái đặc chế lưu ly cửa sổ quan sát, bên trong lăn lộn sền sệt, hiện ra quỷ dị màu xanh sẫm rực rịch. Hai tay của hắn giống như xuyên hoa hồ điệp, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ, không ngừng đem bên cạnh trong hộp ngọc sớm đã xử lý tốt các loại chân quý dược liệu đầu nhập trong lò đặc biệt lỗ thủng. Mỗi một lần bỏ thuốc, đều kèm theo đầu ngón tay hắn một sợi tinh thuần hoàng đế nội kinh chân khí, tinh chuẩn dẫn dắt đến dược lực dung nhập đoàn kia lăn lộn dược dịch hải tâm. Phong linh đan. Đây chính là hắn hao phí dòng dã một cái buổi chiều cộng thêm nửa cái buổi tối, gần như ép khô toàn bộ tinh thần, đang toàn lực luyện chế mục tiêu. Thuốc này bá đạo vô cùng quỷ dị, hiệu quả đủ để cho bất luận cái gì biết tồn tại nhân tâm phát lệnh ý chúng độc người, ý thức đem bảo trì tuyệt đối thanh minh, ngũ giác nhạy cảm như thường, tư duy không nhận bất kỳ quấy nhiễu nào. Nhưng mà, thân thể lại triệt để thoát ly tự thân trung khu thần kinh khống chế, giống như bị vô hình sợi tơ điều khiển con rối, hoàn toàn biến thành hạ dược người trong lòng bàn tay đồ chơi. Để hướng đông, tuyệt sẽ không hướng tây, để nằm xuống, tuyệt không có khả năng đứng thẳng. Sinh tử vĩnh lục đều là nằm trong nhân biên. Phương thuốc này, nguồn gốc từ kiếp trước lao đầu tử bản kia vô danh dược điển bên trong trọng yếu nhất, cũng hung hiểm nhất cao dài văn chương. Dù cho Triệu Kiệt đã sớm đem phối phương nhớ kỹ trong lòng, càng nắm giữ kiếp trước phong phú dược lý tri thức dự trữ, cũng đầy đủ hao phí 2 năm thời gian, kinh lịch vô số lần thất bại, nổ lô, dược tính xung đột, độc tính mất khống chế, thậm chí kém chút đem chính mình mê ngất đi, mới rốt cục mò tới thành công cánh cửa. Độ khó luyện chế cao, đối lửa lợi, dược tính dung hợp thời cơ, chân khí hướng dẫn độ chính xác yêu cầu hạ khắc, vừa xa hắn phía trước chơi đùa những cái kia thất bộ đảo ngứa ngứa phấn. Cái này không thể nghi ngờ sẽ thành hắn tương lai kế hoạch lớn đại nghiệp bên trong mấu chốt nhất cấp chiến lược trang bị một trong. Vô luận là khống chế nhân vật mấu chốt, thu hoạch bí mật tình báo, vẫn là tại một số trường hợp đặc thù đạt tới một chút không thể nói mục đích, đan này đều có không thể thay thế tác dụng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dược lô bên trong màu xanh sẫm dược dịch lăn lộn đến càng ngày càng kịch liệt, nhan sắc cũng dần dần từ xanh lục chuyển hướng một loại thâm trầm nội liễm, giống như ngưng kết phỉ thúy mực thúy sắc, đồng thời tỏa ra một loại càng thêm nồng đậm, càng thêm câu hồn đoạt phách kỳ dị vị ngọt, phảng phất có thể trực tiếp chui vào người linh hồn chỗ sâu. Triệu Kiệt hai mắt bởi vì thời gian dài cực hạn chuyên chú mà hiện đầy tơ máu, đầu từng đợt choáng váng phình to, huyệt thái dương thình thịch trực nhảy, tinh thần lực đã tiếp cận tiêu hao bên dưới. Nhưng hắn không dám có chút buông lỏng. Thành bại tại cái này một lần hành động. Hắn cắn chặt răng, đem cuối cùng một tia còn sót lại tinh thần lực cùng chân khí ngưng tụ tại đầu ngón tay, đối với dược lô vị trí hệ tâm, đánh ra một đạo phức tạp huyền ảo, dẫn động dược lực ngưng tụ thành đan ấn quyết. Ngưng tụ, theo hắn quát khẽ một tiếng, trong lò lăn lộn dược dịch đột nhiên chỉ trệ. Ngay sau đó, giống như trăm sông đổ về một biển, tất cả dược lực điên cuồng hướng trung tâm một điểm sụp đổ, ngưng tụ. Vách lò bên trên phủ văn nháy mắt sáng lên ánh sáng chói mắt, phát ra trầm thấp vù vù. Toàn bộ trong tính thất không khí phảng phất đều đọc lại một cái chớp mắt. Ông. Một tiếng nhẹ nhàng, giống như ngọc châu rơi bàn thanh minh từ trong lò truyền ra. Lò lửa chậm rãi dập tắt. Triệu Kiệt giống như mệt lạ, thân thể lung lay, kém chút mới ngã xuống đất. Hắn giang chống đỡ tinh thần, cẩn thận từng ly từng tí mở ra dược lô đỉnh chót một cái tinh xảo tối. Một cỗ càng thêm nồng đậm, mang theo sinh vật quái dị lực mùi thuốc đập vào mặt, nháy mắt xua tán đi hắn hơn phân nửa lễ bài. Chỉ thấy hốc tối dưới đáy, tiên tính nằm ba viên to bằng lòng nhãn, toàn thân tròn trịa, hiện ra thâm thúy mực thúy sắc, mặt ngoài mơ hồ có lưu quang chuyển động đang dược. Đan dược nội bộ, phản phất có vô số nhỏ bé tinh điểm đang chậm rãi trôi dạt, thần bí mà mê người. Thành, mà lại là ba viên thượng phẩm. Triệu Kiệt trong mắt buộc phát ra mừng như điên tia sáng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem cái này ba viên chân quý phong linh đan lấy ra, bỏ vào một cái sớm đã chuẩn bị xong, áo lót thiên tầm thì có khắc tỏa linh trận văn dương chi bạch ngọc bình bên trong. Đồng thời, lại đem bên cạnh một cái khác hơi nhỏ bình ngọc cầm lấy, bên trong chứa ba viên nhan sắc hơi nhạt, tản ra khí lạnh lẽo hơi thở giải dược. Đến lúc cuối cùng một viên đan dược bình yên vào bình, canh đầu sớm đã đi qua, nơi xa vương phủ phu canh gõ vàng canh hai cái mõ âm thanh, vừa lúc gõ lần thứ hai. Bang, bang, kéo dài mà mang theo tịch liêu cái mõ âm thanh tại yên tĩnh vương phủ trong bầu trời đêm quân quẩn. Triệu Kiệt thật dài, thỏa mãn duỗi lưng một cái, toàn thân xương cốt phát ra một trận đôm nốt nhẹ vang lên, phảng phất tháo xuống gánh nặng ngàn cân. Hắn ước lượng trong tay hai cái chiếu nặng, giá trị liên thành bình ngọc nhỏ, vẻ bại khắp khuôn mặt là cảm giác thành tựu đủ cười. Vừa định đem bình thuốc thu vào tủ đầu giường bí ẩn nhất hốc tối bên trong, ánh mắt tùy ý đảo qua nội thất phương hướng, lại thoáng nhìn một thân ảnh. Chỉ thấy Vương Mỹ Quyên chẳng biết lúc nào, lại ghé vào hắn tấm kia rộng lớn gỗ tử đàn chạm chỗ cất bước giường trên mép giường, ngủ rồi. Bên nàng nghiêng mặt, gối lên cánh tay của mình, lông mi thật dài tại mí mắt bên dưới ném xuống một mảnh nhỏ bóng tối, hô hấp đều mà nhu hòa. Nhu hòa ánh đến tỏa ra nàng điểm tĩnh ngủ nhan, rút đi ngày thường dịu dàng cùng cẩn thận, hiện ra một loại không có chút nào phòng bị ôn nhu, giống như ngủ say cây ngọc lan. Triệu Kiệt trên mặt không tự giác lộ ra một tia cực kỳ hiếm thấy, gần như ôn nhu cười yếu ớt. Luyện chế phong linh đan quá trình hung hiểm và phần, mùi thuốc càng là mang theo mê miễn hiệu quả, Vương Mỹ Quyên có thể một mực thủ tại chỗ này chờ hắn, phần này tâm ý. Trong lòng hắn hơi ấm. Hắn nhẹ nhàng đem bình thuốc đặt ở trên tủ đầu giường, cũng không lập tức thu hồi, rón rén đi đến bên giường, vươn tay, động tác êm ái vô vô Vương Mỹ Quyên bay. Mỹ Quyên tỷ, Mỹ Quyên tỷ, thanh âm của hắn ép tới rất thấp, mang theo một tia không dễ dàng phát giác lưu hòa. Cảm nhận được đột bảo, Vương Mỹ Quyên thon dài lông mi rung động mấy lần, chậm rãi mở mắt ra, mới tỉnh trong sương ngủ. Đối diện bên trên Triệu Kiệt cặp kia ngậm lấy cười yếu ớt, gần trong gang tấc con mắt. Nàng nháy mắt bừng tỉnh, cuống quýt ngồi dậy, trên mặt bay lên hai đóa hồng vân, mang theo vài phần thẹn thùng cùng tự trách, âm thanh có chút bối rối, "Thế tử thứ tội." "Nô tỳ, nô tỳ không biết làm sao lại ngủ rồi." "Thực tế chết tiệt." "Không sao." Triệu Kiệt vung vung tay, giọng nói nhẹ nhàng, "Luyện dược vốn là một thể, ngươi trông lâu như vậy cũng mệt mỏi." Hắn dừng một chút, ngáp một cái, mang theo nồng đậm ngủ dụ nói, "Đêm đã khuya, thoát ý nghỉ ngơi đi." Dứt lời, liền phối hợp bắt đầu giải chính mình màu xanh nhạt trang phục dây thắt lưng. Vương Mỹ Quyên gặp Triệu Kiệt bắt đầu thoát ý liề, lại nghe được thoát ý nghỉ ngơi bốn chữ, thân thể nháy mắt cứng ngắc lại một cái. Mặc dù khoảng thời gian này cùng sập mà ngủ đã thành quen thuộc, nhưng mỗi lần nghe đến Triệu Kiệt như vậy ngay thẳng nói ra, trong lòng nàng vẫn như cũ sẽ nổi lên khó mà ức chế ý xấu hổ cùng một kia. Khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp. Nàng chần chờ một cái trước mắt, cuối cùng vẫn là đỏ mặt, có chút túi đầu xuống, mảnh khảnh ngón tay mang theo không dễ dàng phát giác khẽ run, giải ra chính mình áo ngoài bàn trừ. Màu trắng áo ngoài theo mượt mà bả vai trở xuống, lộ ra bên trong thiết thân, tính chất mềm dẻo màu xanh nhạt áo lót. Phát họa ra trước ngực sung mãn yêu mỹ đường vòng cung, nàng chút bỏ áo khoác, đang muốn giống thường ngày mặc áo lót lên giường. Triệu Kiệt ánh mắt đảo qua nàng linh lung tinh tế tư thái, trong lòng nóng lên, đang muốn mở miệng để nàng đem áo lót cũng thoát, chỉ kiện kia thủy hồng sắc theo lên tịnh đế liên cái yếm cùng thiếp thân quần lót nhỏ ngủ. Hình ảnh kia chỉ là suy nghĩ một chút cũng đủ để cho hắn cố này non nớt trong thân thể viên kia trưởng thành linh hồn sao động không thôi. Nhưng mà liền tại hắn chỉ chữ sắp ra miệng mấy mắt, một cỗ manh liệt đến cực hạn, giống như bị rắn độc để mắt tới băng lãnh cảm giác nguy cơ, không có dấu hiệu nào, giống như nước đá nháy mắt tới khắp toàn thân hắn. Lông tơ dựng thẳng, nguồn gốc từ kiếp trước vô số lần bên bờ sinh tử ma luyện ra trực giác điên cuồng báo cảnh, có sát khí. Trong lòng hắn còi báo động đại tác, gần như liền tại hắn bản năng cảm giác được nguy hiểm cùng một máy mắt. Có thích khách, bắt thích khách. Ngoài viện, một tiếng thê lương bén nhọn, tràn đầy kinh sợ tiếng hò hét giống như xé rách bầu trời đêm phích lịch, đột nhiên nổ vang. Ngay sau đó, chính là thương thương thương, mấy tiếng chói tai tiếng sắt thép va chạm, tiếng hò hét, tiếng mắng chửi, tiếng bước chân rồn rập nháy mắt phá vỡ vương phủ đêm khuya yên tĩnh, giống như sôi trào chảo dầu. Triệu Kiệt phản ứng nhanh đến mức cực hạn. Sắp ra miệng lời nói cứ thế mà nuốt trở vào, thay vào đó là trầm thấp mệnh lệnh, ngươi ở tại trong phòng đường đi ra, khóa chặt cửa. Lời còn chưa dứt, hắn liền giày đều không để ý tới xuyên, đi chân đất, nắm lấy mới vừa cởi xuống ngoại bào tùy ý khoác lên, thân hình giống như quỷ mị, mang theo một đạo tàn ảnh, nháy mắt phá tan nội thất cùng bên ngoài sảnh ở giữa châu liêm, phóng tới cửa phòng. Ầm. Triệu Kiệt bỗng nhiên đẩy ra cửa phòng, băng lãnh gió đêm sen lẫn nồng đậm mùi máu tươi cùng binh khí sát khí đập vào mặt. Chỉ thấy Phương Phi viện trung ương cái kia mảnh đá xanh trên đất trống, mấy tên vương phụ tinh nhuệ thị vệ, hiển nhiên là tăng cường cảnh giới bánh sau giá trị, chính kết thành một cái tiểu hình chiến trận, đao quang kiếm ảnh, đang đằng sát khí, vây công một cái thân hình dị thường mạnh mẽ linh hoạt người áo đen. Cái này mấy tên thị vệ đều là Triệu Kiến Minh tỉ mỉ chọn lựa, đặt ở Phương Phi viện bên ngoài cảnh giới nhất lưu hảo thủ, phối hợp ăn ý, tiến thối có theo. Một người chủ công, đao thế như giải lụa liên miên bất tuyệt, hai người cánh bên phối hợp tác chiến, kiếm quang xào trá, đóng kín đường lui, còn có một người cầm trong tay bản kích, giống như độc xà thổ tín, chuyên công hạ bản. Bốn người hợp lực, giống như một tấm không ngừng co vào tử vong chi võng, đã xem tên kia người áo đen một mực vây ở hạch tâm, chiếm cứ rõ ràng thượng phong. Nhưng người áo đen kia hiển nhiên cũng không phải là tên soạn sĩnh. Thân pháp quỷ dị phiêu hốt, giống như không có xương linh xà, tại đao quang kiếm ảnh khe hở bên trong xuyên qua né tránh, cực kỳ nguy hiểm nhưng lại mỗi lần ở giữa không cho phát lúc tránh đi yếu hại. Trong tay một thanh dài nhỏ, hiện ra u lam hàn quang nhuyễn kiếm, càng là giống như độc long răng nanh, góc độ xảo trá hung ác, mỗi một lần đón đỡ phản kích đều mang lăng lệ tiếng xé gió, ép đến bọn thị vệ không thể không cẩn thận ứng đối. Mặc dù ở thế yếu, lại còn tại ương ngạnh chống cự, giống như bị nhốt ra thú, hung tính cũng giảm. Từ linh lung chập trùng, tràn đầy có dáng tư thái, cùng với tránh chuyển xê dịch ở giữa hiện ra, thuộc về cô gái trẻ tuổi đặc thù mềm dẻo cùng lực bộc phát, Triệu Kiệt một cái liền phán đoán ra đây là nữ tử, mà còn niên kỷ tuyệt sẽ không vượt qua 20. Mặc dù hắc khăn che mặt, nhưng chỉ bằng cặp kia ở dưới ánh trăng giống như hàn tinh óng ánh, giờ phút này lại tràn đầy sốt ruột cùng ngoan lệ con mắt, cùng với cái kia căng miệng thon dài cái cổ đường cong, Triệu Kiệt liền có thể kết luận, nữ tử này hình dạng nhất định không tầm thường. Nhìn tình hình này, nữ thích khách này ba phen mới bận tính toán cưỡng ép đột phá thị vệ vây kín vòng, ánh mắt khóa chặt phương hướng, rõ ràng là chính mình vị trí cửa phòng. Mục tiêu của nàng, dường như là chính mình. Triệu Kiệt trong lòng kinh nghi không chừng, phi tốc suy tư, ta bất quá là cái 5 tuổi hài đồng, thâm cư vương phủ, cực ít ra ngoài, có thể cùng người nào kết xuống sâu như vậy thù đại hận. Lại lao động thân thủ bực này bất phàm thích khách đêm khuya tới cửa ám sát. Là vương quân cái kia phế vật trả thù. Không có khả năng, hắn không có cái này, năng lượng cũng không có lá gan này. Là phụ vương kẻ thù chính trị. Muốn thông qua ám sát ta đến đả kích phụ vương. Này cũng có khả năng, nhưng cũng không đến mức phái cái như thế tuổi trẻ nữ thích khách ra. Nữ thích khách kia tựa hồ cũng thoáng nhìn cửa ra vào xuất hiện Triệu Kiệt, cặp kia con ngươi băng lánh nháy mắt buộc phát ra càng thêm nồng đậm sát ý. Nàng phát ra một tiếng giống như dạ kêu tiếng rít thê lương, nhuyễn kiếm trong tay lam quang đại thịnh, đúng là không để ý tự thân an nguy, cưỡng ép cứng rắn chịu bên cạnh thị vệ một kiếm, mũi kiếm bạch phá nàng bả vai quần áo, mang theo một dãy huyết hoa, lấy tổn thương đổi đường, thân hình giống như mũi tên, mang theo một cỗ quyết tuyệt mãnh liệt khí tức, cưỡng ép đột phá chiến trận một góc, lao thẳng tới Triệu Kiệt mà đến. Tốc độ nhanh như quỷ mị. Bảo vệ thế tử. Bọn thị vệ vừa kinh vừa sợ, nhộn nhịp nhào tới chặn đường, nhưng cuối cùng chậm một đường. Mắt thấy cái kia hiện ra u lam hàn quang mũi kiếm, mang theo sát ý thấu xương, khoảng cách Triệu Kiệt thiết hầu đã không đủ ba thước. Triệu Kiệt thờ ơ lạnh nhạt, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ. Bọn thị vệ mặc dù chiếm ưu, nhưng phải nhanh chóng cầm xuống cái này lấy mạng đổi mạng, thân pháp quỷ dị khó dây dưa nữ thích khách sát thực không dễ. Liên tại nữ thích khách cưỡng ép đột phá, lực cũ đã hết lực mới chưa sinh, thân hình bởi vì thụ thương mà xuất hiện một tia nhỏ bé không thể nhận ra ngưng trệ nháy mắt. Triệu Kiệt động. Hắn lặng yên co lại ngón trỏ tay phải, trong cơ thể hoàng đế nội kinh tầng thứ 5 cái kia tinh thuần hùng hồn thuần dương chân khí nháy mắt ngưng tụ tại đầu ngón tay. Một viên chẳng biết lúc nào bị hắn nắm ở trong tay, chỉ có như hạt đậu nành cứng rắn đá cuội, im hơi lặng tiếng, giống như bị cường cung kình nọ bắn ra. Cục đá mặt ngoài thậm chí bởi vì cao tốc ma sát không khí mà nổi lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra bạch khí. Mục tiêu nhắm thẳng vào nữ thích khách chân trái đầu gối rìa ngoài vòng nhẹ huyệt. Xuy, một tiếng nhỏ đến mức không thể nghe thấy nhẹ vang lên. Nô. Nữ thích khách chân trái đột nhiên truyền đến một trận bức dứt thấu xương kịch liệt đau nhức cùng mãnh liệt tê liệt cảm giác, phản phất bị vô hình độc châm hung hăng đâm trúng. Nàng cái kia giống như quỷ mị mau lẹ thân hình nháy mắt trì trệ, giống như bị nhấn xuống tạm dừng chốt. Bán bọn tình thế im bặt mà dừng. Cao thủ tranh chấp, thắng bại thường thường chỉ ở trong gang tấc. Liên tại nàng thân hình bởi vì bất thình lình kịch liệt đau nhức cùng tê liệt mà xuất hiện chí mạng trì trệ nháy mắt. Bạch. Mấy cái quan chu chân khí, rét lạnh thấu xương đau thép, mang theo xé rách không khí kêu to, đã giống như rắn độc, vô cùng tinh chuẩn đồng thời gác ở nàng trắng như tuyết tinh tế. Giờ phút này lại lây dính một tia vết máu trên cổ. Băng lãnh lưỡi dao dán chặt lấy làn da, kích thích nhỏ bé nổi da gà. Chỉ cần nàng dám có chút dị động, một giây sau chính là đầu người rơi xuống đất hạ tràng. Gần như tại thích khách bị đao thép khung cái cổ, triệt để chế phục cùng một thời khắc. Kiệt Nhi, ta Kiệt Nhi. Kèm theo một tiếng tan nát cõi lòng, tràn đầy vô tận hoảng sợ cùng lo lắng kêu khóc, Phương Phi viện cửa tròn bên ngoài, Triệu Kiến Minh cùng Dương Sảo Nhi tại mấy tên khí tức bưu hãn, như lâm đại địch vương phụ thân vệ chen chúc bên dưới, thần sắc hoảng hốt đội vàng chạy đến. Triệu Kiến Minh thời khắc này hình tượng xác thực có chút chật vật. Hán ngoại bào chỉ là lung tung hất lên, ngai lưng đều không cài gấp, lộ ra bên trong màu vàng nóng ngủ áo, tóc cũng có chút tán loạn. Hán nguyên bản ngay tại Dương Sảo Nhi trên thân anh dũng rong ruổi hưởng thụ lấy khó được khuê phòng chi nhạc, chợt nghe có thích khách muốn ám sát nhi tử bà bối. Tin tức này giống như cựu tiêu lôi đình, nháy mắt đem hắn tất cả kích tình cùng khoái cảm đánh cho vỡ nát. Tại chỗ liền phát triển mạnh mẽ kèm chút không có dọa đến hồn phi phách tán. Cái gì vương gia uy nghi, Dương Trúc Hoan, toàn bộ đều ném đến tận lên 9 tầng mây. Hán cơ hồ là dùng cả tay chân nhảy xuống giường, lung tung mặc lên ngoại bào, liên thanh gào thét triệu tập thị vệ. Đồng thời đem còn tại như lọt vào trong sương ngủ, toàn thân mềm nhũn Dương Sảo Nhi lay tỉnh, cũng không nói hoài tới giải thích quá nhiều, lôi kéo nàng liền lòng như lửa đốt, lảo đảo hướng Phương Phi viện vào tới. Dương Sảo Nhi càng là cả kinh hoa dung thất sắc, ngủ áo bên ngoài chỉ vội vàng bọc một kiện áo choàng, tóc hai rối bời, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Nàng liếc nhìn đứng tại cửa ra vào, bình nhiên vô sự Triệu Kiệt, giống như người chết chìm bắt lấy cây cỏ cứu mạng, mấy bước xông về phía trước, đột nhiên ngồi xổm người xuống, hai tay run rẩy tại Triệu Kiệt trên thân điên cuồng tìm đòi, kiểm tra, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, tràn đầy vô tận hoảng hốt, "Kiệt Nhi, ta Kiệt Nhi, ngươi không sao chứ? Làm bị thương chỗ nào không có? Nhanh nói cho nương, đừng hù dọa nương a." Cái kia phần phát ra từ phế phủ, không giữ lại chút nào sốt ruột cùng nồng đậm đến cực hạn tình thương của mẹ lo lắng, giống như dòng nước ấm, nháy mắt vỡ tung kiếp trước thân là cô nhi, quen thuộc lạnh lùng Triệu Kiệt tâm phòng, để trong lòng hắn dâng lên một cố khó nói lên lời dòng nước ấm cùng chua xót. Hắn thu liễm trong mắt lạnh lẽo, cố gắng làm ra rất nhu thuận răng rắc, khẽ mỉm cười, đưa ra tay nhỏ nhẹ nhàng vô vô mẫu thân tay run rẩy lưng, trấn an nói, "Mẫu thân yên tâm, hài nhi vô sự." Thích khách kia còn chưa cẩn thận, liền bị anh dũng thị vệ các đại ca chặn lại. Ngay nhìn, tận gốc cọng tóc đều không có rơi đây. Nói xong, hắn còn cố ý lung lay cái đầu nhỏ. Dương Sảo Nhi tỉ mỉ, phản phản phục phục đem nhi tử từ đầu đến chân kiểm tra nhiều lần, chứa đầy hắn xác thực lông tóc không tổn hao gì, thậm chí liền y phục đều không có phá một điểm, cái này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, phản phất tháo xuống gánh nặng ngàn cân. Nàng đem Triệu Kiệt ôm thật chặt vào trong ngực, yêu thương vuốt ve sau gáy của hắn, gã bị ổi mang theo sống sót sau tai nạn nghẹn ngào, "Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt, nương hồn đều sắp bị ngươi dọa bay. Nhanh, cùng nương trở về nhà đi, nơi này quá nguy hiểm, giao cho phụ vương của ngươi xử lý." Nói xong liền muốn kéo Triệu Kiệt trở về phòng. Đúng vào lúc này, Triệu Kiệt cửa phòng ngủ kẹt kẹt một tiếng mở. Quần áo chỉnh tề, hiển nhiên nghe đến động tĩnh bên ngoài, búi tóc có chút hơi loạn Vương Mỹ quên túi đầu đội vàng đi ra. Trên mặt nàng còn mang theo chưa chút bỏ hết đỏ ửng cùng một tia kinh hoàng, nhìn thấy ôm chặt Triệu Kiệt Dương Sảo Nhi, ánh mắt nháy mắt thay đổi đến càng thêm bối rối, giống như mai con bị hoảng sợ, trên mặt bay lên hai đóa càng thêm diễm lệ hồng vân. Nàng bối rối mà đối với Dương Sảo Nhi bốn gối thi lễ một cái, ngay cả lời đều không để ý tới nói, tựa như cùng cũng như chạy trốn, túi đầu bước nhanh hướng đi Triệu Thi Thi gian phòng. Nhìn thấy Vương Mỹ quên quần áo hơi có vẻ không ngay ngắn, trên mặt liễu rủ trong gió, thần sắc bối rối từ nhi tử trong phòng ngủ đi ra, Dương Sảo Nhi ánh mắt lập tức thay đổi đến cực kỳ cổ quái. Nàng hoài nghi ánh mắt tại nhi tử tấm kia thiên chân vô tà trên khuôn mặt nhỏ nhắn cùng Vương Mỹ quên điệu điệu bóng lưng ở giữa vừa đi vừa về chuyển tầm vài vòng, trong ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu, ngạc nhiên, thậm chí còn có một tia khó có thể tin hoang đường cảm giác. Triệu Kiệt bị mẫu thân cái kia ý vị thâm trường ánh mắt nhìn đến tê cả da đầu, trong lòng thầm kêu hỏng bét, hỏng. Lần này nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Lao nương khẳng định hiểu lầm. Hắn tranh thủ thời gian lấy ra nói sang chuyện khác lại pháp, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức chất đầy nghĩ mà sợ cùng hiếu kỳ nắm chặt Dương Sảo Nhi tay, âm thanh mang theo một tia vừa đúng run rẩy, "Mẫu thân, ngài trước trở về nghỉ ngơi đi." Hải Nhi mới biết, đến tột cùng là ai ác độc như vậy, muốn giết ta một đứa bé. Hải Nhi thật là sợ. Lúc này, nữ thích khách kia đã bị Vương phủ thị vệ dùng thâm quá lưu gân đặc chế dây thừng trói rắn rắn chắc chắc, giống như bánh trưng đồng đạo. Hai tên thị vệ một trái một phải, gắt gao đè xuống bờ vai của nàng. Triệu Kiến Minh mặt trầm như nước, ánh mắt lăng lệ như vạn năm hàn băng, gắt gao nhìn chằm chằm tù nhân. Vừa rồi hoảng hốt đã bị lửa giận ngập trời thay thế. Mặc dù nhi tử không việc gì, nhưng lại có người dám ở động thủ trên đầu thái tuế, tại đề phòng nghiêm ngặt Nam Vương phủ bên trong, ám sát hắn duy nhất, coi như tính mệnh con một. Cái này đã không chỉ là khiêu khích, mà là trần trụi trà đạp lịch lân của hắn. Là tại đào hắn Triệu Kiến Minh mộ tổ. Đem trên mặt nàng tấm màn che cho ta giật xuống đến. Triệu Kiến Minh âm thanh băng lãnh, giống như cựu u gió lạnh thổi qua, mang theo không thể nghi ngờ ư, bản vương ngược lại muốn xem là cái nào thứ không biết chết sống. Một tên thị vệ linh mệnh tiến lên một bước, không chút nào thương hương tiếc ngọc một cái giật xuống nữ thích khách trên mặt che mặt hắc hàn. Trong chốc lát, một tấm tươi đẹp tuyệt luân, băng điêu ngọc mài dung nhan, không giữ lại chút nào bại lộ tại ánh trăng lạnh lẽo cùng chập chờn bó đuốc kia sáng đan vào phía dưới. Trong viện nháy mắt vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí âm thanh. Nữ thích khách này thoạt nhìn ước chừng 16-17 tuổi, chính là nữ tử trong cuộc đời tốt đẹp nhất tuổi tác. Da thịt của nàng trắng non đến gần như trong suốt, giống như tốt nhất dương chi bạch ngọc tỉ mỉ điều khắc thành. Ngũ quan tinh xảo đến không thể bắt bẻ, mũi ngọc tinh xảo nhỏ nhắn thẳng tắp, môi hình tốt đẹp như cánh hoa, nhất là cặp mắt kia, đôi mắt có chút bên trên trọn, con ngươi là hiếm thấy, giống như hàn đảm nước sâu màu xanh mực. Mà giờ khắc này, đôi này mỹ lệ trong mắt không có bất kỳ cái gì thuộc về thiếu nữ linh động cùng nhiệt độ, chỉ có vô tận băng lãnh. Ánh mắt lạnh như vạn năm huyền băng, liếc nhìn qua trong viện mọi người lúc, một cỗ lạnh leo thấu xương phảng phất có thể đồng kết không khí, để bị nhìn chăm chú người như rơi vào hầm băng. Ánh mắt của nàng càng là băng lãnh đến cực điểm, giống như bao trùm lấy vĩnh viễn không tan rã xương tuyết, không có chút nào thuộc về nhân loại tâm tình chập chờn. Thật là sạch như băng tuyết, lạnh như băng tuyết. Phản phất là từ đỉnh núi tuyết đi xuống băng phách tinh linh, mang theo bẩm sinh cao ngạo cùng lạnh leo thấu xương. Triệu Kiệt thấy rõ cái này khuôn mặt, dù hắn kiếp trước duyệt đẹp vô số, cũng không khỏi đến run lên một cái trước mắt. Chợt, trong lòng tựa như cùng đốt lên một ngọn lửa, cháy lừng lực. Chợt chợt chợt. Quả nhiên là cái cực phẩm mỹ nhân nhi. So mỹ quên tỷ còn muốn thắng được nửa bậc. Cái này khí chất, cái này ngũ quan, nhất là cái kia hai mảnh mím chặt môi anh đào, sung mãn mà màu sắc mê người, giống như mới nở cánh hoa hồng, thực sự là câu hồn bạc phách. Không biết ngậm vào trong miệng tinh tế nhấm nháp sẽ là cỡ nào tiêu hồn thực cốt tư vị thật để cho người chờ mong a. Cái này băng xương mỹ nhân luận điệu mặc dù lạnh đến bỏ đi, tránh xa người ngàn dặm bất quá nhà. Triệu Kiệt trong lòng cười thầm, kiếp trước hái hoa thánh thủ chuyên nghiệp tố dưỡng nháy mắt rất tỉnh, bản thế tử có rất nhiều kiên nhẫn cùng thủ đoạn. Lão đầu tử cái kia phong lưu sách bên trong đối phó băng sơn mỹ nhân biện pháp cũng không ít. Cứng hơn nữa băng sơn cũng không chịu nổi liệt hỏa nướng. Chờ bản thế tử chậm rãi biểu đạt, có rất nhiều biện pháp để ngươi cái này ngọc nữ biến dục nữ. Ha ha ha. Đến lúc đó, nhìn ngươi còn thế nào lạnh, mọi người đều bị nữ thích khách này kinh người mỹ mạo cùng cái kia đủ để đông cứng linh hồn lạnh lẽo khí chất chấn nhiếp, nhất thời thất thần, liền không khí đều phảng phất đọc lại. Nhưng vương phủ thị vệ trung quy là nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ, nháy mắt liền lấy lại tinh thần, trong tay đao thép cầm thật chặt, cảnh giác nhìn chằm chằm cái này nguy hiểm mà mỹ lệ tù phạm. Triệu Kiến Minh cũng hơi mở ra, hiển nhiên không ngờ tới thích khách đúng là trẻ tuổi như vậy tuyệt sắc nữ tử. Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời, vốn con tàn nguyệt đã ngã về tây, thanh lanh ánh sáng huy rơi vãi, gần tới ba canh. Hắn đè xuống trong lòng sát ý cùng nghi hoặc, trầm giọng hạ lệnh, nữ tử này thân thủ bất phàm, lai lịch kỳ lạ. Trước tiên đem người áp xuống đi, nhốt vào địa lao chỗ sâu nhất, tăng thêm gấp đôi nhân viên, chặt chẽ trông giữ. Không có bản vương thủ lệnh, bất kỳ người nào không được đến gần. Chờ hứng đông về sau, bản vương đích thân thẩm vấn. Tuân mệnh. Thị vệ thống lĩnh trầm giọng đáp, vung tay lên, mấy tên thị vệ lập tức tiến lên, giống như kiểm sát một mực nhấc lên nữ thích khách. Từ đầu đến cuối, nữ thích khách kia đều mím chặt băng lãnh bờ môi, không nói một lời, thậm chí liền bả vai vết thương đều phảng phất không cảm giác được đau đớn. Nàng ánh mắt trống rỗng mà băng lãnh, phảng phất tất cả xung quanh đều không có quan hệ gì với nàng. Nhưng mà, liền tại bị thị vệ mang lấy cương ép quay người kéo đi nháy mắt. Nàng cái kia như hàn tinh màu xanh mực con mắt, bỗng nhiên chuyển động, mang theo khắc cốt ghi tâm, phảng phất muốn đem ăn sống nuốt tươi hận ý ngập trời, giống như ngâm kịch độc đũ băng, hung hăng, vô cùng tinh chuẩn liếc xéo Triệu Kiệt một cái. Ánh mắt kia, băng lãnh thấu xương, hoán độc ngập trời. Phảng phất ngưng tụ thế gian tất cả tâm tình tiêu cực. Dù là Triệu Kiệt tâm trí kiên định như sắt, sâu trong linh hồn cũng cảm thấy một tia giống như bị rắn độc cắn xé hàn ý. Nhưng cố hàn ý này không những không thể dội tắt hắn hỏa diễm, ngược lại giống như lửa cháy đổ thêm dầu, càng kích thích hắn mãnh liệt chinh phục dục vọng và sửa trị cái này băng sơn mỹ nhân quyết tâm. Trên mặt hắn thậm chí hiện ra một tia nghiền ngẫm tiêu ý, không e dè nên tiếp cặp kia tràn đầy hận ý con mắt, phảng phất tại nói, hận à, hận đến càng sâu, sau này mới càng thú vị chờ thích khách bị áp đi, biến mất tại ngoài cửa viện nồng đậm trong bóng đêm. Triệu Kiến Minh lại nghiêm lệnh thị vệ thống lĩnh Lý Bảo Đích thân tọa trấn Vương phi viện bên ngoài, tất cả cảnh giới bố trí canh phòng nhất định phải tăng lên đến thời chiến trạng thái, làm đến giọt nước không lọt, một con rồi cũng không thể thả đi vào. Đồng thời, vừa cẩn thận dặn dò Triệu Kiệt mấy câu, để hắn yên tâm nghỉ ngơi, không cần sợ hãi. Chưa tỉnh hồn, tâm thần đều mệt dương xảo nhi, giờ phút này cũng không đoái hoài tới tìm tòi nghiên cứu Vương Mỹ Quyên vì sao từ nhi tử trong phòng đi ra, chỉ muốn tranh thủ thời gian mang theo nhi tử rời đi cái này để nàng hãi hùng khiếp vía địa phương. Tại Triệu Kiến Minh cùng mấy tên thị vệ hộ tống bên dưới, nàng xít sao lôi kéo Triệu Kiệt tay nhỏ, cẩn thận mỗi bước đi rời đi Phương Phi viện. Theo các chủ nhân rời đi, huyên áo Phương Phi viện dần dần khôi phục mặt ngoài bình tĩnh. Nhưng không khí bên trong tràn ngập mùi máu tươi cùng sát phạt chi khí, cùng với bên ngoài đột nhiên gia tăng, như thùng sắt kín không kẽ hở lực lượng thủ vệ, im lặng tuyên cáo, đêm này, xa chưa kết thúc. Vương phủ thâm trầm dưới bóng đêm, ám lưu hung dũng, nguy cơ từ phía.